Chương 1, thân yêu, ngươi sẽ không cho ta hạ dược đi. Chương 1, thân yêu, ngươi sẽ không cho ta hạ dược đi. Sa thạch trấn, Sa thạch thành bảo. Sa hoa phòng khách, tinh mỹ bàn ăn. Trên bàn là một bàn nướng thịt dê, một phần bò nướng sắp xếp, một chén lúa mì bia. Lô Rồng thần sắc kinh ngạc. Hắn đây là xuyên qua rồi. Nhìn địa bộ này, hắn còn giống như là cái quý tộc. Lãnh chúa đại nhân, ngươi thế nào? Không thấy ngon miệng sao? Giọng nữ dễ nghe truyền đến, Lô Rồng nhìn về phía trên bàn ăn một người khác, một cái mỹ mạo thiếu nữ. Tuyết phủ, vị hôn thê của hắn. Một đoạn lớn ký ức tràn vào trong đầu. Ma huyễn đại lục, tinh linh vương quốc, Sa thạch trấn. Từng đầu tin tức nổi lên đi ra, Lộ Rồng minh bạch tình cảnh của mình. Nguyên chủ tên là Lộ Rồng Ngân Nguyệt, là Ngân Nguyệt gia tộc lọ đồn bá tức nhất bất tranh khí nhi tử. Ngân Nguyệt gia tộc thế hệ này trừ hắn bên ngoài còn có 4 đứa bé. Hai vị ca ca, trưởng tử Lốt, thứ tử Lọ Lẹn, tỷ tỷ Lọ Lina, muội muội Lộ Di. Trong đó, Lộ được phong làm tử tước, còn lại 3 người đồng đều được phong làm nam tước, mà Lộ Rồng liền cái quý tộc danh hiệu đều không có. Bởi vì hắn ham chơi thành tính, mỗi lần đi kỵ sĩ học viện đều tại đục nước béo cò, đến mức liền cái sơ giai kỵ sĩ đều không có lên làm. Sau khi lớn lên, phụ thân đối với hắn triệt để thất vọng, chỉ lưu cho hắn một khối lãnh địa và 2 cái tinh linh trùng. Tinh linh trùng là một loại từ thực vật trung thai nghén mà ra tinh linh, 10 năm tuổi thọ, có thể làm thực vật sinh trưởng càng thêm tràn đầy. Như có cơ duyên xảo hợp, tinh linh trùng có thể tiến hóa làm tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh có thể tiến hóa làm đại tinh linh. Đại tinh linh có thể tiến hóa làm long tinh linh. Mà tinh linh vương quốc quốc vương thì là do long tinh linh tiến hóa mà đến tinh linh nữ vương. Nghe nói tinh linh nữ vương đã sống hơn ngàn năm. Tóm lại, tinh linh trùng đối với lãnh địa phát triển rất là trọng yếu. Một năm trước, Lọ Đồn Bá Tước cùng Nạt Thản Nam Tước vì 2 người lập thành hôn nhân. Tuyết phủ không thể không tiếp nhận trận này chính trị thông gia. Nàng mới đầu cảm thấy, Lộ Rồng chí ít dáng dấp còn không tệ, hơn nữa niên kỷ cùng với nàng không sai biệt lắm, chí ít so với gả cho những cái kia lão nam nhân tốt. Nhưng nàng nghĩ sai. Gia hỏa này thuần túy là đồ cặn bã. Tuyết phủ vừa tới Sa thạch trấn ngày đầu tiên, Lộ Rồng liền muốn đối nàng động thủ động ước. Cũng may nàng là một tên sơ giai kỵ sĩ, mà Lộ Rồng chỉ là một cái bất học vô thuật người bình thường. Nàng lúc ấy kém chút một kiếm chém Lộ Rồng. Từ đó về sau, Lộ Rồng cũng không dám lại tới gần nàng nửa bước. Đối mặt như vậy một cái xinh đẹp vị hôn thê, Lộ Rồng đụng cũng không thể chạm vào, sờ cũng sờ không được. Cho nên hắn thường xuyên ức hiếp trong thành bảo nữ bộ, chiếm lấy trong lãnh địa tú lệ nông phụ. Tại lãnh địa cư dân trong mắt, Lộ Rồng quả thực chính là một cái không có thuốc chữa ác bá lãnh chúa. Lộ Rồng thở dài. Nguyên chủ cũng thật sự là người tiên, một thanh bài tốt có thể cho hắn đánh cho nháo loạn. Lộ Rồng nhìn về phía trên bàn ăn Tuyết phủ, âm thầm sợ hãi thán phục. Nhu thuần mái tóc dài và nóng, bạch như mỡ đông da thịt, thả ở kiếp trước tuyệt đối là minh tinh cấp bậc đại mỹ nhân. Ngươi nhìn ta làm gì? Tranh thủ thời gian ăn cơm. Tuyết phủ lạnh giọng nói ra. Nhớ lại nguyên chủ đủ loại việc ác, Lộ Rồng lặng lẽ thở dài. Cái này kêu cái gì vấn đề a? Lộ Rồng lặng lẽ xâm một khối bò bít tết. Cũng không biết thế giới này đồ ăn khẩu vị như thế nào. Đúng lúc này, trong đầu vang lên khác một thanh âm. Hôm nay tình báo đã canh tân tình báo 1, giữa trưa, bởi vì ngươi nhiều lần chiếm lấy phụ nữ đàng hoàng, vị hôn thê của ngươi Tuyết phủ tại trong thức ăn vụng trộm đưa lên thư đoạ dược thể. Tình báo 2, buổi chiều, Tuyết phủ tỷ tỷ ẻ lẻm bái phòng xa thạch trấn, đưa tới một phần sinh nhật thư mời, cũng ngầm chào Tuyết phủ tình cảnh. Tình báo 3, trạm vào tối, 3 con lửa thỏ tứ ngược cả rốt đồn, đối đồng ruộng thu hoạch tạo thành tổn thất to lớn. Tình báo 4, tòa thành bên trong người hầu thường xuyên bị ngươi khi dễ, bọn hắn đối ngươi 10 phần e ngại. Tình báo 5, ngày mai sáng sớm, lúa mì đen đồn bên trong sẽ dựng dục ra một cái lúa mì đen tinh linh trùng. Thư đoạ dược thể. Lộ Rồng tại chỗ sửng sốt. Hắn lục soát trong đầu ký ức, hồi tưởng lại thư đoạ dược thể tác dụng. Thư đoạ dược thể có thể để nam tử mất đi tính năng lực. Khó trách Tuyết phủ đều là nhắc nhở hắn ăn cơm. Lộ Rồng ngẩng đầu, nhìn về phía Tuyết phủ. Tuyết phủ ánh mắt khó được có chút trốn tránh. Quả nhiên, trong đầu tình báo khẳng định là thật. Nàng tại trong thức ăn đưa lên thư đoạ dược thể. Còn tốt nàng làm được không tính quá tuyệt. Thư đoạn dược tề chỉ đối với người bình thường hữu dụng, chỉ cần trở thành kỵ sĩ, tu luyện ra đấu khí liền có thể khôi phục bình thường. Nhưng như là đã biết, cơm này khẳng định là không có cách nào ăn. Ta thân yêu vị hôn thê, ngươi sẽ không phải tại cái này trong thức ăn hạ độc a? Tuyết phủ trong lòng một lộ bộ. Bị phát hiện rồi. Làm sao có thể? Liên liên trong nhà quản gia và người hầu cũng không biết. Hắn là làm sao mà biết được? Hồ nói gì thế? Người yêu có ăn hay không? Tuyết phủ giả bộ trấn định, nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó biểu tình biến hóa đã bắn nàng. Lộ Rồng bất đắc dĩ. Nguyên chủ hoàn toàn chính xác làm rất nhiều xúc sinh sự tình, nhưng làm đủ cho xấu hậu quả không nên do hắn đến gánh chịu a. Lộ Rồng đặt dĩa xuống. Ta hôm nay không thấy ngon miệng, quản gia, nhường trong nhà nam bộ ăn những thức ăn này đi. Tuyết phủ biến sắc, không được. Thấy Lộ Rồng lộ ra biểu tình hài hước, Tuyết phủ trong lòng biết kế hoạch đã bại lộ. Nàng hung hăng trừng Lộ Rồng một chút, phân phó quản gia đem những thức ăn này ném đi. Tuyết phủ gần nhất rõ ràng có thể cảm giác được trong trấn cư dân oán thanh trở khí. Cứ việc nàng không muốn gả cho Lộ Rồng, hôn sự cũng hết kéo lại kéo. Nhưng nàng rõ ràng, việc hôn sự này trốn không thoát, trừ phi nàng hoàn toàn không để ý gia tộc của mình. Sa thạch trấn là Lộ Rồng duy nhất một khối lãnh địa. Năm ngoái đi vào Sa thạch trấn, Tuyết phủ biết được Lộ Rồng rất nhiều nghịch thiên hành vi, tham giật ác cực khổ, khi nam phách nữ. Điều kỳ quái nhất chính là, hắn thế mà đem Ngân Nguyệt gia tộc tặng cho hắn 2 cái tinh linh trùng cấp dưỡng chết. Đây chính là tinh linh trùng. Một cái tinh linh trùng có thể làm cho một khối đồng ruộng ích lợi vượt lên gấp bội. Hơn nữa tinh linh trùng còn có thể tiến hóa làm tiểu tinh linh, đại tinh linh. Lộ Rồng thế mà có thể đem vật quý giá như vậy nuôi chết, Tuyết phủ đối tương lai của mình đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Bây giờ, Lô Rồng vẫn là giống như trước đó làm ra đủ loại việc ác, hoàn toàn không để ý lãnh địa cư dân cảm thụ. Tiếp tục như vậy, Sa Thạch Trấn sớm muộn hội đi hướng diệt vong. Tuyết Phù hỗ trợ xử lý Sa Thạch Trấn lâu như vậy, nàng không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Nhiều khi nàng đều đang nghĩ, nếu như tùy ý Sa Thạch Trấn tự sinh tự diệt, nàng có lẽ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều à? Lãnh chúa đại nhân, ta đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần, ngươi như tiếp tục như vậy nữa, Sa Thạch Trấn sớm muộn cho hết trứng. Lô Rồng biết Tuyết Phù đang lo lắng cái gì, nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng, hắn tuyệt đối sẽ không giống nguyên chủ như vậy sa đoạn. Coi như muốn ham muốn hưởng thụ, cũng hẳn là trước kiến thiết tốt lãnh địa của mình. Đương nhiên, Tuyết Phù cho hắn hạ dược hành vi cũng không thể khinh suất tha thứ. Hiện tại đánh công lại, trước nhẫn một đợt, về sau tìm cơ hội tốt dễ thu dọn nàng. Ta biết, về sau sẽ không. Lô Rồng nói ra. Tuyết Phù nghe vậy sững sờ. Lô Rồng thế mà lại cùng với nàng nói ra những lời này. Tên Vương Bát Đản này mặc dù sợ nàng, nhưng cũng biết mình không dám giết hắn, cho nên mới dám làm sằng làm bậy. Nhưng là hôm nay, hắn thế mà hứa hẹn sẽ không còn có lần sau. Gia hỏa này lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Tuyết Phù không tin Lộ Rồng thật có thể bỏ những cái kia tật xấu. Huống chi coi như từ giờ trở đi cố gắng thì có ích lợi gì đâu. Không có tinh linh trùng phụ trợ, Sa Thạch Trấn phát triển sẽ chỉ càng ngày càng kém. Trừ phi Lộ Rồng có thể lại hướng gia tộc lấy được hai cái tinh linh trùng. Nhưng chỉ bằng vào cái kia nuôi chết tinh linh trùng hắc lịch sử, Ngân Nguyệt gia tộc liền không khả năng ở trên người hắn lãng phí tài nguyên. Không có gia tộc trợ giúp, Lộ Rồng coi như tỉnh nộ cũng không làm nên chuyện gì. Tuyết Phù, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, kế tiếp còn xin ngươi tiếp tục hỗ trợ và ta cùng một chỗ, đem Sa Thạch Trấn biến thành trên thế giới phồn hoa nhất lãnh địa. Cầu truy đọc, cầu đề cử. Tấu chương xong, chương 02, vị hôn thê tỷ tỷ chương 02, vị hôn thê tỷ tỷ trên thế giới phồn hoa nhất lãnh địa. Gia hỏa này biết mình đang nói cái gì không? Lô Rồng nói lời, Tuyết Phù nửa chữ đều không thể tin được. Nàng lạnh lùng vấn đạo, ngươi biết trấn nhỏ hiện tại tình trạng tài chính sao? Nói nghe một chút. Tuyết Phù lật ra cái xinh đẹp bạch nhãn. Không có tinh linh trùng trợ giúp, đám nông dân thu hoạch liền nuôi sống chính mình cũng thành vấn đề. Rất nhiều người liền thuế đều đóng không nổi. Trong thành bảo tình trạng kinh tế cũng rất đáng lo. Thủ hộ Sa Thạch Trấn kỵ sĩ, trong thành bảo quản gia người hầu, nấu cơm đâu biết, những này đều phải tốn tiền. Sau đó chỉ sợ liền các kỵ sĩ tiền lương đều chi trả không nổi. Lô Rồng đã đoán được trấn nhỏ tình trạng tài chính hội rất khẩn trương. Vấn đề căn nguyên chỉ có một cái, đồng ruộng lương thực sản lượng không được. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tinh linh trùng. Lô Rồng nhớ kỹ rất rõ ràng, trong tình báo đề cập tới. Buổi sáng ngày mai, lúa mì đen trong đất hội dựng dục ra một cái lúa mì đen tinh linh trùng. Mặc dù lúa mì đen giá cả tương đối khá thấp, nhưng ít ra có thể làm cho dân chúng bình thường ăn no. Về phần thu thuế và trả thù lao vấn đề, Tuyết Phù, nếu như chúng ta tiết kiệm một chút, tòa thành tài vụ ước chừng còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Tiết kiệm một chút. Tuyết Phù không nghĩ tới Lộ Rộng miệng bên trong thế mà có thể nói ra loại này từ. Nếu như chỉ cân nhắc thường ngày chi tiêu, ước chừng có thể duy trì nửa năm. Ngươi nếu là hướng trong nhà người khóc lóc om sòm kinh suất, hẳn là còn có thể lấy được một số tiền tài. Lộ Rộng không có để ý Tuyết Phù trong ngôn ngữ trào phúng. Ta đã biết, tinh linh trùng vấn đề liền giao cho ta đi. Tuyết Phù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng không biết Lộ Rộng từ đâu tới tự tin. Từ vừa mới bắt đầu, Lộ Rồng vẫn luôn rất kỳ quái, thật giống như biến thành người khác giống như. Đúng lúc này, ngoài phòng kỵ sĩ vào cửa truyền lời. Lãnh chúa đại nhân, Tuyết Phù tiểu thư, ẹ gì ảm tiểu thư tới. Tỷ tỷ, nàng tới làm cái gì? Tuyết Phù liền vội vàng đứng lên, đi ra ngoài nên đón. Lộ Rồng đi theo. Rất nhiều quý tộc con cái ở giữa tình cảm cũng không hữu hảo, cũng tỷ như Tuyết Phù cùng ẹ lẻm. Ẹ lẻm chỉ Tuyết lớn Phù một tuổi nhiều, cho nên từ khi còn bé bắt đầu, người bên ngoài thường cầm nàng cùng Tuyết Phù làm so sánh. Cứ việc ẹ lẻm kỵ sĩ thiên phú so với Tuyết Phù ưu tú một số, nhưng là những người khác nghị luận nhiều nhất vẫn là hai người dung mạo. Tuyết Phù thật rất xinh đẹp. Ẹ lẻm xe ngựa đã đi tới tòa thành mô đất dưới. Lãnh chúa đại nhân, Tuyết Phù tiểu thư. Hộ tống ẹ lẻm kỵ sĩ đi vào Lộ Rồng trước mặt, đi một cái kỵ sĩ lễ tiết. Xa hoa trên xe ngựa đi dưới một vị nữ tử. Dung mạo của nàng cùng Tuyết Phù giống nhau đến mấy phần, nhưng là không có Tuyết Phù đẹp mắt. Thân yêu muội muội, đã lâu không gặp. Ẹ lẻm cười ân cần thăm hỏi, tựa như không có trông thấy Tuyết Phù bên cạnh Lộ Rồng. Tỷ tỷ, ngươi không tại mân tôi bảo hưởng thụ, đến chúng ta cái này nghèo túng trấn nhỏ làm cái gì? Ẹ lẻm đưa ra một chương thư mời. Tháng sau là ta 20 tuổi sinh nhật, mân tôi tử tức nhất định phải vì ta chúc mừng, ta cố ý qua tới mời ngươi. Tuyết Phù mặt không thay đổi tiếp nhận thư mời. Mời là giả, khoe khoang mới là thật a. Tỷ tỷ của nàng Ẹ lẻm gả cho một vị tử tước, mà xem như Tuyết Phù vị hôn phu, Lộ Rồng liền cái quý tộc danh hiệu đều không có. Nàng loại này cố ý khoe khoang hành vi đã không phải là lần một lần hai. Thấy Tuyết Phù không có phản ứng, Ẹ lẻm tiếp tục trêu chọc. Hảo muội muội của ta, các ngươi cái này phá lộ nên sửa một chút, đoạn đường này điên cho ta chóng đầu. Tuyết Phù không phản bác được. Sa Thạch Trấn nghèo, lại thêm Lộ Rồng không đạt được gì, nào có tiền sửa đường. Hảo muội muội, đến lúc đó tham gia yến hội nhớ kỹ mua bộ quần áo mới, ngươi muốn thực sự thiếu tiền, tỷ tỷ có thể giúp ngươi. Tuyết Phù lông mày nhíu lại, muội muội xác thực thiếu tiền, không biết tỷ tỷ có thể hay không cho ta mượn một điểm. Ẹ lẻm khoe miệng giật một cái. Nàng không nghĩ tới Tuyết Phù vẫn đúng là có thể thuận lấy cột trèo lên trên. Nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ cho Tuyết Phù đưa tiền. Ẹ lẻm đang chuẩn bị cự tuyệt. Lộ Rồng quát bảo ngưng lại đạo, hồ náo. Ngươi nhìn tỷ tỷ ngươi dựng lấy một khối vải rách liền đi ra ngoài, trôi qua nói không chừng so với chúng ta còn kém, ngươi làm sao có ý tứ hướng nàng bay tiền? Phá! Vải rách! Ẹ lẻm tức giận đến nghiến răng. Bộ quần áo này thế nhưng là mân tôi bảo lưu hành nhất kiểu dáng, Lộ Rồng lại còn nói nàng mặc chính là một khối vải rách. còn trao phúng nàng không có tiền. Thật là một cái không kiến thức nhà quê. Nàng cắn răng nghiến lợi vấn đạo, thân yêu muội muội, ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền? 1000 kim tệ có sao? E lèm gượng ép cười cười, tỷ tỷ lần này đi ra ngoài không mang nhiều tiền như vậy. Xem đi, ta liền nói tỷ tỷ cũng không có tiền, nàng liền 1000 kim tệ đều không bỏ ra nổi tới. Lộ rồng nói ra. E lèm sắc mặt tái nhợt. Ai cũng không có việc gì mang theo một dương kim tệ đi ra ngoài. Nàng lười nhắc lại cùng lộ rồng cái này nhà quê nói chuyện, muội muội đến lúc đó cũng đừng quên tham gia yến hội. Nói xong tranh thủ thời gian trở lại trên xe ngựa rời đi. Đợi nàng sau khi đi, Tuyết Phủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nàng cũng không hâm mộ ẹ lẹm, dù sao ẹ lẹm gả chính là một cái hơn 50 tuổi lão nam nhân. Nhưng nàng cuộc sống bây giờ xác thực hỏng bét, không hề giống cái quý tộc. Lộ rồng an ủi, đừng có gấp, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tuyết Phủ hung hăng chừng lộ rồng một chút. Lộ rồng tất cả làm như không nhìn thấy, để cho ta ngó ngó thư mời, phía trên có ghi tên của ta sao? Ngươi còn muốn đi tham gia yến hội? Vì cái gì không đi? Xem bọn hắn cử hành yến hội là cái gì trình độ, đến lúc đó cho ngươi cũng xử lý một trận. Tuyết Phủ muốn nói lại thôi. Nguyên lai gia hỏa này cũng sẽ hống người vui vẻ. Bất quá nàng rất thanh tỉnh. Lộ rồng đức hành gì, Sa Thạch trấn tình huống như thế nào nàng lòng dạ biết rõ. Đừng nói tổ chức yến hội, đến lúc đó còn có thể hay không lưu tại Sa Thạch trấn đều là cái vấn đề. Lãnh chúa đối lãnh địa quản lý vô phương, Ngân Nguyệt gia tộc rất có thể sẽ tước đoạt Lộ rồng làm lãnh chúa quyền lợi. Bọn hắn đến lúc đó chỉ sợ chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt của người khác sinh hoạt. Ngươi liền chờ đi, thành thành thật thật đợi tại Sa Thạch trấn đi. Tuyết Phủ nói ra. Làm sao? Sợ ta cho ngươi mất mặt sao? Tuyết Phủ nghĩ thầm ngươi đã có cái này tự mình hiểu lấy, sao lại cần người khác nhắc nhở? Bất quá Lộ rồng nếu quả thật có thể đổi tính, mang lên hắn ngược lại cũng không sao. Ta chuẩn bị đi trở về luyện kiếm, ngươi muốn huấn luyện chung sao? Tuyết Phủ hiếm thấy phát ra mời. Nếu như Lộ rồng thật nghĩ làm ra cải biến, nhất nên đổi chính là cái kia lười biếng tính tình. Lộ rồng hoàn toàn chính xác có tu luyện đấu khí dự định, nhưng không phải hiện tại. Hắn hôm nay còn có chuyện khác muốn làm. Hôm nào đi? Tuyết Phủ, ngươi biết Lịch ở đâu sao? Ta tìm nàng có việc. Tuyết Phủ một mặt cảnh giác, ngươi tìm nàng làm cái gì? Hôm nay đồng ruộng bên trong có thể sẽ có ma thú ẩn hiện, ta phải tìm nàng hỗ trợ. Đi qua Tuyết Phủ bỏ thuốc cùng với ẹ đẻm đến thăm hai chuyện, Lộ rồng đã xác nhận tình báo chân thực tính. Hôm nay chạm vào tối, cà rốt trong đất đem sẽ xuất hiện 3 con hỏa thú. Hỏa thú thuộc về sơ cấp ma thú, bọn chúng có thể phun ra nóng bỏng hỏa cầu, người bình thường rất khó đối phó. Nếu là không tăng ra đề phòng, bọn chúng sẽ cho đồng ruộng mang đến tổn thất to lớn. Đồng ruộng bên trong có ma thú. Gia hỏa này cả ngày đợi tại tòa thành, làm sao có thể biết đồng ruộng bên trong sự tình? Hơn nữa hiện tại là mùa hè, các ma thú trên cơ bản sẽ không xuống núi. Mùa hè trên núi có thật nhiều hoang dại quả mọng, bọn chúng không thiếu đồ ăn. Tuyết Phủ bất đắc dĩ thở dài, nàng chỉ coi Lộ rồng là muốn tùy tiện tìm cái lý do trôn tránh huấn luyện. Lộ rồng thấy Tuyết Phủ không tin, không có giải thích quá nhiều. Hỏa thú thịt thế nhưng là đỉnh cấp mỹ vị, chờ hắn ban đêm mang theo hỏa thú trở về, ngươi có bản lĩnh chớ ăn. Đấu chương xong, chương 03, hỏa thú cùng kỵ sĩ chương 03, hỏa thú cùng kỵ sĩ Lý Sư là Sa Thạch trấn kỵ sĩ đội trưởng. Đi vào Sa Thạch trấn trước đó, Lộ rồng liền đã có được một chi chuyên môn kỵ sĩ tiểu đội. Với tư cách ba tức dòng dõi, hắn có thể chọn lựa một vị trung giai kỵ sĩ làm vì bảo hộ tùy tùng của mình. Lịch là Lộ rồng lúc trước tự mình chọn lựa kỵ sĩ đội trưởng, không vì cái gì khác, chỉ vì Lịch là duy nhất một tên nữ tính kỵ sĩ đội trưởng. Ngay từ đầu, Lộ rồng hoàn toàn chính xác mang theo hỏng bét ý nghĩ, nhưng được chứng kiến Lịch thực lực về sau, trong nháy mắt trung thực, hắn chỉ dám khi dễ người bình thường. Lộ rồng đi vào Sa Thạch trấn về sau, Lịch mang theo một chi 6 người kỵ sĩ tiểu đội hộ tống, về sau một mực lưu tại Sa Thạch trấn làm việc. Nàng thụ bá tức phân phó, bảo hộ Lộ rồng, bảo vệ lãnh địa an toàn. Về phần Lộ rồng làm chuyện xấu, nàng mặc dù trơ trẽn, lại không có quyền hỏi đến. Tại kỵ sĩ đội viên dẫn đầu dưới, Lộ rồng tìm tới ngay tại dẫn đội tuần tra Lịch. Lịch đội trưởng, ta có cái nhiệm vụ muốn tìm người hỗ trợ. Lịch khẽ nhíu mày, lãnh chúa đại nhân có gì phân phó? Nếu như là trắng trợn cướp đoạt dân nữ loại nhiệm vụ này, Lịch hờ hững. Dù sao nàng chống lại mệnh lệnh cũng không phải lần một lần hai. Lộ rồng vấn đạo, lúc chạm vào tối, cả rốt trong đất sẽ có ma thú ẩn hiện, ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu đội ngũ đánh giết ma thú, bảo hộ đồng ruộng. Ma thú? Lịch thần tình nghiêm túc, lãnh chúa đại nhân, chuyện này là thật. Loại sự tình này nhưng không mở ra được cho đùa. Thiên chân vạn sát. Mặt trời sắp xuống núi, Lộ rồng mang theo kỵ sĩ tiểu đội tiến về cả rốt đồn chờ. Lịch kỳ thật không quá tin tưởng Lộ rồng lý do thoái thác. Sa Thạch trấn bên trên rất ít xuất hiện ma thú, chỉ có đến mùa đông mới có một ít ma thú đến đồng ruộng quấy rối, cái này khiến đám nông dân tương đối đau đầu. Bị các ma thú trà đạp qua ruộng đồng, năm sau lại được tốn hao rất nhiều công phu quản lý. Không tin về không tin, nhưng nàng vẫn là đến theo tới. Liền sợ đến lúc đó thật có ma thú xuất hiện, nếu như không thể kịp thời giải quyết, không chỉ có sẽ ảnh hưởng nông dân thu hoạch, sẽ còn gián tiếp ảnh hưởng đến lãnh chúa ích lợi. Đối một tên kỵ sĩ tới nói chính là thất trách. Chúng kỵ sĩ dựa theo Lộ rồng phân phó nút trong bóng tối chờ đợi. Thẳng đến mặt trời xuống núi, cà rốt trong đất như cũ không có động tĩnh. Lịch thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quả nhiên chỉ là trò đùa quái đản sao? Cũng được, chí ít lần này không có thương tổn cùng vô tội. Lãnh chúa đại nhân. Xuyệt. Mau nhìn. Thuận lấy Lộ rồng ngón tay phương hướng nhìn lại. Các kỵ sĩ trông thấy 3 con hỏa thú nhảy cả tương đi vào ruộng đồng. So với bình thường thỏ rừng, bọn chúng cái đầu càng lớn, lông tóc lại hồng. Tất cả chụp tới. Đừng để bọn chúng chạy. Hỏa thú nhóm đang chuẩn bị tìm kiếm đồng ruộng bên trong nằm chưa thành thục cà rốt, các kỵ sĩ cùng nhau tiến lên. Lịch như cũ nút trong bóng tối, cảnh giác bốn phía. Đối phó 3 con hỏa thú, 6 tên kỵ sĩ dư xài. Nàng đến lưu lại bảo hộ lỗ rồng, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Ba con hỏa thú bị kinh sợ, trong miệng lần lượt phun ra hỏa cầu. Đổi lại người bình thường, một khi bị hỏa cầu mệnh trùng, không chết cũng phải trọng thương. 6 tên kỵ sĩ không sợ chút nào. Sơ giai kỵ sĩ đã có sơ cấp đấu khí, bọn hắn dựa vào tinh xảo kiếm kỹ và võ nghệ, thành công bắt được 3 con hỏa thú. Đi qua trận chiến đấu này, Lô Rồng rõ ràng cảm nhận được người bình thường cùng kỵ sĩ chỉ ở giữa chênh lệch. Đây vẫn chỉ là sơ giai kỵ sĩ, trung kỵ sĩ cấp cao thực lực càng thêm khoa trương. Mà cao trên bậc còn có đại địa kỵ sĩ, thiên không kỵ sĩ, thậm chí là trong truyền thuyết long kỵ sĩ. Đại địa kỵ sĩ một người liền có thể hủy diệt một tòa thành trì. Thiên không kỵ sĩ một người liền có thể chống cự thiên quân vạn mã. Long kỵ sĩ thì là chưa bao giờ nghe tồn tại. Cự long so với long tinh linh còn muốn hiếm hoi, đại đa số người liền cự long cái bóng cũng không thấy, chớ nói chi là chinh phục cự long. Bắt được hỏa thú, Lito mò nhìn về phía Lô Rồng. Lãnh chúa đại nhân, làm sao ngươi biết hôm nay có ma thú xuất hiện? Lô Rồng cười thần bí, bởi vì ta có thể dự báo tương lai. Lít nghe vậy sững sờ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Lô Rồng chuyện ma quỷ. Lô Rồng nếu là thật có thể dự báo tương lai, Sa Thạch Trấn như thế nào rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy? Lít đội trưởng, nếu như ta bắt đầu từ ngày mai tiến hành huấn luyện, còn có cơ hội trở thành một tên cường đại kỵ sĩ sao? Lít một mặt kinh ngạc, đương nhiên là có cơ hội, điều kiện tiên quyết là ngài có thể kiên trì. Rất nhiều quý tộc từ hồi nhỏ liền bắt đầu học tập kỵ sĩ hô hấp pháp, tu luyện đấu khí. Nhưng là có thể một mực kiên trì nổi lắc đắc không có mấy. Muốn trở thành một tên cường đại kỵ sĩ, không chỉ cần phải ưu tú thiên phú, càng cần hơn kiên trì không ngừng cố gắng. Đại nhân như nghĩ huấn luyện, ta có thể phái người giúp ngài chế định kế hoạch huấn luyện. Không cần. Lộ Rồng khoát tay áo, Tuyết Phủ giúp ta là được. Lịch bờ môi khẽ nhúc đích, cuối cùng không hề nói gì. Nàng nghĩ thầm lấy Tuyết Phủ tiểu thư đối Lộ Rồng chán ghét trình độ, chỉ sợ ngay cả lời đều chẳng muốn nói nhiều một câu, làm sao có thể chỉ đạo Lộ Rồng huấn luyện. Bất quá lấy Lộ Rồng tính cách, đoán chừng chính là nhất thời tâm huyết dâng trào, luyện không được mấy ngày liền sẽ buông tha cho. Sa Thạch Thành bảo, Tuyết Phủ huấn luyện kết thúc, phát hiện người hầu chậm chạp không có để cho nàng dùng cơm. Nàng đi ra ngoài hỏi thăm nữ bộc, bữa tối còn không có làm tốt sao? Nữ bộc giải thích nói, lãnh chúa đại nhân nói đêm nay không cần vội vã nấu cơm, hắn hội mang mấy con thỏ hoàng trở về. Tuyết Phủ hồi tưởng lại Lộ Rồng buổi chiều nói lời, trong lòng cảm thấy tốt là hoang đường. Tên kia sẽ không phải thật nghĩ bắt ma thu a? Thật sự là hồi não. Đúng lúc này, tòa thành truyền ra ngoài đến động tĩnh. Tuyết Phủ xuống lầu, phát hiện là Lộ Rồng. Phía sau hắn đi theo 2 tên kỵ sĩ, trong đó một tên kỵ sĩ trên tay chính dẫn theo 3 con hỏa thú. Tuyết Phủ kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Lô Rồng thế mà thật bắt được ma thú. Chẳng lẽ hắn không có nói láo? Hôm nay thật sự có ma thú đi đồng ruộng quấy rối. Lô Rồng phân phó phòng bếp đem 3 con hỏa thú nướng bên trên. 2 cái dùng để khao thưởng bắt hỏa thú kỵ sĩ. Còn lại 1 cái hắn và Tuyết Phủ phân đến ăn. Cái này một cái hỏa thú không sai biệt lắm có 20 cân, nửa cái tuyệt đối đủ ăn. Tuyết Phủ nhìn xem trên bàn ăn nửa cái thỏ nướng thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng thực sự không nhịn được hiếu kỳ, làm sao ngươi biết hôm nay có ma thú đi đồng ruộng quấy rối? Ngươi đoán? Lô Rồng ôm nửa bên con thỏ mở gặm, cái này thịt thỏ quả nhiên mỹ vị. Tuyết Phủ đoán không ra đáp án. Nàng bắt đầu hưởng dụng cái này khó được bữa tối. Cho dù là trước kia, nàng cũng rất ít có cơ hội ăn vào hỏa thú thịt. Ma thú không phải bình thường gia súc, rất khó nhân công chăn nuôi, chỉ có vận khí tốt thời điểm mới có thể mua được 2 cái. Ta xác thực không nghĩ tới ngươi thật có thể trộm tới hỏa thú, càng không có nghĩ tới ngươi sẽ đem thịt thỏ phân cho những người khác. Tuyết Phủ phát ra cảm thán. Nàng vốn cho rằng Lô Rồng khẳng định hội đem những này thịt thỏ tất cả đều lưu lại. Hôm nay ăn không hết ngày mai lại ăn. Liên liên nàng đều chưa hẳn có thể phân đến thịt thỏ, huống chi là những kỵ sĩ kia. Dù sao bọn hắn mới là bắt hỏa thú chủ lực, không phân điểm đi qua, bọn hắn quẳng xuống gánh rời đi làm sao xử lý? Người ta đều là hợp cách kỵ sĩ, nào có nhỏ mọn như vậy. Bất quá, liền xem như trung thành kỵ sĩ cũng sẽ dần dần tích lũy oán khí. Nếu như Lộ Rồng một vị bóc lột, lại trung thành kỵ sĩ đều có khả năng phản bội. Đến qua bữa tối, Lộ Rồng nhắc nhở, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai dậy sớm một chút giúp ta một việc. Tuyết Phù hiếu kỳ, gấp cái gì? Lộ Rồng cười hắc hắc, giữ bí mật. Tuyết Phù lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Lại là ngươi đoán lại là giữ bí mật, nàng thật nghĩ bang bang cho ra hỏa này 2 quyền. Đổi lại trước kia, nàng mới không thèm để ý Lộ Rồng. Nhưng là bây giờ, nàng vậy mà sinh ra vẻ mong đợi. Chờ mong Lộ Rồng thật có thể cho nàng mang đến kinh hỉ. Tấu chương xong, chương 04, khế ước tinh linh trùng. Chương 04, khế ước tinh linh trùng. Ngày thứ 2 trời còn chưa sáng, Lộ Rồng tiếp thân nữ bộc Anna dựa theo phân phó mới gọi hắn thức dậy. Kỳ thật dựa theo quy định, nam tính quý tộc không thể có tiếp thân nữ bộc. Nhưng là nguyên chủ xưa nay không tuân theo quy củ. Lộ Rồng cũng không muốn nhường nam bộc hầu hạ. Nhường một cái nam nhân hầu hạ hắn thay quần áo, tắm rửa cái gì, thực sự có chút kỳ quái. Nàng có chút khẩn trương, sợ Lộ Rồng bởi vì rời giường khí lại khi dễ nàng. Lộ Rồng hiện ở nơi nào có công phu để ý những này. Buổi sáng hôm nay, lúa mì đen trong đất sẽ dựng dục ra một cái tinh linh trùng. Cái này rất có thể là hắn sau khi xuyên biệt lấy được cái thứ nhất tinh linh trùng. Anna, đi đem Tuyết Phủ tiểu thư cũng đánh thức. Đúng. Lộ Rồng đi vào tòa thành lầu 1, đánh thức ở tại lầu 1 kỵ sĩ. Đám người tụ tập tại lầu 1, một mặt một bức. Bọn hắn không biết Lộ Rồng lại muốn cả cái gì yêu thiêu thân. Nếu như không phải Lộ Rồng hôm qua phân cho 2 người bọn hắn chỉ hỏa thú, bọn này kỵ sĩ chỉ sợ sẽ không bày ra cái gì tốt sắc mặt. Lịch vấn đạo, lãnh chúa đại nhân, ngươi sớm như vậy gọi chúng ta đứng lên cần làm chuyện gì? Chờ một chút, chờ Tuyết Phủ tiểu thư sau khi xuống tới lại nói. Tuyết Phủ đi vào dưới lầu, phát hiện Lộ Rồng không chỉ có đem nàng đánh thức, còn gọi tới tất cả kỵ sĩ. Nàng đi vào lộ rồng trước mặt vấn đạo, trời đều không có sáng, ngươi gọi chúng ta lên tới làm gì? Cùng ta cùng đi lúa mì đen, tìm kiếm tinh linh trùng. Trong lòng mọi người giật mình, tỉnh càng ngủ. Tinh linh trùng? Lãnh chúa đại nhân không có chuyện gì chứ? Tinh linh trùng chỗ nào là nghĩ tìm liền có thể tìm được? Lý ánh mắt cổ quái nhìn về phía lộ rồng, lãnh chúa đại nhân, chẳng lẽ đây cũng là ngươi dự báo năng lực? Không sai. Lộ rồng tùy tiện địa chuyện, ta hôm qua làm giấc mộng, mộng thấy nay trong trời đất sẽ có tinh linh trùng sinh ra, cái này nói không chừng là tinh linh nữ thần chỉ dẫn. Tinh linh nữ thần là tinh linh vương quốc tất cả mọi người thờ phụng thần chỉ, nghe nói nữ thần hội phù hộ tinh linh vương quốc toàn bộ sinh linh. Tuyết phù biết lộ rồng tại nói vậy. Lộ rồng hôm qua lúc ăn cơm, liền nói sáng nay có việc mời nàng hỗ trợ. Hợp lấy chính là vì một cái hư vô mở mịn sát xuất. Sa thạch trấn sát thực yêu cầu tinh linh trùng mới có thể cứu vớt. Tinh linh trùng cũng đúng là từ các loại thực vật trung thai nghén mà tới. Thế nhưng là hơn 100 triệu gốc thực vật đều chưa chắc có thể dựng dục ra một cái tinh linh trùng. Đem sa thạch trấn tương lai cực tại cái này hầu như không tồn tại sát xuất bên trên, có phải hay không có chút quá ý nghĩ hao huyền rồi? Không có người tin tưởng lộ rộng chuyện ma quỷ, nhưng bọn hắn không thể không hỗ trợ. Bọn hắn phụ mệnh tại sa thạch trấn làm việc, liền phải nghe theo lãnh chúa mệnh lệnh. Chúng chi lộ rộng hôm qua còn mời bọn họ ăn một bữa sưởi ấm thỏ, liền xem như hồi náo, bọn hắn cũng muốn phối hợp một chút. Lúa mì đen chịu rét, thích ứng tính mạnh, tại căn cối thổ nhưỡng chung cũng có thể sinh trưởng, là sa thạch trấn chủ yếu cây nông nghiệp một trong. Sa thạch trấn gần 200 mẫu ruộng đồng, trong đó có 20 mẫu đất trùng đều là lúa mì đen. Tinh linh trùng từ lúa mì đen cây bên trên thanh nén, tại 20 mẫu đất bên trong tìm kiếm một viên cây nhưng không dễ dàng như vậy. Mặt trời dần dần dâng lên, trời tờ mờ sáng, lỗ rồng bọn người bắt đầu hành động. 20 mẫu ruộng đồng rất rộng, nhưng là trong đó sinh trưởng tràn đầy cây cũng không tính nhiều. Nhìn xem trong đất thổ nhưỡng, lỗ rồng cảm thấy nghi hoặc. Cái này thổ nhưỡng chất lượng không khỏi cũng quá kém a. Chẳng lẽ những này nông hộ không có bón qua phân sao? Các kỵ sĩ trong lòng xem thường, nhưng tìm đến vẫn là tương đối chăm chú. Bọn hắn mỗi ngày sáng sớm đều sẽ sáng sớm huấn luyện, tìm kiếm tinh linh trùng nhưng so sánh huấn luyện dễ dàng nhiều. Đám người lần lượt tìm kiếm, dựa theo lộ rồng yêu cầu, đi chép lại mọc tốt nhất cây. Tuyết phủ tử quan sát kỹ trạm đất bên trong cây, trong lòng lẩn lẩn mang theo một tia kỳ vọng. Nàng cũng không phải là rất tin lộ rồng. Tinh linh trùng không phải tùy tiện liền có thể tìm tới. Nhưng bạn nhất đâu? Bạn nhất trong đất thật dựng dục ra một cái tinh linh trùng, sa thạch trấn nói không chừng liền thật sự có cứu được. Tuyết phủ đi ngang qua một gốc mọc cực dai lúa mì đen, âm thầm ghi ở trong lòng. Nàng đang chuẩn bị tiếp tục đi tới, lại trong lúc vô tình thoáng nhìn lúa mì đen mạch tuệ giống như bỗng lúc đích. Chờ chút, cái này mạch tuệ có phải hay không có chút quá mập mà rồi? Tuyết phủ dừng bước lại, thử quan sát kỹ. Quả nhiên, nó đang động. Thật chẳng lẽ chính là tinh linh trùng? Lộ rộng, ngươi tới đây một chút. Tuyết phủ hô. Tâm tình của nàng phá lệ kích động. Mạch tuệ thật đang động. Lộ rộng nghe thấy la lên, vội vàng chạy tới Tuyết phủ bên người. Còn lại kỵ sĩ nhao nhao dừng lại động tác, nhìn sang. Lý Càng là bay thẳng đến Tuyết phủ bên này đi tới. Là tinh linh trùng sao? Lộ rộng hỏi. Có khả năng. Nó đang động. Lý đi tới, trông thấy mạch tuệ thật tại có chút rung động, không khỏi trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ lộ rộng nói đều là thật? Ba người đứng tại gốc này lúa mì đen bên cạnh chờ hồi lâu. Còn lại sáu vị kỵ sĩ thấy lộ rộng ba người một mực đợi tại nguyên chỗ, tất cả đều xông tới. Tuyết phù phất phất tay, đứng ra điểm, đừng cản trở mặt trời. Không người biết tinh linh trùng trứng nở điều kiện. Bọn hắn chỉ biết là thực vật sinh trưởng càng tốt, tinh linh trùng trứng nở sát suất càng cao. Theo lý mà nói, giống sa thạch trấn nghèo như vậy tích thổ địa, rất khó dựng dục ra tinh linh trùng. Vậy mà hôm nay bọn hắn tựa hồ có thể nhìn thấy tinh linh trùng đản sinh toàn bộ quá trình. Mạch tuệ run run càng ngày càng lợi hại. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, một cái mập trắng mập tiểu gia hỏa rốt cục đẩy ra mạch tuệ sát. Toàn thân nó hóng ánh sáng long lanh, toàn thân trắng loãng, trên đầu đỉnh lấy một vòng đen kịt nhỏ chút điểm, bộ dáng đáng yêu đến cực điểm. Đám người rất là chấn kinh. Thật là tinh linh trùng. Lúa mì đen trong đất thật dựng dục ra một cái tinh linh trùng. Nhanh ký kết khế ước. Tuyết phủ giật giật lộ rồng y phục. Tinh linh trùng thuộc về ma pháp sinh vật, trời sinh liền có thể ký kết chủ phó khế ước. Lộ rồng rỗi ra ngón tay, đem tinh linh trùng dẫn tới đầu ngón tay. Tiểu gia hỏa này thoạt nhìn mơ mơ màng màng, giống như là không có tỉnh ngủ. Khó trách bỏ ra thời gian dài như vậy mới đẩy ra mạch tuệ sát. Thấy tiểu tinh linh trùng chậm chạp không có phản ứng, lộ rồng đưa tay nhẹ nhàng gậy nó một cái đầu băng. Tinh linh trùng giận dữ, nó cắn một cái tại lộ rồng trên ngón tay tràn ra nhàn nhạt vết máu. Lộ rồng mơ hồ cảm nhận được trong đầu tinh thần liên hệ, khế ước ký kết thành công. Lúa mì đen tinh linh trùng ngậm ngậm hiểu hiểu mà nhìn xem lộ rồng. Nó linh trí chưa mở, cái gì cũng đều không hiểu. Lộ rồng lấy ra chuẩn bị xong hộp ngọc, đem tinh linh trùng để vào trong đó. Hắn muốn đem tinh linh trùng mang về hảo hảo nuôi nấng. Nhớ kỹ nhường nông hộ hảo hảo bồi dưỡng cái này gốc lúa mì đen. Cái này gốc lúa mì đen là tinh linh trùng đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo có thể ảnh hưởng đến chung quanh mười mấy mẫu đất sinh trưởng, tăng lên lúa mì đen sản lượng. Theo tinh linh trùng lớn lên, đông trùng hạ thảo ảnh hưởng phạm vi cũng sẽ tùy theo tăng lên. Tinh linh trùng bản thân không tính yếu ớt, thế nhưng là đông trùng hạ thảo một khi tử vong, bọn chúng cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Nếu như không thể kịp thời thai nghén mới đông trùng hạ thảo, thậm chí sẽ trực tiếp tử vong. Chỉ có tiến hóa làm tiểu tinh linh về sau, bọn chúng mới có thể thoát ly đông trùng hạ thảo gông cùng xiềng xích. Bất quá tinh linh trùng tiến hóa sát suất cực thấp, 100 cái tinh linh trùng có thể tiến hóa vì tiểu tinh linh khả năng liền 2-3 con. Bất quá bọn chúng nếu có thể thọ hết chết giả, làm theo có thể mang đến cực lớn ích lợi. Tuyết phù hung tợn trừng mắt lộ rộng, ngươi lần này cần là lại đem nó nuôi chết, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Và trước hai cái tinh linh trùng khác biệt, Cái này tinh linh trùng là Tuyết Phù nhìn tận mắt nó ra đời. Đáng yêu như vậy tiểu gia hỏa, Tuyết Phù tuyệt đối không cho phép Lộ Rồng tái phạm như trước kia một dạng sai lầm. Lộ Rồng cũng cho rằng như vậy. Đây là hắn sau khi xuyên việt gặp phải cái thứ nhất tinh linh trùng, cũng là hắn khế ước cái thứ nhất tinh linh trùng, nhất định phải hảo hảo bảo hộ. Thu hoạch tinh linh trùng, Lộ Rồng thần sắc phấn chấn. Còn có một vấn đề, Sa Thạch trấn nông hộ chẳng lẽ không cho ruộng đồng bón phân sao? Lộ Rồng hỏi. Bón phân? Tuyết Phù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lộ Rồng nghĩ thầm Tuyết Phù cũng không hiểu canh tác, hắn nhìn về phía bên cạnh kỵ sĩ, ngươi đi đem khối này nông hộ mang đến. Đúng. Chỉ chốc lát sau, nông hộ sợ mất mật đi vào Lộ Rồng trước mặt. Vợ chồng là khối này lúa mì đen chủ nhân. Vợ chồng hai người hơn 50 tuổi, trong nhà có cái 16 tuổi nhi tử, tại trong trấn tiệm thợ rèn làm việc. Trong trấn cư dân đối Lộ Rồng tương đối e ngại, mặt cũng không ngoại lệ. Lãnh chúa đại nhân, Tuyết Phù tiểu thư, có gì phân phó? Lộ Rồng lườm Tuyết Phù một chút. Tuyết Phù hiểu ý, mở miệng nói ra. Các ngươi mảnh đất này bên trong dựng dục ra một cái lúa mì đen tinh linh trùng. Với tư cách ban thưởng, ta quyết định ban thưởng nhà ngươi một mai kim tệ, cũng miễn trừ năm nay thu thuế. Cái này gốc lúa mì đen là tinh linh trùng đông trùng hạ thảo, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt, nó có thể vì ngươi và chúng quanh nông hộ gia tăng không ít thu hoạch. Bạch nghe vậy lại hỉ, tinh linh trùng. Nhà ta. Đa tạ Tuyết Phù tiểu thư, đa tạ lãnh chúa đại nhân. Ta nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc cái này gốc đông trùng hạ thảo. Mặt khác, ta muốn hỏi, các ngươi bình thường là như thế nào canh tác? Tuyết Phù không biết Lộ Rồng vì cái gì đối làm ruộng cảm thấy hứng thú, nàng chỉ là dựa theo Lộ Rồng ý nghĩ sách xảy ra vấn đề. Bạch nghe vậy sững sờ, làm sao canh tác? Chính là bình thường luân canh cùng đường cày, Sa Thạch trấn nông hộ đều như vậy làm. Hắn thực sự không biết nên như thế nào hình dung. Tuyết Phù quay đầu nhìn về phía Lộ Rồng. Lộ Rồng không nhịn được đặt câu hỏi, không bón phân sao? Bạch toàn thân run lên, lãnh chúa đại nhân, bón phân chỉ là. Khó trách trong đất thổ nhưỡng chất lượng kém như vậy, khó trách lúa mì đen sản lượng thấp như vậy. Hợp lấy những này nông hộ cho tới bây giờ không bón qua phân. Vậy các ngươi như thế nào để cao lương thực sản lượng? Bạch Thành thật trả lời, thổ địa phí nhiêu, lương thực sản lượng liền cao, thổ địa cằn cỗi, lương thực sản lượng liền thấp, muốn tiến một bước để cao sản lượng, chỉ có thể dựa vào tinh linh trùng. Thì ra là thế, bởi vì tinh linh trùng tồn tại, nông hộ nhóm đôi bón phân hoàn toàn không có khái niệm. Đơn giản tới nói, so với khoa học, bọn chúng càng tin tưởng ma pháp. Tấu chương xong, chương 05, bón phân phương án chương 05, bón phân phương án loại ý nghĩ này ngược lại cũng không tính được sai. Dù sao tinh linh trùng tác dụng sát thực so với bón phân lớn, nhưng không có tinh linh trùng thời điểm đâu. Không bón phân, lương thực sản lượng, thu hoạch chất lượng, khẳng định cao không được. Dưới loại tình huống này, tinh linh trùng đản sinh sát suất tự nhiên cực thấp. Lúa mì đen tinh linh trùng sở dĩ có thể thuận lợi sinh ra, chắc hẳn cũng là bởi vì nó có được lúa mì đen cây đặc tính. Thích ứng lực mạnh, tại cằn cỗi thổ nhưỡng chung cũng có thể sinh tồn. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Mặt lo lắng hãi hùng lui ra. Lãnh chúa đại nhân quả nhiên đáng sợ. Vẫn là Tuyết Phù tiểu thư tốt. Lộ giống như có điều suy nghĩ, Tuyết Phù, Sa Thạch trấn phân và nước tiểu bình thường là xử lý như thế nào, ngươi biết không? Nghe được phân và nước tiểu hai chữ, Tuyết Phù nhẹ nhàng nhíu mày. Vì trên trấn vệ sinh an toàn, ta để bọn hắn đào xong hố phân, đem phân và nước tiểu thu thập lại, sau đó thống nhất bài phóng tiến vào dòng sông. Lộ Rồng lông mày nhíu lại. Tuyết Phù lần này cử động ngược lại là có mấy phần dự kiến trước. Mang ta đi nhìn xem trên trấn hố phân. Tuyết Phù há to miệng, muốn nói lại thôi. Nàng không hiểu, Lộ Rồng vì sao lại đối những vật kia cảm thấy hứng thú. Lãnh chúa đại nhân, một bên Lịch nói ra, ngài đã thu hoạch tinh linh trùng, bây giờ còn có phân phó khác sao? Tạm thời không có rồi, các ngươi trước đi làm việc đi. Đúng. Chúng kỵ sĩ hành lễ lui ra. Bọn hắn nhìn về phía Lộ Rồng trong mắt nhiều vẻ tôn kính. Lộ Rồng đi theo Tuyết Phù đi vào trên trấn từng cái hố phân phụ cận. Trên trấn hố phân số lượng không ít, bên trong cất giữ đại đa số đều là nhân loại phân và nước tiểu. Hố phân chung còn có nhàn nhạt mùi thối, xem ra cũng chưa hoàn toàn lên men. Về sau những này phân và nước tiểu không muốn đứng vào dòng sông, ta chờ một lúc cho ngươi liệt mấy cái phương án, ngươi hạ lệnh nhường nông dân áp dụng. Tuyết Phù không hiểu ra sao. Lộ Rồng lại muốn cả cái gì yêu thiêu thân. Trở lại tòa thành, Lộ Rồng rất nhanh liền liệt ra bón phân phương án. Phương án 1, thu thập bùn than, đào ra đáy sông nước bùn, đào ra sau đều rơi tại thổ nhưỡng mặt ngoài, kết hợp tưới nước khiến cho xuyên vào thổ nhưỡng. Phương án 2, thu thập phân và nước tiểu, cỏ dại, đồ ăn cặn bã, trồng chất lên men, thẳng đến không có hôi thối. Thu hoạch về sau, đem lên men tốt phân bón sâu thi tiến vào thổ nhưỡng. Phương án 3, bản quý thu hoạch họ đậu thực vật, như đậu Hà Lan, cây đậu cô bé, đậu tằm trở, đem nó lần xuống mùa nhưỡng. Phương án chung còn nâng lên rất nhiều chi tiết, Lộ Rồng từng cái cáo chi Tuyết Phù. Tuyết Phù nhìn xem trên tay phương án, nhìn về phía Lộ Rồng ánh mắt càng phát ra cổ quái. Đây chính là ngươi nói bón phân. Không sai. Tuyết Phù hít sâu một hơi, không nói trước cái này cái thứ nhất phương án có hữu dụng hay không, đằng sau hai cái phương án rõ ràng liền có vấn đề. Nào có dùng phân và nước tiểu đổ vào thổ địa, còn muốn mất và chủng tới thu hoạch một lần nữa là xuống mùa nhưỡng, đây không phải lãng phí sao? Lộ Rồng, những phương pháp này ngươi đến cùng là từ đâu nghe được? Cũng chính là Lộ Rồng hai ngày này biểu hiện không tệ. Không chỉ có không có thương hại trong trấn cư dân, còn trước sau săn giết hỏa thú, thu hoạch tinh linh trùng. Đổi lại thường ngày, Tuyết Phù đã sớm chửi ầm lên. Nàng cảm thấy cũng là bởi vì những này tao thao tác, mới đưa đến Lộ Rồng nuôi chết cái kia hai cái tinh linh trùng. Ngươi liền theo ta nói đi làm. Nếu như thực sự không yên lòng, ngươi có thể thời khắc chú ý lúa mì đen đông trùng hạ thảo. Đại lượng bón phân sẽ chỉ làm đông trùng hạ thảo sinh trưởng đến càng thêm tràn đầy. Lộ Rồng cố ý nói rõ muốn tại lúa mì đen trong đất đại lượng bón phân. Đông trùng hạ thảo mọc càng tốt, tinh linh trùng sinh trưởng tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Tuyết Phủ suy tư thật lâu. Giống như trước đó, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng Lộ Rồng. Nhưng tựa như Lộ Rồng nói, nàng trước tiên có thể nếm thử, nhìn hiệu quả rồi quyết định muốn hay không thực hành. Lộ Rồng nhắc nhở, nói cho những cái kia nông hộ, những này phương án cấm chỉ truyền ra ngoài. Đã Tinh Linh Vương quốc cư dân không hiểu bọn phần, như vậy Sa Thạch trấn lại thêm ra một cái ưu thế. Chỉ cần có thể gắng gượng qua giai đoạn trước gian nan nhất giai đoạn, đồng ruộng thổ nhưỡng chất lượng sẽ càng ngày càng cao, lương thực thu hoạch cũng đem trên diện rộng tăng trưởng. Nói làm liền làm. Tuyết Phù lập tức tìm người áp dụng cái thứ nhất phương án, đi bên ngoài trấn Tinh Linh sông đào bùn. Hôm nay nàng chỉ là làm đơn giản nếm thử, cho nên đào đến không nhiều. Đào tới nước bùn, nàng nhường đều rơi tại luống mì đen đông trùng hạ thảo phụ cận. Vì quan sát đông trùng hạ thảo hấp thu năng lực, Lộ Rồng cũng tới đất bên trong. Hai vợ chồng đối Tuyết Phù thao tác 10 phần không hiểu. Chẳng lẽ trong sông nước bùn còn có thể nhường luống mì đen dáng rất tốt hơn? Bọn hắn không hiểu, cũng không dám hỏi nhiều. Mau nhìn, vung xuống nước bùn giống như thật bị hấp thu. Làm sao cảm giác cái này gốc đông trùng hạ thảo cao lớn rất nhiều? Tuyết Phủ trừng lớn hai mắt, không thể tin. Những này nước bùn thật có hiệu quả. Không sai. Những cái kia vung xuống nước bùn hoàn toàn chính xác tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Đông trùng hạ thảo cũng rõ ràng cao lớn một đoạn. Nàng nhớ kỹ buổi sáng hôm nay, cái này gốc lúa mì đen cùng trong đất cái khác lúa mì đen cao không sai biệt cho lắm. Hiện tại chỉ ít cao lớn 3 cm. Lộ Rồng cũng rất ngạc nhiên. Đây chính là tinh linh trùng sức mạnh sao? Thế mà nhanh như vậy liền có thể hấp thu chất dinh dưỡng. Lộ Rồng suy đoán, hơn phân nửa là bởi vì cái này gốc đông trùng hạ thảo thời gian dài dinh dưỡng không đủ, cho nên mới có thể hấp thu nhanh như vậy. Tuyết Phù phát hiện Lộ Rồng phương án hữu dụng, tranh thủ thời gian đưa tới kỵ sĩ, nhường các kỵ sĩ tìm người đào bùn bón phân. Lần này nông hộ nhóm có bận rộn. Đầu tiên là dựng dục ra đông trùng hạ thảo lúa mì đen. Mảnh đất này là bón phân trọng điểm. Sau đó là cái khác đồng ruộng, cũng phải dựa theo Lộ Rồng phương pháp thích hợp bón phân. Lúc này, Tuyết Phù đã hoàn toàn tin tưởng Lộ Rồng phương pháp. Dưới cái nhìn của nàng, trước kia trong chấn phân và nước tiểu đều là rót vào trong sông. Đáy sông nước bùn, không phải liền là những cái kia phân và nước tiểu sao? Cái này khiến nàng đối đến tiếp sau hai cái phương án tràn ngập lòng tin. Nếu như Lộ Rồng phương pháp thật có thể cải thiện thổ nhưỡng chất lượng, Sa Thạch trấn có lẽ thật còn có một chút hy vọng sống. Thấy Tuyết Phù hào hứng tăng vọt, Lộ Rồng không lại tiếp tục quấy rầy nàng. Chuyện kế tiếp giao cho nàng đến xử lý liền tốt. Sở dĩ nhường Tuyết Phù đến áp dụng những này phương án, một mặt là bởi vì lời của nàng đối lãnh địa cư dân càng có tin phục lực, một phương diện khác thì là Lộ Rồng cố ý gây nên. Hiện tại Sa Thạch trấn cư dân đối với hắn ấn tượng là ác bá lãnh chúa, mọi người đối với hắn cảm nhận là oán hận, e ngại. Lộ Rồng không muốn lấy ôn hòa thái độ tiêu trừ oán hận, hắn chỉ cần không làm chuyện xấu, kiến thiết tốt Sa Thạch trấn, đợi mọi người sinh hoạt tốt, những cái kia oán hận tự nhiên sẽ từ từ biến mất. Oán hận biến mất, liền chỉ có e ngại. Về phần người tốt hình tượng, hoàn toàn có thể để cho Tuyết Phù đến đóng vai. Tuyết Phù tại Sa Thạch trấn chờ đợi một năm, vì trong trấn làm rất nhiều chuyện. Các cư dân nguyện ý tin nàng, đây là chuyện tốt. Giữa trưa, đầu bếp làm tốt cơm trưa, đưa lên bàn ăn. Tuyết Phù chậm chạp chưa về, xem ra là đội vàng bón phân, liền cơm đều không để ý tới ăn. Hôm nay tình báo đã canh tân tình báo 1, săn giết hỏa thú, thu hoạch tinh linh trùng, cung cấp bón phân phương án, Tuyết Phù đối ngươi ấn tượng thay đổi rất nhiều, nàng hiện tại cho rằng ngươi là một cái rất có ý tưởng cặn bã. Tình báo 2, phân ra hỏa thú thịt, thu hoạch tinh linh trùng, lịch và phổ thông các kỵ sĩ đối ngươi ấn tượng có chút đổi mới, bọn hắn hiện tại cho rằng ngươi là một cái ánh mắt người tốt cặn bã. Tình báo 3, tới gần trạm vạng tối lúc, thông hướng thiết lĩnh trấn con đường bên trên, đem sẽ xuất hiện một cái sắp gặp tử vong bạo liệt quyển. Tình báo 4, Sa Thạch trấn cư dân biết được trong trấn có tinh linh trùng sinh ra, trong lòng nhiều một chút hy vọng. Tình báo 5, hai ngày sau rạng sáng, Mân Tôi bảo lúa mì trong đất sẽ dựng dục ra một cái lúa mì tinh linh trùng. Tấu chương xong, chương 06, nhìn ngươi biểu hiện chương 06, nhìn ngươi biểu hiện lại có tình báo đổi mới. Xem ra tình báo đổi mới thời gian tại mỗi ngày giữa trưa. Lần này tình báo đổi mới nội dung là Tuyết Phủ, kỵ sĩ cùng với trấn nhỏ cư dân tin tức. Ngoài ra còn có ma thú và tinh linh trùng. Hai ngày sau rạng sáng, Mân Tôi bảo sẽ dựng dục ra một cái mới tinh linh trùng. Cái tin này tương đương không có. Hai ngày thời gian, hắn căn bản không biện pháp từ Sa Thạch trấn đến Mân Tôi bảo. Hơn nữa Mân Tôi bảo không thuộc về hắn lãnh địa. Muốn từ người khác lãnh địa thu hoạch tinh linh trùng, gần như không có khả năng. Bất quá đây cũng là một tin tức tốt. Nói rõ mỗi ngày trong tình báo, đại khái tỷ lệ có một cái tin cùng tinh linh trùng có quan hệ. Hôm nay tình báo, duy nhất hữu dụng chính là đầu thứ tư. Thông hướng thiết lĩnh trấn con đường bên trên sẽ xuất hiện một cái sắp gặp tử vong bạo liệt quyển. Bạo liệt quyển cũng là sơ cấp ma thú, nó thịt trên người so với hỏa thú nhiều gấp bội. Nếu như hôm nay nhường các kỵ sĩ đem bạo liệt quyển mang về, ngày mai lại có thể thêm đồ ăn. Ăn cơm trưa, Lộ Rồng tìm tới Lịch. Lịch đội trưởng, xế chiều hôm nay làm phiền người phái hai tên kỵ sĩ đi thiết lĩnh trấn trên đường núi tuần tra, thẳng đến mặt trời xuống núi mới thôi. Đúng. Lịch không còn hỏi thăm nguyên nhân. Lộ Rồng đã thể hiện ra cái kia tinh chuẩn dự cảm, Lịch không có lý do không tin. Hôm nay Lộ Rồng không có ý định đi theo kỵ sĩ cùng một chỗ hành động. Hắn nghĩ từ hôm nay trở đi tiến hành kỵ sĩ huấn luyện. Thừa dịp Tuyết Phủ còn chưa có trở lại, Lộ Rồng lấy ra luống mì đèn tinh linh trùng. Tiểu gia hỏa này ngay tại trong hộp ngọc ngủ gật, và sớm bên trên so sánh, nó rõ ràng mập một vòng. Điều này nói rõ đông trùng hạ thảo mọc rất tốt. Lộ Rồng lấy ra ma ngọc bột phấn, vung trên tay. Lúa mì đen tinh linh trùng nghe vị mở hai mắt ra, thưởng dụng chính mình cơm trưa. Tinh linh trùng thuộc về ma pháp sinh vật, hấp thu ma ngọc có thể vì nó bổ sung ma lực, tăng tốc nó tốc độ phát triển. Căn cứ trong đầu ký ức, tinh linh trùng tiến hóa mấu chốt ở chỗ cây chủng loại. cây trùng loại càng nhiều, tinh linh trùng tiến hóa xác suất càng cao. Liên lấy lúa mì đen nêu ví dụ, lúa mì đen chủng loại có đông lúa mì đen, xuân lúa mì đen, cây lâu năm lúa mì đen, hoang dại lúa mì đen các loại. Đông trùng hạ thảo phóng xạ phạm vi bên trong, lúa mì đen chủng loại càng nhiều, lúa mì đen tinh linh trùng càng dễ dàng tiến hóa. Đáng tiếc hắn không hiểu tạp giao gây giống. Buổi chiều, Tuyết Phủ trở lại tòa thành. Bốn phân phương án nàng đã phân phối xuống dưới, hiện tại mới có thời gian nghỉ ngơi. Ăn cơm trưa, Tuyết Phủ tiến về tòa thành ngoại vi sân huấn luyện. Lộ Rồng cũng tại. Tuyết Phủ một mặt ngạc nhiên, ngươi tìm ta có việc? Đồng ruộng sự tình đều xử lý tốt. Tuyết Phủ gật đầu. Ta đã nhường kỵ sĩ an bài xong xuôi, mấy ngày nay hội ưu tiên cho lúa mì đen bốn phần. Nói xong, Tuyết Phủ thực sự không nhịn được hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì còn hiểu những này? Trong học viện nhưng không dạy qua những kiến thức này. Đừng nói học viện, toàn bộ tinh linh vương quốc chỉ sợ đều không có mấy người biết bón phân tác dụng. Tất cả mọi người cho rằng thổ nhưỡng chất lượng tốt, có tinh linh trùng trợ giúp liền có thể đề cao lương thực sản lượng chất lượng. Nhưng cho tới bây giờ không ai nghĩ tới bón phân có thể làm cho thổ nhưỡng trở nên càng thêm phì nhiêu. Tuyết Phù thật rất tốt kỳ, Lộ Rồng làm sao lại biết những kiến thức này? Hắn nếu biết, trước đó lại vì cái gì không có chút nào với tư cách? Tốt cùng là hoàn toàn tình ngộ, vẫn là biến thành người khác. Nhưng vô luận như thế nào, Tuyết Phù chỉ hy vọng trước kia Lộ Rồng vĩnh viễn không nên quay lại. Lộ Rồng không có giải thích, dạy ta luyện kiếm đi, ta muốn trở thành một tên kỵ sĩ. Tuyết Phù cảm thấy kinh ngạc, ngươi xác định? Đương nhiên, liền ngay cả ta cái kia 18 tuổi muội muội đều có thể trở thành một tên kỵ sĩ cấp cao, ta kỵ sĩ thiên phú hẳn là cũng rất tốt mới đúng. Tuyết Phù không khỏi cảm thán, Lộ Dịch đại nhân xác thực thiên phú dị bẩm. Nói xong, Tuyết Phù một mặt nghiêm mặt, ngươi đã quyết định huấn luyện, liền nhất định phải kiên trì, hôm nay trước từ cơ sở huấn luyện bắt đầu đi. Cơ sở huấn luyện cũng chính là thể năng luyện tập. Lộ Rồng từng có qua tương tự thể nghiệm, huấn luyện quân sự. Tiếp tục đến chưa cường độ cao huấn luyện, Lộ Rồng thực sự chịu không được. Tuyết Phù, cái này huấn luyện lượng không đúng lắm a. Tuyết Phù sắc mặt bình tĩnh, là ngươi tố chất thân thể quá kém. Kỵ sĩ huấn luyện không phải là học tập hô hấp pháp sao? Lộ Rồng hỏi. Bởi vì nguyên chủ trước kia luôn lười biếng đi ngủ, cho nên Lộ Rồng đối kỵ sĩ huấn luyện hoàn toàn không biết gì cả. Hắn coi là kỵ sĩ huấn luyện là từ hô hấp pháp bắt đầu luyện tập. Dĩ nhiên không phải, ngươi liền cơ sở cũng không đánh tốt, tu luyện thế nào hô hấp pháp? Cuối cùng, Lộ Rồng thực sự chống đỡ không nổi, sủi lơ trên mặt đất. Tuyết Phù huấn luyện thật không lưu tình chút nào. Thấy Lộ Rồng thể lực hao hết, Tuyết Phù không có tiếp tục tăng thêm mới nội dung huấn luyện. Lộ Rồng có thể kiên trì lâu như vậy đã xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Bất quá sau đó mới là cực khổ nhất thời điểm. Các quý tộc cơ hồ đều là từ nhỏ liền bắt đầu huấn luyện, mới có thể trở thành kỵ sĩ. Lộ Rồng đã 20 tuổi, quá trình huấn luyện tự nhiên muốn gian khổ một số. Tuyết Phù rời đi sân huấn luyện, đem Anna gọi tới hầu hạ Lộ Rồng tắm rửa. Anna cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, lãnh chúa đại nhân, cần ta đỡ ngài đứng lên sao? Lộ Rồng khó khăn khoát tay áo, ta tự mình tới đi. Có người hầu hạ là một chuyện rất hạnh phúc, nhất là tắm rửa sát không đến lưng thời điểm. Huấn luyện sau ngâm lần trước tắm nước nóng, Lộ Rồng cảm giác trên người mỏi mệt quét sạch sành xanh. Sau bữa ăn tối, tuần tra kỵ sĩ trở về, bọn hắn mang về một cái bạo liệt quyển. Lãnh chúa đại nhân thật sự là thần, lần này tuần tra thật là có thu hoạch, cũng không biết lần này đại nhân vẫn sẽ hay không phân chúng ta thịt ăn. Lý Phanh Phanh hai trưởng đánh vào mũ giáp của bọn họ bên trên. Đừng luôn muốn loại chuyện tốt này, tuần tra lãnh địa là các ngươi bản chức làm việc, bãi bình tâm tình của mình. Vâng, đội trưởng. Tuần tra trong lúc đó còn có phát hiện gì khác lạ sao? Có. Đội trưởng, chúng ta tại trên đường núi phát hiện mấy tên cường đạo. Cái này bạo liệt quyển chính là bọn hắn đánh chết. Bọn hắn phát hiện chúng ta về sau, trước tiên liền trốn. Cường đạo. Lý nhíu mày. Ta đã biết, đem cái này bạo liệt quyển giao cho phòng bếp, để bọn hắn xử lý một chút bỏ vào nhà kho đi. Đúng. Lý tiến về lãnh chúa văn phòng báo cáo tuần tra tình huống. Nàng kinh ngạc phát hiện, Lộ Rồng và Tuyết Phù thế mà trong phòng làm việc nói chuyện phiếm, nhìn qua mười phần hòa hợp. Hai người bọn họ quan hệ lúc nào tốt như vậy? Lãnh chúa đại nhân, buổi chiều phái đi tuần tra kỵ sĩ trở về, bọn hắn mang về một cái bạo liệt quyển thi thể, mặt khác còn phát hiện mấy tên cường đạo. Cường đạo? Lộ Rồng như có điều suy nghĩ. Lưu dân hoặc là một số không muốn phục vụ quý tộc kỵ sĩ đều có khả năng trở thành cường đạo. Bọn hắn có thể đánh giết bạo liệt quyển, nói rõ chí ít có sơ cấp kỵ sĩ thực lực. Tăng cường thiết lĩnh trên đường núi phòng hộ, chú ý đám kia cường đạo động tĩnh, đừng cho bọn hắn uy hiếp được Sa Thạch trấn bên trong cư dân. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi dành thời gian đi thiết lĩnh điều tra một chút cường đạo ổ điểm, tận lực không muốn đánh cỏ động rắn. Đúng. Lịch nói xong cáo lui. Lấy nàng trung cấp kỵ sĩ thực lực, đối phó một đám cường đạo dư xài. Lịch sau khi đi, Tuyết Phủ tiếp tục giảng thuật Sa Thạch trấn tình huống. Trong đó bao quát trên trấn có bao nhiêu hộ nhân khẩu, trong đó có bao nhiêu nông hộ, thợ rèn, những nghề nghiệp khác rất nhiều tin tức. Thấy sát trời đã tối, Lộ Rồng thử dò xét nói, Tuyết Phủ, trong nhà chúng ta liền hai vị nữ bộc. Các nàng muốn phân biệt hầu hạ hai người chúng ta, có phải hay không có chút lãng phí nhân lực? Tuyết Phù lạnh lùng nhìn chằm chằm Lộ Rồng, cho nên, nếu như chúng ta ở cùng một chỗ, không cũng chỉ yêu cầu một vị nữ buộc hầu hạ sao? Lộ Rồng tâm tư rõ ràng, ngoài ý liệu là Tuyết Phù vậy mà không có trước tiên tự tuyệt. Nàng suy tư một lát, nói ra, nhìn ngươi biểu hiện, Lộ Rồng trong lòng vui mừng, có hy vọng. Thấu chương xong, chương 07, cây trồng mới, cây khoai tây. Chương 07, cây trồng mới, cây khoai tây. Biểu hiện gì? Lộ Rồng hỏi. Nếu như ngươi có thể kiên trì huấn luyện một tuần lễ, đồng thời hướng ta cam đoan không còn quấy rối trên trấn cư dân, ta liền dọn đi phòng ngươi. Tuyết Phủ thanh âm rất nhẹ, nàng có chút khẩn trương. Lộ Rồng tâm nhảy rồn rập, kiên trì huấn luyện một tuần lễ, vậy còn không đơn giản. Buổi chiều huấn luyện mặc dù gian khổ, nhưng là Lộ Rồng vốn là muốn trở thành kỵ sĩ. Hắn biết rõ với tư cách một tên lãnh chúa, thực lực bản thân cũng rất trọng yếu. Tinh linh vương quốc công tước, hầu tước, bá tước, cái nào không có thực lực cường đại. Những cái kia cao đẳng quý tộc, dầu gì cũng là một vị trung giai kỵ sĩ. Thiếu khuyết năng lực tự vệ lãnh chúa, là rất khó bảo trụ cao đẳng tước vị. Bình ổn một ngày đi qua, một ngày mới, cũng là mới một tháng. Hôm nay tình báo tựa hồ có chút đặc biệt. Mỗi tháng tình báo đã canh tân tình báo một, hôm nay chạm vào tối, cận hải trấn phương hướng sẽ có thương đội đi qua xa thạch trấn, bọn hắn mang đến rất nhiều thương phẩm, trong đó bao quát 3 viên cây khoai tây. Tình báo 2, trung tuần tháng 7, tinh linh hải vực sẽ có một cái tạo biển tiểu tinh linh tiến hóa làm tạo biển đại tinh linh. Tình báo 3, trung tuần tháng 7, một cái ma diễm hỏa long sẽ tại tinh linh hải vực tòa nào đó không biết tên trên đảo nhỏ dừng lại, lưu lại một phần bảo tàng. Tình báo 4, xa thạch trấn lãnh địa bên trong, ma thú sơn mạch ngoại vi ngọn núi nào đó động chỗ sâu, chôn giấu một bản vu sư sổ tay. Tình báo 5, tinh linh nữ vương vì mở cương thổ, ngay tại triệu tập quân đội chuẩn bị xuất chiến. Mỗi tháng tình báo. Lộ Rồng kinh ngạc. Những tin tình báo này cơ hồ tất cả đều là tin tức nặng ký. Rất rõ ràng, mỗi tháng tình báo giá trị so với mỗi ngày tình báo cao hơn nhiều. Đầu tiên là đầu thứ nhất, thương đội đi qua, mang đến 3 viên cây khoai tây. Cây khoai tây là cái gì? Là khoai tây. Là tinh linh vương quốc không có tất cả cây trồng mới. Sản lượng cao, thích ứng tính mạnh, tại đồng dạng dưới điều kiện, có thể vì cư dân cung cấp càng nhiều năng lượng. Nếu như có thể đại quy mô trồng trọt, tuyệt đối có thể giải quyết xa thạch trấn cư dân vấn đề no ấm. Hơn nữa đến tiếp sau còn có thể khai phá ra cọng khoai tây chiên, thiên tầm thổ đậu rất nhiều mỹ thực. Chỉ dựa vào cái này một loại thu hoạch, Lộ Rồng liền nhìn thấy tương lai vô hạn khả năng. Tiếp theo là đến tiếp sau mấy đầu liên quan tới đại tinh linh, Cự Long cùng với tinh linh nữ vương tình báo. Cái này mấy đầu tình báo mặc dù rất chân quý, thế nhưng là đối với hiện tại Lộ Rồng mà nói tác dụng không lớn. Hiện tại vẫn chưa tới thăm dò hải vực thời điểm. Cái này mấy đầu trong tình báo, Lộ Rồng để ý nhất chính là đầu thứ tư. Vu sư sổ tay. Tinh linh trùng tồn tại chứng minh, thế giới này hoàn toàn chính xác tồn tại ma pháp. Trong truyền thuyết, tinh linh vương quốc cũng xuất hiện qua ma pháp sư, vu sư loại hình tồn tại. Nhưng nghe đồn bẹn bẹn nghe đồn, không có người thấy chân chính vu sư. Trong tình báo lại nâng lên, ma thú sơn mạch ngoại vi tòa nào đó sơn động, chôn giấu một bản vu sư sổ tay. Nếu như có thể thu được bản này sổ tay, vậy hắn có phải hay không có xác suất trở thành một tên vu sư. Nghĩ tới đây, Lộ Rồng vô cùng kích động. Ma thú sơn mạch bên ngoài trên cơ bản đều là sơ giai ma thú, cũng không phải là không có thăm dò khả năng. Sau buổi cơm trưa, Lộ Rồng trước tiên tìm tới Lis. Lis đội trưởng, điều tra cường đạo sự tình tạm thời để qua một bên. Ta có nhiệm vụ mới muốn giao cho ngươi. Lý Thiếu Kỳ, lãnh chúa đại nhân có gì phân phó? Ta muốn ngươi đi ma thú sơn mạch bên ngoài tiến hành điều tra, thu hoạch xa thạch trấn lãnh địa bên trong tất cả sơn động vị trí tin tức. Điều tra sau khi kết thúc, trước tiên cáo chi ta. Lý làm sơ chần chờ, ngoài dãy núi vây ma thú phần đông. Vì cam đoan an toàn, ta chỉ ít yêu cầu mang đi 3 vị kỵ sĩ. Trong lúc này, xa thạch trấn nếu là gặp tập kích, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Không cần phải lo lắng, các ngươi chỉ cần buổi chiều điều tra, trước khi mặt trời lặn trở về là được. 3 vị kỵ sĩ hoàn toàn có thể bảo hộ tốt xa thạch trấn an toàn. Có được kỵ sĩ bảo vệ lãnh địa, cường đạo tuyệt đối không dám tùy tiện tập kích. Đúng. Lịch lập tức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ mới. Điều tra khu vực chỉ có xa thạch trấn lãnh địa. Lấy lịch trung giai kỵ sĩ thực lực, ngày mai hẳn là có thể đạt được kết quả. Buổi chiều huấn luyện thường ngày kết thúc, lịch thăm dò trở về. Cùng lúc đó, một đám thương đội đến xa thạch trấn. Xa thạch trấn vị trí địa lý so với góc vắng vẻ. Mặt phía bắc dựa ma thú sơn mạch, mặt phía nam là một tòa tiểu sơn lĩnh, tên là Thiết Lĩnh. Thông hướng xa thạch trấn con đường có hai đầu. Một đầu ở vào đông nam bên cạnh, cận hải trấn xa thạch trấn. Một đầu ở vào tây nam bên cạnh, Thiết Lĩnh trấn xa thạch trấn. Mà cận hải trấn đến Thiết Lĩnh trấn ở giữa, vốn là có một đầu thẳng tới con đường. Hơn nữa cái kia con đường tương đối bằng thẳng. Bởi vậy, có rất ít thương đội đi qua xa thạch trấn. Lộ Rồng đi ra ngoài nên đón, Tuyết Phủ cùng sau lưng hắn. Trong thương đội thương nhân là một tên chừng 30 tuổi nam nhân. Trong đội ngũ của hắn có mấy tên kỵ sĩ, thoạt nhìn thực lực không tầm thường. Lãnh chúa đại nhân ngươi tốt, bị nhân là Long Diễm thương đội thương nhân chỉ, hôm nay đi ngang qua xa thạch trấn, nghỉ tại trên trấn dừng lại một đêm. Xa thạch trấn cằn cỗi, thương đội bình thường sẽ không dừng lại thời gian quá dài. Lộ Rồng vấn đạo, tôn kính chỉ các hạng, ta đã vì các vị an bài tốt quán trọ. Mặt khác, ta còn phân phó phòng bếp chuẩn bị dừng lại thịt nướng, chờ một lúc cho các ngươi đưa đi. Đa tạ lãnh chúa đại nhân. Lúc bình thường, lãnh chúa đối đãi thương nhân đều rất khách khí. Bởi vì thương nhân đi qua lãnh địa lúc, hội giao nạp một bút tiền thuế. Hơn nữa bọn hắn có thể xúc tiến lãnh địa cùng cái khác địa khu mậu dịch, xem như đôi bên cùng có lợi. So hiện nay thiên, chi này thương đội liền mang đến 3 viên cây khoai tây. Chỉ các hạng, không biết thương đội hôm nay đến thăm, vì xa thạch trấn mang đến cái nào thương phẩm. Chỉ đội vàng gọi người kéo ra xe ngựa. Trong xe có các loại xa xỉ phẩm, hàng lệnh, kim loại cùng vũ khí, còn có ma pháp dược tề, ma thạch. Chờ một chút, lãnh chúa đại nhân nghĩ mua sắm một loại nào vật phẩm đâu? Có loại sản phẩm mới cây lương thực sao? Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua xe ngựa. Loại sản phẩm mới thu hoạch 10 phần khan hiếm, tất cả lãnh chúa đều tại cướp mua sắm, còn lại hạt giống chỉ có so với khá thường gặp loại hình. Lộ Rồng tiến lên, liếc mắt liền phát hiện trong xe ngựa 3 viên khoai tây, có một viên phía trên đã nảy mầm. Đây là cái gì? Lộ Rồng hỏi. Chỉ trả lời, đây là cây khoai tây, từ nơi khác dẫn vào một loại thưởng thức tính thực vật. Thưởng thức tính thực vật. Đúng vậy, cái này thực vật có độc, không thể dùng ăn, hơn nữa không người biết nó phương pháp trồng trọt, cho nên chỉ có thể dùng để thưởng thức. Lộ Rồng lông mày nhíu lại. Khó trách không ai mua sắm, hợp lấy bọn hắn đều cho rằng cây khoai tây có độc. Thứ này xác thực dáng dấp thẳng độc đáo, phu nhân nhà ta thích nhất loại này vật ly kỳ cổ quái, cái này ba viên cây khoai tây bao nhiêu tiền? Một bên Tuyết Phủ trợn nhìn Lộ Rồng một chút. Ai ưa thích loại đồ chơi này? Chỉ nghĩ nghĩ, đại nhân có thể mua chút thương phẩm khác, cái này mấy quả cây khoai tây trực tiếp đưa ngài là được. Vậy liền mua 5 viên ma ngọc đi. Ma ngọc có thể chế thành ma ngọc bột phấn, xem như tinh linh trùng đồ ăn vặt. 5 viên ma ngọc, cộng thêm 3 viên cây khoai tây, vẹn vẹn hao tốn 15 mai kim tệ. Khoản giao dịch này quả thực rất kiếm. Chỉ là cái này cây khoai tây, giá trị liền không chỉ thiên kim. Tấu chương xong, chương 08, nàng thế nhưng là người thân muội muội chương 08, nàng thế nhưng là người thân muội muội thu xếp tốt thương đội, Lộ Rồng kết hợp Tuyết Phủ báo cáo tổng kết Sa Thạch trấn hiện trạng. Sa Thạch trấn hiện tại vấn đề lớn nhất là lương thực sản lượng theo không kịp. Có lúa mì đen tinh linh trùng, trong đất lúa mì đen qua mấy ngày liền sẽ thành thục một nhóm, đến lúc đó cư dân ấm no có thể giải quyết. Thế nhưng là thu thuế vấn đề vẫn tồn tại như cũ. Rất nhiều nông hộ chưa đóng nổi thuế, dẫn đến tòa thành tình trạng tài chính 10 phần khẩn trương. Hiện tại thu hoạch được cây khoai tây, nghĩ lại quy mô trồng trọt đi ra còn cần một đoạn thời gian rất dài. Quả nhiên vẫn là yêu cầu tinh linh trùng. Một cái lúa mì đen tinh linh trùng còn thiếu rất nhiều. Hoặc là, nếu như có thể từ địa phương khác bổ sung một khoản tiền. Lộ Rồng liên tưởng đến thiết lĩnh bên trên cường đạo. Nếu như có thể đem những cái kia cường đạo một mẹ hốt gọn, nói không chừng có thể có thu hoạch. Với bạn, thương đội buổi sáng ngày mai xuất phát, nhất định sẽ từ thiết lĩnh đường vòng qua. Lộ Rồng quyết định đến một chiêu dẫn xà xuất động. Lộ Rồng lần nữa bái phòng chín. Chín các hạ, có chuyện quên nói cho ngài, tại thông qua thiết lĩnh trấn trên đường, có thể sẽ có cường đạo ẩn hiện. Ta quyết định ngày mai phái ra 3 vị kỵ sĩ hộ tống các ngươi tiến về thiết lĩnh. Bất quá tại hộ tống trên đường, hy vọng trong đội ngũ kỵ sĩ có thể trốn. Chính lý giải Lộ Rồng ý tứ. Lãnh chúa đại nhân, ngài là nghĩ nhân cơ hội này tiêu diệt sơn lĩnh cường đạo sao? Không sai. Chỉ suy tư một lát, chúng ta cũng không thể bạch vì ngài làm việc, tiêu diệt cường đạo sau thu hoạch, chúng ta chia đôi, như thế nào? Không có vấn đề. Hy vọng ngài về sau mang nhiều thương đội tới, tốt nhất có thể thu thập nhiều một số kỳ lạ thực vật hoặc thực vật hạt giống. Chỉ vui vẻ đáp ứng. Hắn trước kia trên cơ bản sẽ không đi ngang qua Sa Thạch trấn. Hôm nay tâm huyết dâng trào luận quần đường xa, không nghĩ tới Sa Thạch trấn lãnh chúa tốt như vậy nói chuyện. Hơn nữa hắn còn phát hiện lãnh chúa vì thương đội chuẩn bị bữa tối lại là bạo liệt quần thịt. Đây chính là tương đối chân quý ma thú nguyên liệu nấu ăn. Đủ để chứng minh nơi đó lãnh chúa lớn đến mức nào phương. Với tư cách thương nhân, tự nhiên thích cùng hào phóng người làm giao dịch. Ngày thứ hai, thương đội rời đi Sa Thạch trấn. Vào lúc giữa trưa, Lộ Rồng thu hoạch tình báo. Tình báo 1, ngươi chiều hôm qua hoàn thành tất cả nội dung huấn luyện, Tuyết Phủ đối ngươi ấn tượng có chút đổi mới, nàng nhìn ngươi thuận mắt rất nhiều. Tình báo 2, chiều hôm qua, Lịch mang theo 2 tên kỵ sĩ tại Ma Thú Sơn mạch thăm dò, phát hiện 2 nơi sơn động. Tình báo 3, ngươi phái ra kỵ sĩ đi theo thương đội xuất hành, ngay tại Tiếu Phỉ, dự tính hội thu hoạch 400 kim tệ. Tình báo 4, lúa mì đen đông trùng hạ thảo phụ cận dựng dục ra một nhóm càng thích hợp cất rượu loại sản phẩm mới lúa mì đen. Tình báo 5, 3 ngày sau, cận hải trấn loại sản phẩm mới lúa mạch trong đất sẽ dựng dục ra một cái lúa mạch tinh linh trùng. Lộ Rồng sửa sang lại tin tức, thêm chút tính toán. Tòa thành mỗi tháng chi tiêu tại 200 kim tệ tả hữu. Hiện tại tòa thành ước chừng còn lại 800 kim tệ. Mùa thu tháng 10 thu thuế, trong trấn tổng cộng 2000 hộ nhân khẩu. Mỗi hộ bình quân giao nạp 4 ngân tệ, cũng chính là 0.2 kim tệ. 1 kim tệ 20 ngân tệ 400 đồng tệ, 1 năm thu thuế tại 400 kim tệ tả hữu. Tăng thêm tiếu phỉ đoạt được, hết thảy 1600 kim tệ, ước chừng chỉ có thể dùng đến năm sau 2 cuối tháng. Số tiền kia rõ ràng kiên trì không đến năm thu thuế. Năm nay lúa mì đen để một đợt thu hoạch, có lẽ có thể thu nhiều một điểm kim tệ. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp tục tăng thêm cái khác thu nhập. Loại sản phẩm mới lúa mì đen cùng cận hải trấn lúa mạch tinh linh trùng. Cận hải trấn tinh linh trùng, nói không chừng có thể tranh thủ một lần. Lộ Rồng tìm tới Tuyết Phủ. Tuyết Phủ, hôm nay huấn luyện ta nghĩ tạm ngừng một chút. Tuyết Phủ nhíu mày. Lúc này mới huấn luyện 2 ngày ngươi liền không kiên trì nổi. Thiệt thòi ta còn. Nàng liền không nên đối Lộ Rồng có chỗ chờ mong. Không phải. Lộ Rồng giải thích nói, ta chuẩn bị đi một chuyến cận hải trấn, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ. Tuyết Phủ không hiểu, đi cận hải trấn làm cái gì? Lộ Rồng khoe miệng khẽ nhếch, trộm tinh linh trùng. Tuyết Phủ giật mình trong lòng, trộm. Ngươi là muội muội của ngươi là ăn chay. Nàng làm sao có thể tùy ý ngươi đem tinh linh trùng trộm đi? Cận hải trấn là muội muội Lộ Dịch lãnh địa. Cái kia tinh linh trùng còn không có xuất sinh, có cơ hội. Tuyết Phủ bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đã ý thức được Lộ Rồng có được dự báo tinh linh trùng ra đời năng lực. Nếu như là chưa ra đời tinh linh trùng, nói không chừng có thể thông qua giao dịch phương thức lừa gạt tới. Ngươi định làm gì? Tuyết Phủ hỏi. Ngươi đi theo ta. Lộ Rồng mang theo Tuyết Phủ đi vào lúa mì đen. Chính như trong tình báo nói như vậy, đông trùng hạ thảo phụ cận rất nhiều lúa mì đen so với cái khác lúa mì đen dáng dấp cao hơn, mạch tuệ hạt giống cũng càng thêm sung mãn. Nhìn ra được không? Tuyết Phủ kinh ngạc trừng lớn hai mắt, đây là loại sản phẩm mới. Không sai, tinh linh trùng tăng thêm phần bón, bồi dưỡng ra một nhóm cất rượu lúa mì đen. Đây chính là tinh linh trùng sức mạnh. Tinh linh vương quốc thường xuyên sử dụng lúa mì đen cất rượu, nhưng là phổ thông lúa mì đen chất lượng độ chênh lệch, cất rượu hiệu quả không tính chất lượng tốt. Cất rượu lúa mì đen thì là chuyên vị cất rượu mà sinh, ưu thế hết sức rõ ràng. Ngươi định dùng nhóm này loại sản phẩm mới cùng Lộ Dịch đại nhân trao đổi hạt giống? Không sai. Vừa vặn nàng bên kia có một nhóm loại sản phẩm mới lúa mạch sắp thành quen, sắp dựng dục tinh linh trùng liền ở trong đó. Nghe Lộ Rồng kế hoạch, Tuyết Phủ trong lòng bịch bịch nhảy không ngừng. Như vậy không tốt lắm đâu, nàng thế nhưng là ngươi thân muội muội. nói như thế, nhưng là Tuyết Phủ trong mắt rõ ràng tại tỏa ánh sáng. Nàng rất tâm động. Chính là bởi vì là thân muội muội, cho nên chúng ta còn có thể thuận tiện hỏi nàng mượn ít tiền. Tuyết Phủ mặt có chút đỏ lên. Dù sao cũng là quý tộc đại tiểu thư, nàng chỗ nào làm qua loại chuyện này. Nàng đích xác rất chán ghét Lộ Rồng làm chuyện xấu, nhưng loại này chuyện xấu, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đây là vì Sa Thạch trấn tương lai. Ngươi đánh tính lúc nào xuất phát?
Hiện tại.
Lộ Rồng nói ra, ngươi nhanh đi nhường nông hộ cấy ghép vài cọng cất rượu lúa mì đen, ta đi chuẩn bị ngựa.
Tốt.
Tuyết Phù lập tức mệnh lệnh nông hộ cấy ghép ra 5 gốc cất rượu lúa mì đen. Với tư cách loại sản phẩm mới giao dịch, những này lúa mì đen hoàn toàn đầy đủ. Lộ Rồng bên này cũng chuẩn bị kỹ càng. Lộ Rồng kêu lên một tên kỵ sĩ cùng hắn hai cùng một chỗ. Làm sao chỉ có 2 con ngựa? Tuyết Phù nhìn về phía Lộ Rồng. Lộ Rồng mở ra tay, ngươi cứ nói đi. Tuyết Phù cái này mới phản ứng được. Lộ Rồng không biết cưỡi ngựa, mà bọn hắn cũng không có xe ngựa. Nàng hung hăng chừng Lộ Rồng một chút, ai bảo ngươi trước kia lười biếng?
Ai, không có cách, chỉ có thể để ngươi chở ta.
Kỵ sĩ nhiệm vụ là mang theo lúa mì đen cây, cho nên Lộ Rồng yêu cầu và Tuyết Phù ngồi chung. Tuyết Phù một trận phiền muộn, nàng cảm giác chính mình tiến vào Lộ Rồng cả bẫy. Ngươi xác định không có gạt ta? Như vậy thật sự có cơ hội thu hoạch được tinh linh trùng.
Đương nhiên,
đổi lại trước kia, Tuyết Phù nhất định sẽ cho rằng đây là Lộ Rồng quỷ kế. Mà bây giờ, nàng cảm thấy Lộ Rồng hẳn là sẽ không chiếm nàng tiện nghi. Tuyết Phù đem lúa mì đen cây đưa cho một bên kỵ sĩ. Nàng cưỡi lên ngựa, nhìn về phía Lộ Rồng, ngươi lên đây đi. Lộ Rồng lên ngựa, ôm Tuyết Phù eo nhỏ. Tuyết Phù toàn thân run lên, sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, ngươi chờ một lúc đừng lộn xộn. Nàng chưa hề cùng bất luận cái gì một tên nam tử từng có tứ chi tiếp xúc, bao quát Lộ Rồng. Nàng tin tưởng Lộ Rồng sẽ không làm loạn, nhưng trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Lộ Rồng đang muốn trả lời, dưới thân ngựa lại đột nhiên giơ lên móng trước, dọa đến Tuyết Phù phát ra một tiếng kinh hô. Lộ Rồng âm thầm tán dương, tốt tiểu nhị, làm tốt lắm. Xem ra cái này ngựa thẳng thông nhân tính. Tấu chương xong, chương 09, cái thứ hai tinh linh trùng. Chương 09, cái thứ hai tinh linh trùng. Cận Hải Trấn. Cận Hải Trấn cùng Tinh Linh Hải vực biển lục đụng vào nhau. Khối này lãnh địa không chỉ có lục địa khu vực, còn có một phần nhỏ hải vực khu. Quy mô là Sa Thạch Trấn gấp bội. Nơi này có nông hộ, có ngư dân, có tinh thông các loại tay nghề thợ thủ công. Rất nhiều ra biển thăm dò thương nhân đều sẽ từ Cận Hải Trấn đi qua. So với lạc hậu Sa Thạch Trấn, Cận Hải Trấn rõ ràng càng thêm phồn vinh. Điểm ấy chỉ từ cư dân nhà ở liền có thể nhìn ra được. Sa Thạch Trấn đại đa số cư dân chỉ có thể ở nông trại, có thậm chí còn cùng trong nhà súc vật ở cùng một chỗ. Cận Hải Trấn cư dân ở thì là liên bại phong ốc. Đây chính là nông thôn cùng thành thị khác biệt. Lộ Rồng và Tuyết Phù đi vào Cận Hải Trấn. Tuyết Phù đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm, "Hạ Lưu, Đường Bất Bình có quan hệ gì với ta? Hơn nữa chúng ta vốn chính là vị hôn phu thê, ngươi hẳn là sớm một chút thích ứng mới đúng." Tuyết Phù không tuân theo. Chỉ chốc lát sau, Lộ Dịch trước tới đón tiếp, phía sau của nàng đi theo 2 tên kỵ sĩ. Tuyết Phù gặp qua Lộ Dịch nam tước. Tuyết Phù cung kính hành lý. Lộ Rồng giang hai tay ra, "Thân yêu muội muội, đã lâu không gặp." Hắn muốn lên trước ôm, lại bị một tên kỵ sĩ ngăn lại. Lộ Dịch căm ghét trừng mắt nhìn Lộ Rồng một chút, quay đầu nhìn về phía Tuyết Phù, trên mặt tươi cười, "Tuyết Phù tiểu thư, hoan nghênh đến lãnh địa của ta, gần nhất Sa Thạch trấn sinh hoạt còn tốt chứ?" So trước đó hơi chút khá hơn một chút. Lộ Dịch hơi kinh ngạc, chắc hẳn đều là Tuyết Phù tiểu thư công lao. Tuyết Phù cười lắc đầu, "Là Lộ Rồng, hắn phát hiện một cái lúa mì đen tinh linh trùng, hơn nữa còn bồi dưỡng được một nhóm sản phẩm mới lúa mì đen." Lộ Dịch càng thêm ngạc nhiên. Nàng nhìn về phía Lộ Rồng, trong lúc kinh ngạc mang theo căm ghét, xem ra ta cái này ngu xuẩn ca ca vận khí cũng không tệ lắm. "Lộ Dịch, con mắt của ngươi không thoải mái sao?" Lộ Rồng vấn đạo, "Vì cái gì ngươi xem ta thời điểm, ánh mắt đều là lạ lạ?" Lộ Dịch không muốn cùng Lộ Rồng nói chuyện. "Tuyết Phù tiểu thư, chúng ta đi tòa thành tọa hạ chuyện văn đi." Lúc này tới gần trạm vào tối, Lộ Dịch phân phó phòng bếp chuẩn bị kỹ càng bữa tối. "Tuyết Phù tiểu thư, nghe nói các ngươi lần này tới là vì trao đổi hạt giống." Lộ Dịch hỏi. "Đúng vậy, loại sản phẩm mới lúa mì đen hạt giống hạt tròn sung mãn, lớn nhỏ đều, so với đông lúa mì đen càng thích hợp cất rượu, chúng ta đưa nó mệnh danh là cất rượu lúa mì đen." Lộ Dịch đối làm ruộng không hiểu nhiều. "Ta sẽ phái người đối cây tiến hành kiểm nghiệm, nếu quả như thật là loại sản phẩm mới, liền đồng ý khoản giao dịch này. Mặt khác, chúng ta còn muốn hướng ngài mượn điểm kim tệ." Tuyết Phù nhỏ giọng nói ra. Lộ Dịch ánh mắt có chút lóe lên, "Đây mới là các ngươi mục đích chủ yếu a?" Tuyết Phù phảng phất bị nhìn xuyên tâm tư, không nói gì. Lộ Rồng thầm khen nàng diễn kỹ cao minh. Bọn hắn lần này đến đây mục đích thật sự tự nhiên là hạt giống, có khả năng dựng dục ra tinh linh trùng hạt giống. Trao đổi hạt giống loại chuyện này không tính hiếm thấy, nhưng là chuyên cưỡi ngựa tới, rất khó không khiến người ta hoài nghi. Tuyết Phù đưa ra vay tiền, bất quá là vì chuyển di Lộ Dịch lực chú ý, từ đó ẩn tàng mục đích thật sự. "Các ngươi muốn mượn nhiều ít?" Lộ Dịch hỏi. 1000 kim tệ." Lộ Rồng giơ ngón trỏ lên. "Ai hỏi ngươi rồi?" Lộ Dịch bất mãn nhìn về phía Lộ Rồng. "Tuyết Phù tiểu thư, ta nói câu không dễ nghe lời nói, Sa Thạch trấn chỉ sợ rất khó kiên trì đến sang năm mùa đông. Số tiền kia, các ngươi dự định làm sao còn đâu?" "Tinh linh trùng." Tuyết Phù nói ra, "Nếu như Sa Thạch trấn thật không tiếp tục kiên trì được, chúng ta chỉ có thể dùng tinh linh trùng gắn nợ." Đây là Lộ Rồng quyết định. Hắn tin tưởng Sa Thạch trấn nhất định có thể phát triển. Đừng nói tinh linh trùng, nhường hắn đánh cược mệnh đều có thể. Chỉ bất quá tại Lộ Dịch trong mắt, mệnh của hắn cũng không đáng tiền. "Không chỉ là tinh linh trùng, ta còn muốn các ngươi trên trấn nhân tài." Lộ Dịch nói ra. Cứ như vậy, vô luận như thế nào nàng đều không lỗ. Nếu như Lộ Rồng thật còn không lên tiền,
nàng ngược lại có thể huyết kiếm một bút. Lộ Rồng rêu cợt nói, muội muội, lâu như vậy không gặp, ngươi không chỉ có trở nên càng xinh đẹp, tâm cũng càng đen hơn. Lộ Dịch lạnh hừ một tiếng, ta nhưng không có ép buộc ngươi, ngu xuẩn ca ca. Không có vấn đề, hy vọng ngươi ngày mai có thể chuẩn bị kỹ càng kiếm tệ. Ta chưa bao giờ tin miệng hứa hẹn, ngươi đến tại khế ước trên giấy ký tên mới được. Lộ Rồng thở dài, liền thân ca ca cũng tin không nổi, thật là làm người sợ run. Thiếu dùng bài này. Ký xong khế ước, Lộ Dịch đứng người lên. Quản gia, dẫn bọn hắn đi gian phòng xem một chút đi. Được rồi, lãnh chúa đại nhân. Lộ Dịch biết Lộ Rồng cùng Tuyết Phủ không có cùng phòng. Nàng nhường quản gia chuẩn bị hai gian phòng. Lộ Rồng âm thầm cảm thán, hắn cái này muội muội còn không bằng một con ngựa hiểu chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tuyết Phủ lôi kéo Lộ Dịch học tập kiến thiết thành phố và thị trấn kinh nghiệm. Lộ Rồng thì là theo chân kỵ sĩ tiến về gần biển thành lúa mạch chọn lựa hạt giống. Cận hải trấn thổ địa không tính vì nhiêu, trên trấn lương thực sản lượng sở dĩ cao như vậy, hoàn toàn là tinh linh trùng tác dụng. Lộ Dịch phát hiện loại sản phẩm mới lúa mạch vì tử sắc lúa mạch, so với phổ thông lúa mạch dinh dưỡng giá trị cao hơn. Tử sắc lúa mạch là gần nhất mới phát hiện cây trồng mới, không có rộng khắp truyền bá. Liên liên cận hải trấn đều chỉ có nửa mẫu đất. Lộ Rồng tại trong ruộng chọn lựa cây. Chọn lựa lúc, hắn vụng trộm đem lúa mì đen tinh linh trùng lấy ra, đặt ở đầu ngón tay. Với tư cách ma pháp sinh vật, tinh linh trùng có thể cảm ứng được ma lực tồn tại. Thông qua loại phương pháp này, có thể tinh chuẩn đánh giá ra có thể dựng dục ra tinh linh trùng cây. Tìm được, lúa mì đen tinh linh trùng có phản ứng. Cái này gốc lúa mạch sẽ tại 2 ngày sau dựng dục ra tinh linh trùng. Từ ở bề ngoài nhìn, cái này gốc lúa mạch cùng cái khác lúa mạch không có chênh lệch, chỉ là hơi sung mãn một số. Giống như vậy sung mãn lúa mạch còn có thật nhiều. Lộ Rồng tuyển ra 5 cây lúa mạch, trở lại tòa thành. Tòa thành bên trong, Lộ Dịch và Tuyết Phủ còn đang tán gẫu. Lộ Rồng nhường kỵ sĩ mang theo lúa mạch tại ngoài phòng chờ. Tuyết Phủ, thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi. Lộ Dịch đã để người chuẩn bị kỹ càng kim tệ. Nàng một đường hộ tống Lộ Rồng cùng Tuyết Phủ đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, Lộ Dịch hơi có thâm ý nhìn về phía kỵ sĩ trong tay 5 viên lúa mạch. Nhường ta xem một chút ta cái này ngu xuẩn ca ca chọn lựa lúa mạch phẩm chất như thế nào. Lộ Rồng giật mình trong lòng. Vậy khẳng định không thể chê. Lộ Rồng rút ra một gốc lúa mạch đưa cho Tuyết Phủ. Tuyết Phủ, ngươi cũng nhìn một cái. Lộ Dịch một thanh cướp đi Lộ Rồng trong tay lúa mạch. Nàng lấy ra một cái hộp ngọc. Trong hộp chính là tinh linh trùng. Lộ Rồng và Tuyết Phủ sắc mặt hơi đổi. Tinh linh trùng cảm ứng được lúa mạch bên trên ma lực khí tức. Lộ Dịch mỉm cười. Lộ Rồng, ngươi ngược lại là so với trước kia thông minh chút. Cái này gốc lúa mạch lưu lại, cái khác các ngươi mang đi đi. Lộ Rồng tức giận chừng Lộ Dịch một chút. Thật là một cái không lớn không nhỏ ra hỏa. Tuyết Phủ, chúng ta đi. Ngựa liền dưới lầu chờ lấy. Lộ Rồng mang theo Tuyết Phủ giận đùng đùng rời đi. Lộ Dịch một mặt đắc ý nàng gọi tới cổng kỵ sĩ. Nhường nông hộ đem cái này gốc lúa mạch trồng trở về, chiếu cố thật tốt, cái này gốc lúa mạch có thể sẽ dựng dục ra một cái tinh linh trùng. Tinh linh trùng? Kỵ sĩ lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Lộ Rồng đại nhân hẳn là đã sớm biết tử sắc lúa mạch có thể dựng dục ra tinh linh trùng. Ai biết được. Lộ Dịch khoe miệng có chút dương lên. Ta vị huynh trưởng này tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Tấu chương xong, chương 10, Vu sư sổ tay chương 10, Vu sư sổ tay trở về trên đường, Tuyết Phủ tâm tình có chút thất lạc. Nàng luôn cảm thấy là tự mình làm đến không tốt, dẫn đến Lộ Dịch sinh ra hoài nghi. Chỉ ít chúng ta mượn đến tiền, không phải sao? Lộ Rồng cười an ủi. Mượn tới tiền tổng muốn còn trở về, chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất chính là thiếu khuyết tinh linh trùng. Thấy Tuyết Phủ đội vã như thế, Lộ Rồng nói ra trận tướng, đừng lo lắng, Lộ Dịch bị chúng ta lừa. Tuyết Phủ nghe vậy sững sờ, phảng phất đoán được cái gì. Ý của ngươi là? Đúng vậy, chân chính tinh linh trùng cây tại chúng ta trên tay. Thế nhưng là Lộ Dịch đại nhân tinh linh trùng sinh ra ma pháp cảm ứng. Lộ Rồng mỉm cười, lấy phòng ngừa bắt nhất, ta sớm tại gốc kia lúa mạch mạch tuệ bên trên vung một chút ma ngọc bột phấn. Ma ngọc bột phấn? Đúng a. Có ma lực khí tức chưa chắc là tinh linh trùng. Tuyết Phù nhìn về phía kỵ sĩ trong tay tử sắc lúa mạch, tâm tình lần nữa kích động lên. Vị hôn thê tiểu thư, vị hôn phu của ngươi biểu hiện được xuất sắc như thế, có phải hay không hẳn là thu hoạch được một số ban thưởng đâu? Nói xong, Lộ Rồng ôm eo nhỏ tay chậm chạp bên trên rời. Tuyết Phù biến sắc, không muốn. Ta còn tại cưới ngựa đâu. Ngươi kỹ thuật cao minh, điểm ấy động tác không ảnh hưởng được ngươi. Tuyết Phù hai lỗ hai bám một lần bỏ bừng. Hiện tại thật không được, sau này trở về lại nói, được không? Thấy Tuyết Phù luôn cúng tâm thần, Lộ Rồng không còn làm ẩu, miễn cho thật xảy ra ngoài ý muốn. Tốt, đây chính là ngươi nói. Trở lại xa thạch trấn. Tuyết Phủ trước tiên phái người đem tử sắc lúa mạch cấy ghép đến ruộng lúa mạch. Lúa mạch và lúa mì đen thành thục thời gian đều tại mùa hạ, đoán chừng ngay tại mấy ngày nay. Tử sắc lúa mạch thành thục về sau, xa thạch trấn sẽ thu hoạch một nhóm loại sản phẩm mới tử, sang năm liền có thể mở rộng trồng trọt quy mô. Hôm nay tình báo đã canh tân tình báo 1, Tuyết Phủ đối tình cảm của ngươi có chút phức tạp, nàng chán ghét ngươi quá khứ, thưởng thức ngươi cải biến, nàng chính đang xoắn xuýt muốn hay không tưởng thưởng cho ngươi. Tình báo 2, lịch đối ma thu sơn mạch thăm dò nhiệm vụ đã hoàn thành. Nàng dẫn đầu kỵ sĩ hết thảy tìm được 4 nơi sơn động. Tình báo 3, ma thú sơn mạch tật phong báo sắp gặp tử vong, hôm nay buổi chiều, nó sẽ đem chính mình con non giấu ở ngoài dãy núi vây tòa nào đó sơn động. Tình báo 4, ma thú sơn mạch bên ngoài mọc ra 3 đóa hoang dại hoa hồng đen, có thể dùng tại chế tác ma dược. Tình báo 5, ngày mai rạng sáng, thiết lô bảo cà chua trong đất sẽ dựng dục ra một cái cà chua tinh linh trùng. Hôm nay tình báo lại cấp ra hứa nhiều tin tức trọng yếu, trong đó đại bộ phận đều cùng ma thú sơn mạch có quan hệ. Xem ra buổi chiều đến tự mình đi một chuyến dãy núi. Lộ Rồng cáo chi Tuyết Phủ, hôm nay huấn luyện tiếp tục tạm dừng. Tuyết Phủ có chút bất mãn, đồng ý Lộ Rồng thỉnh cầu. Ma thú sơn mạch rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải cẩn thận.
Yên tâm, ta cũng không thể nhường xinh đẹp như vậy vị hôn thê thủ tiết.
Tuyết phù khẽ gắt một tiếng, không nghĩ lại cùng Lộ Rồng nói chuyện.
Buổi chiều, Lộ Rồng tại Lịch dẫn đầu dưới tiến đến thăm dò riêng phần mình sơn động.
Lịch đội trưởng, các ngươi tại thăm dò dãy núi thời điểm, có chú ý đến hay không một loại màu đen hoa hồng?
Lịch quay đầu nhìn về phía còn lại ba tên kỵ sĩ, các ngươi có chú ý tới sao?
Lãnh chúa đại nhân, ta giống như có chút ấn tượng,
bởi vì là cho tới bây giờ chưa thấy qua màu đen hoa hồng, cho nên nhìn nhiều mấy lần.
Lúc đó vội vàng tìm kiếm sơn động, không quá để ý.
Nhớ kỹ màu đen hoa hồng vị trí sao?
Nhớ kỹ.
Ngay ở phía trước, chúng ta phát hiện cái thứ ba sơn động phụ cận.
Rất tốt.
Chúng ta đi trước hái xuống hoa hồng.
Chúng kỵ sĩ đối Lộ Rồng càng phát ra bội phục.
Lộ Rồng trước đó đều chưa từng tới ma thú sơn mạch, lại biết trên núi có màu đen hoa hồng, quả thực thần kỳ.
Đi vào màu đen hoa hồng sinh trưởng địa điểm,
một cái liệt diễm tiểu xà lặng yên mà tới.
Lịch trước tiên phát giác được tiểu xà khí tức, một kiếm đem nó chém giết.
Lộ Rồng sắc mặt bình tĩnh.
Mặc dù hắn không có phát giác được tiểu xà khí tức, nhưng hắn tin tưởng Lịch thực lực.
Cái này tiểu xà có thể mang về bán đi.
Liệt diễm tiểu xà thì thiếu, không thích hợp nấu nướng,
nhưng nó có thể dùng đến ngâm rượu, chí ít có thể bán 5 kim tệ.
Lộ Rồng cẩn thận hái xuống màu đen hoa hồng, an bài một tên kỵ sĩ trước đem hoa hồng đưa trở về,
mang về giao cho Tuyết phủ tiểu thư, nhường nàng hảo hảo chăm sóc.
Và thu hoạch một dạng, loại sản phẩm mới hoa hồng cũng rất chân quý.
Bất luận một loại nào sản phẩm mới cây, đều có thể vì tinh linh trùng gia tăng một tia tiến hóa xác suất,
mà sản phẩm mới ma dược giá trị thì cao hơn.
Ma dược không chỉ có được các loại hiệu quả thần kỳ, còn có thể trợ giúp kỵ sĩ tấn giai, là một loại thưa thất lại chân quý tài nguyên.
Về sau nếu là phát hiện loại sản phẩm mới thực vật, nhất định phải kịp thời hướng ta báo cáo.
Đúng,
còn tốt lần này có tình báo nhắc nhở, bằng không hắn sẽ bỏ lỡ cái này chân quý ma dược vật liệu.
Tiếp theo, Lộ Rồng bắt đầu thăm dò sơn động.
Thăm dò trước, Lịch tỷ lệ trước vào sơn động,
xác nhận bên trong không gặp nguy hiểm mới khiến cho Lộ Rồng đi vào.
Lịch phát hiện sơn động có bốn phía,
trong đó một chỗ sơn động có tật phong báo con non, ngọn núi nào đó động chỗ sâu chôn giấu một bản vu sư sổ tay.
Chôn giấu đi vu sư sổ tay yêu cầu đào móc, tốn thời gian phí sức.
Lộ Rồng quyết định trước tiên tìm tật phong báo.
Lãnh chúa đại nhân,
ta trong sơn động phát hiện một cái tật phong báo con non,
nó còn không có mở mắt.
Lịch hét lên kinh ngạc.
Ma thú cũng thuộc về ma pháp sinh vật, có thể ký kết khế ước.
Như loại này vừa ra đời con non, khế ước xác suất thành công cơ hội là 100%.
Chỉ bất quá bọn chúng không có tinh linh trùng cao như vậy cấp, vừa ra đời liền có thể nhỏ máu nhận chủ.
Cùng ma thú ký kết khế ước yêu cầu sử dụng giấy khế ước.
Sơ giai giấy khế ước không đắt lắm, chỉ cần 300 kim tệ.
300 kim tệ khế ước một con ma thú tuyệt đối không lỗ.
Không sai, trước mang trở về rồi hay nói.
Tham dò tiếp tục, Lịch nhiều lần muốn nói lại thôi.
Lịch đội trưởng, ngươi có gì có thể nói thẳng.
Lãnh chúa đại nhân, ta vẫn muốn khế ước một con ma thú, không biết ngài có thể hay không đem cái kia tật phong báo con non bán cho ta, ta nguyện ý ra 1000 kim tệ mua sắm.
1000 kim tệ là Lịch tiếp cận 2 năm tiền lương,
cũng là nàng chỉ có tích xúc.
Lộ Rồng vốn là nghĩ chính mình cùng tật phong báo ký kết khế ước,
thế nhưng là hắn nghe Lịch 1000 kim tệ, thực sự có chút tâm động.
Huống chi mua sắm giấy khế ước còn phải tốn hao 300 kim.
Ta suy nghĩ một chút.
Lộ Rồng không có vội vã đáp ứng.
Lịch nhìn qua có chút thất lạc.
Ma thú con non 10 phần hiếm thấy,
giống tật phong báo loại này có thể làm thú cưới càng ít.
Lịch cuối cùng chỉ là một tên kỵ sĩ, quyết định không được con non thuộc về.
Trên thực tế, Lộ Rồng không có tước vị, địa vị của nàng chưa chắc so với Lộ Rồng chênh lệch.
Nhưng Lộ Rồng dù sao cũng là lãnh địa chủ nhân,
trên lãnh địa hết thảy đều thuộc về nơi đó lãnh chúa.
An bài kỵ sĩ đưa về con non, Lộ Rồng bắt đầu đào móc sơn động.
Hắn cố ý nhường Lịch mang theo kỵ sĩ canh giữ ở cửa hang, đào móc làm việc thì là tự thân đi làm.
Vu sư sổ tay quá trọng yếu,
so với ma dược, con non trọng yếu gấp trăm lần.
Lịch và mấy tên kỵ sĩ mặc dù trung thành, nhưng bọn hắn chân chính hiệu trùng chính là Lộ Rồng phụ thân, Lò Đồn Bá Tước.
Tinh linh trùng, ma dược, ma thú con non, những tin tức này đều có thể nói cho kỵ sĩ.
Duy chỉ có cái này bản vu sư sổ tay, hắn nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình.
Tấu chương xong, chương 11, cùng phòng chương 11, cùng phòng 4 sân động, Lộ Rồng vốn cho rằng yêu cầu vài ngày mới có thể tìm được quyển kia sổ tay.
Hắn vận khí rất tốt, tại chỗ thứ nhất sơn động liền đào lên.
Vu sư sổ tay bị dày đặc bùn đất che giấu.
Ngoại trừ sổ tay, hắn còn đào ra một bộ tổn hại không chịu nổi quần áo.
Trong quần áo không có thi hài, cũng không có vật khác hiện.
Lưu lại sổ tay vu sư sẽ không phải còn sống a.
Lộ Rồng thô sơ giản lược mở ra, xác nhận là vu sư sổ tay không thể nghi ngờ.
Hắn đưa tay xách giấu, rời đi sơn động.
Lịch chú ý tới Lộ Rồng thu hoạch, lãnh chúa đại nhân, ngài tìm tới muốn đồ vật rồi.
Đúng thế.
Thuận tiện hỏi một câu đó là vật gì sao?
Lịch thực sự không nhịn được hiếu kỳ.
Lộ Rồng dương dương tự đắc, một bản trong truyền thuyết thực đơn.
Thực đơn?
Lịch không hiểu, một bản thực đơn, tại sao muốn hoa như thế đại công phu tìm kiếm?
Ngươi không hiểu, đây chính là phát triển xa thạch trấn mấu chốt.
Thực đơn tin tức không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, hiểu chưa?
Minh bạch.
Trở về đi, cái kia con non có thể bán ra cho ngươi.
Lịch nghe vậy đại hỉ.
Đa tạ lãnh chúa đại nhân.
Lộ Rồng thở dài.
Ai, ta vốn là nghĩ trực tiếp đưa cho ngươi, nhưng là xa thạch trấn kinh tế tình thế không thể lạc quan, hy vọng ngươi có thể hiểu được.
Không, lãnh chúa đại nhân cũng chớ nói như thế.
Ma thú con non ở trên thị trường 10 phần khó được.
Nếu là bán cho đi ngang qua thương đội, tuyệt đối không chỉ 1000 kim tệ.
Lãnh chúa đại nhân nguyện ý đưa nó bán cho ta, đã là lớn lao ân tình.
Lộ Rồng nhẹ nhàng gật đầu, ngươi chiếu cố thật tốt nó, sớm ngày đưa nó bồi dưỡng đứng lên.
Đúng.
Lịch vốn là tại vì Sa Thạch trấn làm việc, chỉ cần nàng có thể một mực lưu lại, nhường nàng khế ước cái này Tật Phong báo cũng không sao. Lô Rồng tin tưởng về sau còn có cơ hội thu hoạch được càng có ưu thế chất ép. Trở lại tòa thành lúc, mặt trời đã nhanh muốn xuống núi. Lô Rồng bỏ qua bữa tối thời gian. Tuyết Phù không biết Lô Rồng bao lâu trở về, nàng đã sớm ăn xong cơm tối. Sau bữa ăn tối, Lô Rồng không kịp chờ đợi về đến phòng nghiên cứu sổ tay. Phía trên có lẽ ghi lại trở thành vu sư phương pháp. Lật ra sổ tay, bên trong giảng thuật rất nhiều liên quan tới vu sư nội dung. Lô Rồng thấy như lọt vào trong sương mù. Dựa theo sổ tay bên trên nội dung, vu sư có thể thi triển vu thuật, là một loại thập phần cường đại chức nghiệp. Mà trở thành vu sư mấu chốt, đầu tiên là tinh thần lực nhất định phải đạt tới trình độ nhất định, đồng thời trời sinh liền có được siêu phàm thiên phú. Lô Rồng không rõ ràng chính mình có hay không vu sư thiên phú, hắn coi như chính mình có. Có được vu sư thiên phú nhân loại, yêu cầu tu luyện mình tự pháp, trong đầu tạo dựng mô hình, ổn định tinh thần lực. Thông qua mình muốn tăng lên ma lực về sau, liền có thể học tập vu thuật hoặc là vu thuật ảo thuật. Sổ tay bên trên ghi chép một loại cơ sở nhất minh tưởng pháp, tam giác minh tưởng pháp. Minh tưởng pháp trình độ phức tạp, đem sẽ ảnh hưởng đến tăng lên tinh thần lực, hấp thu ma lực tốc độ. Lô Rồng đương nhiên hy vọng tu luyện cao cấp hơn minh tưởng pháp, nhưng cái này không quá hiện thực. Hắn chỉ có thể trước nếm thử tu luyện tam giác minh tưởng pháp, về sau có cơ hội đổi lại. Dựa theo sổ tay bên trên thuyết pháp, chỉ cần minh tưởng pháp ở giữa có thể lẫn nhau kiềm dùng, liền có thể tiến hành thay đổi. Mà tam giác minh tưởng pháp ưu thế lớn nhất chính là có thể cùng tuyệt đại đa số minh tưởng pháp kiềm dùng, bởi vì nó đầy đủ đơn giản. Lô Rồng dựa theo sổ tay bên trên nội dung tiến hành nếm thử minh tưởng. Hắn mơ hồ cảm giác được trong không khí ma lực nguyên tố. Tại vu sư trong mắt, thế giới này là như thế nào tồn tại đâu? Lại mở mắt lúc đêm đã khuya, Lô Rồng cảm giác đầu có chút nở. Ngày thứ nhất tu luyện không có chút nào tiến triển, thân thể nói cho hắn biết không thể lại tiếp tục. Mấy ngày gần đây nhất, Lô Rồng quả thực bận tối mày tối mặt. Chủ yếu là mỗi ngày tình báo quá ra sức, mỗi ngày đều có việc làm. Lúa mì đen tinh linh trùng, lúa mạch tinh linh trùng, Tật Phong báo con non, ma dược cây, bà viên, cây khoai tây. Những tài nguyên này đều rất quý giá. Sau đó phải suy tính là như thế nào đưa chúng nó lợi dụng. Còn có mỗi ngày kỵ sĩ huấn luyện và vu sư minh tưởng, kiến thiết Sa Thạch trấn đồng thời, cũng không thể quên nhớ để cao thực lực bản thân. Tại nữ bộc hầu hạ dưới, Lô Rồng rửa mặt một phen, lại phát hiện hôm nay sau khi trở về một mực không có nhìn thấy Tuyết Phủ thân ảnh. Nhà đầu kia đi đâu? Lô Rồng trộm đạo lấy đi vào Tuyết Phủ cửa gian phòng. Thình thịch thình thịch. Tuyết Phủ, người đã ngủ chưa? Gian phòng bên trong không người trả lời. Lô Rồng bất đắc dĩ, ai, cái này đêm dài đằng đẵng, nên đi tìm ai vượt qua đâu. Chỉ chốc lát sau, gian phòng bên trong truyền đến động tĩnh. Tuyết Phù mặc đầu ngủ mở cửa phòng, nổi giận đùng đùng trừng mắt về phía Lô Rồng, không cho phép đi quấy rối trong nhà nữ bộc. Lô Rồng mang trên mặt ý cười, thân yêu vị hôn thê, ngươi có phải hay không quên lời hứa của mình? Tuyết Phù đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nói qua muốn kiên trì huấn luyện một tuần, ngươi mới huấn luyện hai ngày, hơn nữa còn mời hai ngày nghỉ. Ngươi lúc đó nói là dọn đi phòng ta, trước lúc này ta cũng có thể ngủ ngươi nơi này. Nói xong, Lô Rồng đã xông vào giữa phòng. Tuyết Phù vừa không chú ý, Lô Rồng đã nhào lên trên giường, thật mềm vào giường. Đó là của ta giường. Tuyết Phù giọng dịu dàng trách cứ. Là giường của chúng ta, ngươi sao có thể vô lại như vậy? Tuyết Phù rất giận, nàng đang suy nghĩ muốn hay không đem Lộ Rồng oanh ra ngoài. Lấy nàng sơ giai kỵ sĩ thực lực, nhất định có thể nhẹ nhõm chế phục Lộ Rồng. Đi lên nhanh một chút, đi ngủ. Tuyết Phù thêm chút suy tư, cuối cùng vẫn ngầm cho phép Lộ Rồng hành vi. Dù sao nàng thực lực mạnh hơn, Lộ Rồng khẳng định không dám làm loạn. Tuyết Phù cẩn thận từng ly từng tí bò lên giường, nhẹ nhõm nói ra, ngươi có thể hay không ngủ mất một điểm? Lộ Rồng nhường ra vị trí. Tuyết Phù nằm xuống về sau, hắn nhẹ nhàng ôm đi lên. Lộ Rồng cũng không dám đột nhiên đánh lén. Hắn sợ Tuyết Phù một cái điều kiện phản xạ đem hắn đạp xuống dưới. Tuyết Phù cảm giác trên mặt nóng đến nóng lên. Mẹ của nàng chỉ dạy qua nàng giữa phu thê hẳn là thực hiện trách nhiệm. Dường che sự tình chỉ là sơ lược. Nàng đối phương diện này kiến thức hoàn toàn không hiểu. Cùng nàng so sánh, Lô Rồng quả thực là cái kẻ ra đời. Hắn kiếp trước nói qua hai lần yêu đương, đều không có đột phá một bước cuối cùng. Chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao? Phiến tử cái gì, hắn lúc trước nhưng xem không ít. Lô Rồng dính sát sau lưng Tuyết Phù, hai tay không tự giác hướng lấy trong áo ngủ tìm đòi. Tuyết Phù toàn thân run lên, lông hai hồng. Ngươi làm sao vừa lên đến liền hướng bên trong sở? Cái kia không phải vậy đâu. Hắn mới sờ đến bụng, không đến mức phản ứng lớn như vậy a. Dù là cách quần áo, Lô Rồng cũng có thể cảm giác được Tuyết Phù toàn thân đều tại nóng lên. Trên người nàng thậm chí hiện nổi da gà lên. Tuyết Phù tâm kinh đảm chiến nói ra, Lô Rồng, ta sợ hãi. Lần sau có được hay không? Lô Rồng nhưng không đáp ứng. Nếu như bởi vì sợ liền kéo tới lần sau, vậy sau này mỗi lần đều sợ hãi làm sao bây giờ? Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải có chỗ tiến triển mới được. Lô Rồng đưa tay hướng lên, tiến thêm một bước. Cô nam quả nữ nằm tại trên một cái giường lúc, nam nhân hai tay vô luận quá trình như thế nào, cuối cùng đều sẽ dừng lại tại cái nào đó điểm cuối cùng. Lô Rồng hơi kinh ngạc. Tuyết Phù dáng người so với thoạt nhìn càng đỉnh. Có thể là nội ý kiểu dáng vấn đề, Lô Rồng nhìn ra Tuyết Phù cường độ là C. Nhìn ra đương nhiên không bằng tự tay đo đạt tinh chuẩn. Hắn phát hiện mình một cái tay lại có chút không cầm nổi, làm sao sẽ lớn như vậy. Tuyết Phù đội vàng đem Lô Rồng tay rút ra, đủ. Đủ chứ. Thấu chương xong, chương 12, cái thứ 3 tinh linh chủng. Chương 12, cái thứ 3 tinh linh chủng. Cái kia làm sao có thể? Lô Rồng hảo ngôn an ủi, tay nắm tay dạy học. Chuyện. Hắn gian tại Tuyết Phủ bên thai nhỏ giọng nói thứ gì? Tuyết Phủ kinh động như gặp thiên nhân. Mới không cần, nó xấu quá. Chỗ nào xấu? tin tưởng ta, ngươi sớm muộn sẽ yêu nó. Tuyết phủ do dự một chút, lấy hết dũng khí, nhẹ cắn một cái, lướt qua liền thôi. Được rồi, đừng nhắc lại nữa yêu cầu khác. Nàng nằm lại trên giường, nhắm chặt hai mắt, nghĩ thầm vô luận Lộ Rồng nói cái gì đều không tiếp tục để ý, nhiều lần thuyết phục không có kết quả, Lộ Rồng đành phải chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Án Nhi đi vào gian phòng hầu hạ Tuyết phủ rời giường. Nàng kinh ngạc phát hiện, Tuyết phủ trên giường thế mà còn nằm lấy một tên nam nhân. Lãnh chúa đại nhân, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa vì cái gì? Không mặc quần áo. Án Nhi có chút chân tay luống cuống. Hiện tại là mùa hè, đi ngủ đương nhiên sẽ không đắp chăn. Cho nên Lộ Rồng bị Án Nhi nhìn sạch sành sanh. Án Nhi không biết mình nên rời phòng hay là nên kêu Tuyết phủ rời giường. Gặp phải loại tình huống này nên làm cái gì? Quản gia giống như không có dạy qua. Do dự ở giữa, Tuyết phủ đã tỉnh lại. Nàng thuận lấy Án Nhi ánh mắt nhìn lại, gương mặt xinh đẹp đằng một lần đỏ bừng. Án Nhi, ngươi đi ra ngoài trước. Án Nhi cảm thấy bị khuất. Nàng lại không phải cố ý. Án Nhi sau khi đi, Tuyết phủ một cước đạp tỉnh Lộ Rồng, nhanh mặc quần áo vào. Lộ Rồng tỉnh lại, vô ý thức hướng phía Tuyết phủ ôm đi. Tuyết phủ không còn gì để nói. Gia hỏa này làm sao cùng đứa bé giống như? Nhanh mặc quần áo vào, Án Nhi chờ ở bên ngoài đây. Lộ Rồng chậm rãi mặc quần áo tử tế, nên ngang ra khỏi phòng. Cùng Án Nhi cúi đầu, không dám lên tiếng. Chờ Lộ Rồng đi xa, nàng mới đi vào phòng. Tuyết phủ tiểu thư, lãnh chúa đại nhân vì sao lại tại gian phòng của ngươi? Tuyết phủ đối xử mọi người ôn nhu, thường xuyên cùng Án Nhi nói chuyện phiếm. Án Nhi cũng không sợ nàng. Tuyết phủ cố giả bộ trấn định, chúng ta là vị hôn phu thê, ngủ chung không phải rất bình thường sao? Án Nhi nghĩ thầm ngày trước kia không phải ghét nhất lãnh chúa đại nhân sao? Tuyết phủ nhắc nhở, miệng thành thật một chút, không muốn ở sau lưng nghị luận chủ nhân, biết không? Đúng, Án Nhi biết. Còn có, về sau vào nhà trước nhớ kỹ gõ cửa. Đúng. Tuyết phủ suy tư một lát, vấn đạo, Án Nhi, ngươi hiểu phu thê chi sự sao? Quản gia cũng không dạy qua. Như vậy à? Tuyết phủ vốn còn muốn tỉnh giáo một chút. Án Nhi không hiểu lời nói, nàng chỉ có thể nghe Lộ Rồng dạy học. Nàng không khỏi hoài nghi, tên kia dạy đồ vật thật đúng không? Ăn sáng xong, Lộ Rồng trở lại gian phòng của mình. Buổi sáng là xử lý lãnh địa sự vụ thời gian. Những sự tình này cơ hồ đều là Tuyết phủ tại xử lý. Có nàng tại, Lộ Rồng có thể dành thời gian làm chuyện khác. Thì như nghiên cứu cây khoai tây trồng trọt phương án. Với tư cách sản lượng cao nhất cây lương thực một trong, cây khoai tây vì cái gì không có tại Tinh Linh Vương quốc phổ cập? Ngoại trừ rất nhiều người coi là nó có độc, không thể dùng ăn bên ngoài. Còn có một nguyên nhân, chính là cơ hồ không người biết nó phương pháp trồng trọt. Trùng hợp, Lộ Rồng biết. Đầu tiên là chuẩn bị hạt giống. Hắn yêu cầu đem mua được cây khoai tây, dựa theo phía trên một mầm tiến hành cắt khối, đem nó tại thông gió nơi hong khô. Tiếp theo là trồng trọt thời gian, tốt nhất tại mùa xuân. Mùa hạ nhiệt độ quá cao, không thích hợp cây khoai tây sinh trưởng. Nghĩ giải quyết một vấn đề này, yêu cầu trong đất dựng một cái giản dị lều lớn. Lều lớn nhưng để tránh cho ánh nắng bắn thẳng đến, cũng có thể tránh cho nước đọng. 3 viên trùng khoai, mỗi quả có thể có được 10 cái trùng khối. Dự tính sẽ ở lần thứ 3 trồng trọt đạt tới một mẫu sản lượng. Cây khoai tây sinh trưởng chu kỳ vì 3 năm tháng. Nếu như bây giờ bắt đầu trồng thực, sang năm mùa hạ hẳn là có thể thu được đệ nhất số lớn cây khoai tây. Một nhóm lưu làm trùng khoai, còn lại một phần nhỏ có thể bắt đầu chế tác tuyên truyền quặng khoai tây chờ mỹ thực. Chế định địa phương tốt án, Lộ Rồng lập tức bắt đầu chấp hành. Hắn nhường lúa mì đen nông hộ sớm thu hoạch một nhóm nhỏ lúa mì đen, chống đi một khối lúa mì đen. Cây khoai tây giai đoạn trước trồng trọt hắn nhất định phải tự mình đến. Quý tộc tầm thường là không cho phép trồng trọt, nhưng là Lộ Rồng cho tới bây giờ không tuân theo quy củ. Vì trồng trọt khoai tây, Lộ Rồng bỏ ra 3 ngày thời gian. Trong lúc đó, Lộ Rồng tiến về lúa mạch, thu hoạch vừa ra đời lúa mạch tinh linh trùng. 3 ngày này cơ hồ không có hữu hiệu tình báo. Duy nhất tình báo hữu dụng chính là nơi nào đó lại có ma thú thi thể. Dù sao lưng tựa ma thú sơn mạch, phía trước lại có một tòa thiết lĩnh, ma thú thi thể nhiều một chút cũng bình thường. Mặt khác, màu đen hoa hồng chính do Tuyết phủ chăm sóc. Nghĩ lại quy mô trồng trọt cái này ma dược, còn cần một cái hoa hồng tinh linh trùng. Hôm nay tình báo đã canh tân tình báo 1, ngươi gần nhất mỗi ngày kiên trì huấn luyện, Tuyết phủ đối ngươi ấn tượng triệt để đổi mới, nàng ngẫu nhiên chờ mong ngươi đi gian phòng của nàng đi ngủ. Tình báo 2, ẻ lẻm sinh nhật yến hội sắp đến, nàng dự định tại trên yến hội nói móc Tuyết phủ. Tình báo 3, Lộ Dịch rốt cục phát giác được lúa mạch bên trên ma ngọc, nàng ý thức được chính mình mắc lửa bị lửa, có chút ít sinh khí. Tình báo 4, trong ruộng lúa mạch và lúa mì đen sắp thu hoạch, ruộng lúa mạch bên trong nông dân rất kích động. Tình báo 5, cận hải trấn lãnh địa, thiết lĩnh bên trên nào đó khỏa thứ du sẽ tại 3 ngày sau dựng dục ra một cái cây du tinh linh trùng. Thứ du. Lộ Rồng nhớ kỹ thứ du là một loại cành bên trên mọc đầy gai nhọn cây du. Thứ du trái cây không thể ăn, cũng không có cái khác giá trị, nhưng là tại lãnh địa phụ cận trồng, nó đem sẽ trở thành một đạo thiên nhiên tường thành. Dựa vào tinh linh trùng sức mạnh, bọn chúng có thể nhẹ nhõm ngăn cản nghĩ muốn xâm lấn Sa Thạch trấn ma thú. Lộ Rồng vốn đang không có ý định cân nhắc Sa Thạch trấn phòng hộ vấn đề. Dù sao ma thú đồng dạng tại mùa đông xâm lấn, hiện tại mới mùa hạ. Nếu như có thể thu được cây du tinh linh trùng, Sa Thạch trấn liền chỉ cần cấy ghép đại lượng thứ du tới là được. Cây du cấy ghép so với lúa mạch khó khăn rất nhiều. Thiết lĩnh bên trên một viên cây du cao tới 10 mét. Đông trùng hạ thảo cây du khả năng cao hơn. Muốn trộm từ thiết lĩnh bên trên đem cây du bật đến, yêu cầu một chiếc xe ngựa. Sa Thạch trấn không có xe ngựa, Lộ Rồng chỉ là đi gần nhất cận hải trấn hoặc là thiết lĩnh trấn thuê. Lộ Dịch đã phát giác được lần trước lúa mạch tinh linh trùng một chuyện. Lần này đi tìm nàng khẳng định hội đánh cỏ động rắn. Lộ Rồng cùng Tuyết phụ xin phép nghỉ tạm dừng huấn luyện, gọi tới 3 vị kỵ sĩ. Các người hôm nay theo giúp ta đi lội thiết lĩnh trấn. Đúng. Sa Thạch trấn đến Thiết Lĩnh trấn khoảng cách cùng Cận Hải trấn không sai biệt lắm. Bởi vì đường cái quá kém, bọn hắn chạm vạng tối mới thành công đến. Lộ Rồng mang theo 3 vị kỵ sĩ tại trên trấn ở một đêm. Sáng sớm hôm sau liền thuê xe ngựa, hướng phía Cận Hải trấn phương hướng chạy tới Thiết Lĩnh. Đến Thiết Lĩnh về sau, Lộ Rồng bắt đầu tìm kiếm khả năng thai nghén tinh linh trùng cây du. Mấy người các ngươi cũng đến giúp đỡ, tìm kiếm đã kết xuất trái cây gai du. Tinh linh trùng nhất định là nương theo trái cây sinh ra. Thứ du trái cây đồng dạng tại mùa thu thành thủ. Hiện tại là mùa hạ, trái cây trên cây rất ít, đại bộ phận đều rất mê nô. Lãnh chúa đại nhân, nơi này có một viên thành thục thứ du quả. Nơi này cũng có một viên. Thiết Lĩnh bên trên gai du rất nhiều. Tìm hồi lâu, lúa mì đen tinh linh trùng rốt cục cảm nhận được ma lực phản ứng. Chính là cây này. Đến, mau đưa cái này quả thứ du móc ra, tới ghép đến Sa Thạch trấn. Nơi này là Cận Hải trấn lãnh địa. Theo lý mà nói, cái này tinh linh trùng hẳn là thuộc về lộ dịp. Thế nhưng là dưới tình huống bình thường, ai sẽ chuyên môn đến Thiết Lĩnh tìm kiếm tinh linh trùng? Thật yêu muội muội, hy vọng ngươi có thể hiểu được, ta nhưng không phải cố ý hao ngươi lòng dề. Tấu chương xong, chương 13, chuyện tốt liên tiếp phát sinh chương 13, chuyện tốt liên tiếp phát sinh, cấy ghép thứ du lúc, một tên kỵ sĩ 10 phần không hiểu. Lãnh chúa đại nhân nghĩ cấy ghép thứ du, tại sao muốn chuyên môn chạy đến Thiết Lĩnh phía nam? Chúng ta Sa Thạch trấn đối diện không phải liền là Thiết Lĩnh sao? Ta nhớ được phía trên có rất nhiều thứ du. Thật xuẩn, còn nhìn không hiểu sao? Lãnh chúa đại nhân khẳng định lại phát hiện tinh linh trùng. Đúng a, muốn không thế nào chỉ để cho chúng ta đào gốc cây này cây. Tinh linh trùng. Nói cách khác cái này quả thứ du là một gốc đông trùng hạ thảo. Rất có thể. Cho nên chúng ta đào cây lúc cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng làm bị thương nó. Cây cối loại đông trùng hạ thảo sinh mệnh lực rất mạnh, coi như bẻ gãy một số cành, cắt đứt bộ phận rễ cây cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng các kỵ sĩ vẫn như cũ rất cẩn thận. Bọn hắn biết tinh linh trùng trọng yếu bao nhiêu. Đào ra cây du, ba tên kỵ sĩ đem nó nhấc lên xe ngựa. Đúng lúc này, một chi kỵ sĩ đội tuần tra xuất hiện. Bọn hắn là Cận Hải trấn kỵ sĩ. Lộ Rồng đại nhân, ngài đây là? Đội tuần tra kỵ sĩ một chút liền nhận ra Lộ Rồng. Lộ Rồng sắc mặt bình tĩnh, Sa Thạch trấn kiến thiết yêu cầu vật liệu gỗ, ta tới chém phạt một gốc cây du trở về. Các kỵ sĩ nhíu mày, Lộ Rồng đại nhân, nơi này là Cận Hải trấn lãnh địa. Đúng a? Lộ Rồng lẽ thẳng khí hùng, ta cùng các ngươi lãnh chúa là thân huynh muội, lần trước đi Cận Hải trấn lúc sau đã trưng cầu qua ý kiến của nàng. Các kỵ sĩ không tin, nhưng bọn hắn cũng không tốt ép ở lại Lộ Rồng. Lộ Rồng bên kia kỵ sĩ cũng không phải ăn chay. Lộ Rồng đại nhân, chuyện hôm nay ta hội hướng Lộ Dịch đại nhân chi tiết bẩm báo. Đương nhiên, đây là công việc của ngươi. Thuận tiện giúp ta cho Lộ Dịch mang câu nói, nhường nàng có rảnh đến Sa Thạch trấn làm khách. Nói xong, Lộ Rồng bắt chuyện kỵ sĩ lái xe rời đi. Lộ Dịch biết thì đã có sao? Hắn bất quá là đào một cái cây trở về, cũng không phải cái đại sự gì. Lộ Rồng cũng không tin nàng sẽ đến Sa Thạch trấn tìm phiền toái. Trở lại Sa Thạch trấn, Lộ Rồng lập tức an bài kỵ sĩ triển khai thứ du cấy ghép làm việc. Thuận tiện nhường trong trấn tráng niên nam tử cũng đến giúp đỡ. Trên trấn cư dân cũng không sợ mệt mỏi. Nhưng phàm là Tuyết phủ ban bố làm việc, tất cả mọi người sẽ đoạt làm. Bởi vì Tuyết phủ cho ra trả thù lao tương đối hợp lý. Mấy ngày kế tiếp, chuyện tốt liên tiếp phát sinh. Hôm nay tình báo đã canh tân tình báo 1, lúa mì đen, lúa mạch hoàn toàn chín muồi, nông hộ nhóm bắt đầu thu hoạch. Năm nay, lúa mì đen sản lượng muốn đi 5 gấp 3. Lúa mạch sản lượng muốn đi 5 gấp 2. Năm ngoái, lúa mì đen mỗi hộ nhân khẩu làm ruộng thu nhập ước chừng 1 kim tệ. Khấu trừ 20% thu thuế, bọn hắn chỉ còn 0.8 kim, 16 ngân tệ. Mà năm nay, Tuyết phủ ngoài định mức tăng thêm 14 phần thuế. Khấu trừ 30% thu thuế, bọn hắn sẽ thu nhập 2.1 kim tệ. Lúa mì đen nông hộ năm nay thu nhập muốn đi 52.5 lần. Mà Lộ Rồng từ trên người bọn họ lấy được thu thuế muốn đi 54.5 lần. Đây vẫn chỉ là năm thứ nhất. Lúa mì đen tinh linh trùng chỉ phát huy nửa tháng hiệu quả. Sang năm, lúa mì đen sản lượng sẽ còn lần nữa gia tăng. Đến lúc đó, Tuyết phủ sẽ tăng thu nhập 30 tinh linh thuế. Nhìn như thu thuế bạo tăng, nhưng nông hộ nhóm đều hy vọng có thể đưa trước khoản này thuế vụ. Thu thuế chỉ bất quá tăng lên gấp đôi, có thể làm sản vật lượng lại có thể tăng gấp mấy lần, ai không nguyện ý? Lúa mạch cùng lý. Đây chính là tinh linh trùng vì Sa Thạch trấn sáng tạo giá trị. Tình báo 2, cây nho trong đất cây nho dần dần thành thục. Lộ Rồng thu lại một nhóm lớn cây nho, chuẩn bị chế tác nước nho. Hắn không thích uống rượu, liền thích uống điểm nước trái cây đồ uống. Nóng bức mùa hạ mới không còn như vậy gian nan. Tình báo 3, thứ du cây ghép hoàn thành công tác, thứ du cây tại Sa Thạch trấn cánh bắc tạo thành một đạo tường thành. Người thu hoạch cây du tinh linh trùng, khiến cho đạo này tường thành càng kiên cố hơn. Năm nay mùa đông, trên núi ma thú rất khó lại vào xâm Sa Thạch trấn. Tình báo 4, ngươi hoàn thành 7 ngày nội dung huấn luyện. Tuyết phủ đáp ứng chuyển đi gian phòng của ngươi. Đáng tiếc Tuyết phủ quá mức thẻ thùng, trước mắt tiến độ còn thẻ trên tay. Tình báo 5, đi qua tiếp cận một tuần minh muốn tu luyện, ngươi thành công tạo dựng ra tam giác mô hình, bước vào vu sư thế giới. Lộ Rồng hiện tại chính tại học tập đơn giản nhất ảo thuật, làm lạnh thuật. Mặc dù trong chiến đấu không phát huy được tác dụng, nhưng ít ra có thể chế tạo ra ướp lạnh nước nho. Lần này hắn rốt cục có thể đánh giá tủ lạnh làm lạnh không được, bởi vì hắn thật hội làm lạnh. Nước nho lên men sau khi hoàn thành, Lộ Rồng phân phó phòng bếp gia nhập số lượng vừa phải thanh thủy, chế tạo ra nước nho. Sau đó hắn lại lợi dụng làm lạnh thuật ướp lạnh. Bữa tối thời gian, Tuyết phủ nhìn về phía trên bàn nước trái cây. Đây chính là ngươi nói sản phẩm mới đồ uống. Không sai, đáng tiếc cây nho sản lượng bình thường, chỉ ép ra 2 bình nước nho, cũng không biết có thể hay không gắng gượng qua cái này nóng bức mùa hạ. Lộ Rồng và Tuyết phủ đều không thích uống rượu. Ngày bình thường, bọn hắn sẽ ở sau khi ăn xong ăn được một điểm quả cắt. hôm nay thì là dùng ướp lạnh nước nho thay thế. Tuyết phủ bưng chén rượu lên, uống rượu một ngụm. Lạnh buốt khí tức tại trong miệng tản ra, Tuyết phủ kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Cái này nước nho tại sao là băng? Vị chua, hơi ngọt. Đầu bếp điều phối nước tỷ lệ vừa đúng. Tại Tinh Linh Vương quốc, đường thuộc về xa xỉ phẩm, cho nên nước nho ngọt độ hơi thấp, nhưng là nó nhẹ nhàng khoan khoái giải khát, đã siêu việt Tuyết phủ đã từng uống qua hết thảy đồ uống. Cái này là làm sao làm được? Tuyết phủ thật lâu không thể bình tĩnh, nó tại sao là băng? Lộ Rồng mỉm cười, giữ bí mật. Tuyết phủ ưu đoán chừng Lộ Rồng một chút, lại giữ bí mật. Ngươi thật đáng ghét. Lộ Rồng nghĩ nghĩ, nếu là ngươi có thể tiếp tục lần trước không làm xong sự tình, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tuyết phủ khuôn mặt đỏ lên. Nàng lần trước chỉ là nhẹ cắn nhẹ, chủ yếu là Lộ Rồng nói phương pháp quá mức xấu hổ. Với tư cách quý tộc xuất thân đại tiểu thư, nàng thực sự rất khó tiếp nhận loại sự tình này. Còn đang dùng cơm đâu, ngươi có thể hay không đừng nói những này. Nàng luôn cảm thấy Lộ Rồng đang gần nàng. Làm loại chuyện đó lại không thể sinh con, có ý nghĩa gì đâu. Nàng hỏi riêng qua Lịch cũng không hiểu. Cho nên nàng quyết định qua mấy ngày, đi ẹ dẹm sinh nhật bữa tiệc tìm mẫu thân hỏi một chút. Tuyết phủ hài lòng uống xong nguyên một chén nước nho, vẫn chưa thỏa mãn. Còn cân không? Có thể để cho đầu bếp lại làm một chén. Tuyết phủ lắc đầu, tiết kiệm một chút uống đi, về sau trong thành bảo muốn là khách tới, có thể dùng cái này ướp lạnh nước nho tiếp đãi. Nói lên khách nhân, hai ngày nữa Lộ Dịch có thể sẽ đến tòa thành làm khách. Đây là hôm qua tình báo cung cấp tin tức. Lộ Dịch đại nhân. Tuyết phủ giật mình, nàng tới làm cái gì? Có thể là đến hương sư vấn tội đi. Lộ Rồng đầu tiên là trao đổi lúa mạch hạt giống, lại chuyên từ cận hải trấn lãnh địa cấy ghép một gốc thứ du. Lộ Dịch đoán chừng đã sớm đoán được hắn làm như thế nguyên nhân. Tuyết phủ một mặt lo lắng, Lộ Dịch đại nhân thế nhưng là kỵ sĩ cấp cao, nàng nếu là tức giận, xa thạch trấn không ai ngăn được nàng. Không có chuyện, ta có lý ta sợ cái gì? Tuyết phủ không phản bác được. Chúng ta thật chiếm lý sao? Theo lý mà nói, lúa mạch tinh linh trùng và cây du tinh linh trùng đều là người ta. Lúa mạch là dùng cất rượu lúa mì đen giao dịch, nàng còn thiếu ta một gốc lúa mạch đâu. Nàng đoạt một gốc lúa mạch, ta mượn một gốc thứ du, hợp tình hợp lý. Đấu chương xong, chương 14, muội muội tới chơi chương 14, muội muội tới chơi hai ngày sau buổi chiều, Lộ Dịch xe ngựa đi vào Sa Thạch trấn. Quản gia mang theo Sa Thạch thành bảo nam bộ nữ bộ đứng tại đại môn hai bên. Lộ Rồng và Tuyết phủ đi ra ngoài nên đón. Xe ngựa tại bốn tên kỵ sĩ hộ tống xuống tới đến tòa thành trước. Lộ Rồng đại nhân, Tuyết phủ tiểu thư. Cầm đầu kỵ sĩ cung kính hành lễ. Ứng đại nhân mời, chúng ta hộ tống Lộ Dịch đại nhân đến đây Sa Thạch trấn làm khách. Hôm đó Lộ Rồng hoàn toàn chính xác phát ra qua mời. Nhưng đây chẳng qua là một câu lời khách sáo, Lộ Dịch làm sao có thể không biết. Lộ Rồng nghĩ thầm dù sao hắn đã cùng tinh linh trùng ký kết khế ước, Lộ Dịch luôn không khả năng đoạt lại đi. Nguyên lai là muội muội thân ái của ta. Vừa dứt lời, tùy hành nữ buộc đem cửa xe mở ra, Lộ Dịch đi xuống xe ngựa. Màu đen nhánh tóc dài, ánh mắt sáng ngời, quần áo cũng không hoa lệ, cũng rất tốt nhìn. Ngân Nguyệt gia tộc mấy tên con cái tướng mạo đều rất không tệ. Lộ Dịch vừa đầy 18 tuổi, chính là nữ nhân xinh đẹp nhất niên kỷ. Huynh trưởng đại nhân, ngươi đã hướng ta phát ra mời, chắc hẳn Sa Thạch trấn kiến thiết đã có không sai thành quả, vì cái gì không mang ta đi dạo chơi đâu? Lộ Rồng lắc đầu, không có gì để mắt, so với muội muội cận hải trấn kém xa. Lần trước liền nghe nói huynh trưởng lúa mì đen trong ruộng dựng dục ra một cái lúa mì đen tinh linh trùng, hiện tại chính là mùa thu hoạch, không dẫn ta đi gặp biết một lần Sa Thạch trấn nông trường sao? Nói được mức này, Lộ Rồng thực sự không có lý do cự tuyệt. Lộ Dịch muốn thật nghĩ đi, không ai ngăn được. Hắn và Tuyết phủ mang theo Lộ Dịch tiến về đồng ruộng. Xe ngựa và ngựa thì là nhường quản gia, kỵ sĩ chiếu cố. Lúa mì đen trong đất, nông hộ nhóm đang bận thu hoạch. Lộ Dịch nhìn xem mọc cực dai lúa mì đen, trong lòng có chút kỳ quái. Cận Hải trấn cũng có lúa mì đen tinh linh trùng, mà Sa Thạch trấn lúa mì đen tinh linh trùng mới xuất sinh nửa tháng. Vì cái gì những này lúa mì đen chất lượng nhìn qua so với Cận Hải trấn còn tốt, ngoại trừ sản lượng không bằng Cận Hải trấn lúa mì đen. Phương diện khác, tỉ như cây độ cao, trái cây sung mãn độ, nhìn qua đều so với Cận Hải trấn lúa mì đen chất lượng tốt một số. Chẳng lẽ là Sa Thạch trấn đồng ruộng càng thích hợp trồng trọt lúa mì đen? Đáng tiếc nàng không hiểu trồng trọt, nhìn không ra thổ nhưỡng khác biệt. Lộ Dịch phát hiện Lộ Rồng dựng giản dị lều lớn. Mảnh đất này vì cái gì bây lại? Lộ Rồng giải thích nói, ta dự định ở bên trong bồi dưỡng một số cây trồng mới. Cây khoai tây. Lộ Rồng giật mình, làm sao ngươi biết? Lộ Dịch cười lạnh, theo ta được biết, gần nhất đi qua Sa Thạch trấn thương đội liền một nhà, bọn hắn trên xe cây trồng mới chỉ có cây khoai tây một loại. Lộ Rồng mười phần buồn rầu, còn không phải sao, đồ tốt đều để ngươi cất đi, ta chỉ có thể nhặt nhặt không ai muốn rắc rưởi. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng mù phí công phu, cây khoai tây trái cây có độc, không cách nào dùng ăn, trồng ra đến cũng không ý nghĩa. Lộ Dịch nhắc nhở. Tuyết phủ liếc qua Lộ Rồng. Nàng cũng từng có đồng dạng nghi hoặc. Trong thương đội thương nhân cũng đề cập tới điểm ấy, vì cái gì Lộ Rồng còn muốn kiên trì trồng trọt? Lộ Rồng không có giải thích. Tại đại quy mô trồng trọt ra cây khoai tây trước đó, nói lại nhiều đều không có ý nghĩa. Được rồi, không sai biệt lắm nên để cho ta đi xem một chút ta cái kia vài quặng tử sắt lúa mạch đi. Lộ Rồng trong lòng một lộ bộ. Nha đầu này quả nhiên là hướng về phía cái kia hai cái tinh linh chủ tới. Hắn mang theo Lộ Dịch mang đến lúa mạch. Lần trước mang về 4 cây tử sắt lúa mạch, trong đó 3 cây đã thu hoạch, chỉ còn một gốc lưu trong đất. Nó là lúa mạch tinh linh trùng đông trùng hạ thảo. Thật yêu muội muội, ngươi nói có khéo hay không? Lần trước từ chỗ ngươi trở về vừa 2 ngày nữa, tử sắc lúa mạch thế mà dựng dục ra một cái tinh linh trùng. Muội muội, ngươi quả thực là phúc tinh của ta. Lộ Dịch lạnh lùng trừng Lộ Rồng một chút. Vô sỉ, ta nhớ được ngươi trước mấy ngày còn đi lãnh địa của ta đảo một gốc thứ du. Lộ Rồng nhẹ gật đầu, không sai, Sa thạch trấn lưng tựa ma thú sơn mạch. Ta nghĩ tại xung quanh chủng điểm thứ du, phòng ngừa mùa đông ma thú xâm lấn. Lô Dịch liếc mắt nhìn về phía Lô Rồng. Phòng ngừa ma thú xâm lấn, chỉ là thứ du không thể được, ca ca hẳn là còn phát hiện một cái cây du tinh linh trùng. Nàng biết rõ còn cố hỏi. Lô Rồng cười cười, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được muội muội đại nhân. Ừ, cũng là từ ta chỗ ấy trộm được a. Làm sao lại thế? Lô Rồng nghiêm trang giảo biện. Ta chỉ là tại tẩy ghép thứ du quá trình bên trong, vừa vặn phát hiện một cái cây du tinh linh trùng, nó bản là thuộc về Sa Thạch trấn lãnh địa. Lô Dịch biểu lộ đột nhiên nghiêm túc, "Lô Rồng, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không biết chỗ nào có thể sinh ra tinh linh trùng?" Lô Rồng lắc đầu thở dài, "Làm sao có thể? Bất quá là vận khí tốt mà thôi." "Vận khí tốt? Vận khí tốt có thể tại ngắn ngủi trong nửa tháng thu hoạch 3 con tinh linh trùng?" Lô Dịch nhưng không tin loại chuyện hoang đường này. "Cái này hai lần ta có thể không truy cứu, nhưng ngươi nếu là còn dám chiếm ta tiện nghi, ngươi liền chết chắc. Mặt khác, nếu như ngươi có thể giúp ta phát hiện lãnh địa bên trong tinh linh trùng, ta có thể vì ngươi thanh toán thù lao." Lô Rồng hai mắt tỏa sáng, "Đương nhiên, hai ta thế nhưng là thân huynh muội, chỉ cần Lộ Dịch không đòi hỏi tinh linh trùng, tất cả đều dễ nói chuyện." Thấy Lộ Rồng và Lộ Dịch trò chuyện xong, Tuyết Phù hợp thời đưa ra đề nghị. "Lộ Dịch đại nhân, đi dạo cũng đi dạo đến không sai biệt lắm, chúng ta về thành bảo uống chút trà chiều đi." Lộ Rồng gần nhất phát minh một loại giải nóng đồ uống. "Giải nóng đồ uống?" Lộ Dịch lập tức hứng thú. "Không sai, ngài nhất định sẽ ưa thích." Tuyết Phù nhớ kỹ lần trước đi Cận Hải trấn thời điểm, Lộ Dịch trên bàn cũng có nước nho. Đồ uống loại vật này, có băng và không băng là hai loại khái niệm, nhất là tại mùa hè nóng bức. Ba người trở lại tòa thành, Lô Rồng đề nghị, "Không nếu như để cho ngươi các kỵ sĩ cũng tới nhấm nháp nhấm nháp." Lô Dịch biểu thị không quan trọng, "Ngươi không để ý liền tốt." Tiến vào tòa thành, Lô Rồng chuẩn bị kỹ càng ướp lạnh nước nho. Hắn cái này mèo ba chân vu thuật ảo thuật chỉ có thể làm được loại trình độ này. Lô Dịch nhìn xem trong chén nước trái cây, nghĩ thầm cái này không phải liền là phổ thông nước nho sao? Phía trên làm sao còn bốc hơi nóng? Chẳng lẽ cái này nước nho nấu qua? Lô Dịch bưng chén rượu lên, lạnh buốt khí tức đập vào mặt. "Không đúng, đây không phải nhiệt khí." Uống xong nước nho, Lô Dịch cảm giác một trận mát mẻ. Kỵ sĩ không sợ nóng bức, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được ý lạnh. Cái này là làm sao làm được? Người ở bên trong tăng thêm ma dược. Lô Dịch nghi ngờ nhìn về phía Lô Rồng. Ma dược chủng loại phong phú, có ma dược có thể đưa đến không tầm thường làm lạnh hiệu quả. Thế nhưng là ai sẽ dùng chân quý ma dược đến chế tác đồ uống đâu? Chỉ sợ chỉ có những cái kia cực kỳ xa hoa quý tộc mới sẽ như thế phô trương lãng phí. Lô Rồng nhún vai, ngươi có thể cho rằng như vậy. Ma dược và ma lực, trên bản chất không kém là bao nhiêu. Chỉ bất quá ma lực có thể thông qua minh tưởng khôi phục, mà ma dược thì là chân quý tiêu hao phẩm. Lô Dịch nửa tin nửa ngờ. Nếu như bên trong thật tăng thêm ma dược, cái kia một chén này nước trái cây giá cả ít nhất phải mấy mai kim tệ. Lô Rồng làm sao có thể nhường các kỵ sĩ cùng một chỗ hưởng dụng? Xem ra ta không thể không đối ngươi mắt khác đối đãi, huynh trưởng đại nhân. Tấu chương xong, chương 15, Vũ sư ảo thuật, thứ cấp huyền ảnh chương 15, Vũ sư ảo thuật, thứ cấp huyền ảnh không chỉ Lô Dịch, các kỵ sĩ cũng đối ướp lạnh nước nhỏ khen không dứt miệng. Tuyết Phù hợp thời đề nghị, Lô Dịch đại nhân như là ưa thích, có thể tùy thời đến Sa Thạch trấn làm khách. Mặt khác, Sa Thạch trấn Cận Hải trấn ở giữa đường cũng nên sửa một chút, đại nhân cảm thấy thế nào? Lô Dịch ánh mắt chớp động, khó trách mời ta uống trà chiều, nguyên lai là vì trò chuyện chuyện sửa đường. Tuyết Phù mỉm cười, chỉ là thuận miệng xách đầy miệng mà thôi. Lô Dịch suy tư một lát, sửa đường tốn thời gian phí sức, chỉ là một chén nước nhỏ cũng không đủ. Nói trắng ra là, sửa đường cũng là một bút đầu tư. Nhất là Sa Thạch trấn vị trí địa lý ở vào Thiết Linh trấn cùng Cận Hải trấn ở giữa. Đối Lô Dịch mà nói, trừ phi có thường xuyên vãng lai lý do, nếu không không cần thiết vẽ vời trò thêm chuyện ra. Lô Rồng sát thực trưởng thành không ít, chỉ là bằng vào cái kia ba con tinh linh trùng, Sa Thạch trấn sớm muộn có thể phát triển. Bất quá Sa Thạch trấn phát triển, có thể hay không cho Cận Hải trấn mang đến ích lợi còn không rõ ràng lắm. Sửa đường một chuyện, gắn liền với thời gian còn sớm. Tuyết Phù không có tiếp tục thuyết phục, nàng sát thực chỉ là sách đời miệng. Hiện tại Sa Thạch trấn tình trạng kinh tế cũng tu không được đường. Nàng chỉ là muốn nhường Lô Dịch mau chóng cân nhắc đến chuyện này. Lô Dịch uống xong nước nho, vẫn chưa thỏa mãn, có thể lại đến một chén sao? Vậy không được, nước nho số lượng có hạn, trừ phi muội muội có thể đưa mấy bình tới. Lô Rồng nói. Lô Dịch trợn nhìn Lô Rồng một chút. Huynh trưởng đại nhân, ngươi không bằng đem ướp lạnh nước nho phương pháp luyện chế nói cho ta biết, trước đó tiền nợ xóa bỏ, như thế nào? Muội muội không cần phải gấp, bộ này công nghệ còn chưa thành thục, ta yêu cầu lại nghiên cứu một đoạn thời gian. Phải không? Hy vọng huynh trưởng đại nhân có thể sớm ngày nghiên cứu ra thành quả. Lô Rồng không có nói láo. Hắn xác thực có nghiên cứu tủ lạnh ý nghĩ, không phải loại kia tủ lạnh, mà là lấy ma lực vì năng lượng ma năng tủ lạnh. Hắn biết phát điện bằng sức nước nguyên lý, nhưng là tu đập nước, tu trạm phát điện, cùng với điện lực chuyển thâu phương diện tri thức, hắn cũng không biết. Cho nên hết thời đồ điện thiết bị cũng chỉ là nghĩa viển vông. Mà ma lực trùng hợp có thể giải quyết một vấn đề này. Ma lực có thể thông qua vu thuật ảo thuật chuyển biến làm băng xương, hỏa diễm, dòng điện. Nếu như hắn có thể sáng tạo ra một cái tồn trữ ma lực thiết bị, lại nghiên cứu ra chuyển hóa ma lực trang bị. Như vậy tủ lạnh, điện toán rất nhiều khí cụ đều có cơ hội sáng tạo ra tới. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận khả năng. Cụ thể có thể hay không áp dụng còn cần thời gian nghiên cứu. Thời gian không sai biệt lắm. Lô Dịch đứng người lên, bây giờ đi về, có lẽ còn có thể gặp phải bữa tối. Lô Dịch đại nhân có thể tại Sa Thạch thành bảo ở một đêm, ngày mai trở về cũng không muộn. Tuyết Phù nói. Không cần, Cận Hải trấn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lô Rồng đứng dậy đưa tiễn, thân yêu muội muội, ta hôm nay phát hiện một thất bảo mã thần tuấn, ngươi nếu mà muốn ca ca có thể tặng cho ngươi. Lô Dịch cảm thấy không hiểu đâu, là ma thú sao?
Không, chỉ là ngựa bình thường.
Cái kia không cần, ca ca vẫn là chính mình giữ đi.
Lô Rồng thở dài, vậy được rồi, muội muội đi thong thả, chúng ta liền không tiến xa.
Huynh trưởng đại nhân, hy vọng lần sau lại đến xa thạch trấn, ngài còn có thể mang đến cho ta kinh hỉ.
Lô Rồng nghĩ thầm nói không chừng không cần chờ lần sau.
Nói xong, Lô Dịch mang theo một đội kỵ sĩ rời đi.
Nàng đi ra tòa thành, leo lên cổng xe ngựa, lại phát hiện xe ngựa chậm chạp không động.
Làm sao còn không xuất phát?
Một tên kỵ sĩ đi vào bên cạnh xe ngựa, Lô Dịch đại nhân, chúng ta mất đi một con ngựa.
Lô Dịch thần sắc hơi ngạc nhiên,
trong lòng tràn đầy không nói gì.
Khó trách tên kia chuyên mời kỵ sĩ tiến vào tòa thành, hợp lấy chỉ là vì một con ngựa.
Kỵ sĩ thấp giọng chửi bậy, quả nhiên là rừng thiêng nước độc ra điều dân, Sa Thạch trấn thế mà còn có tên trộm.
Lô Dịch lắc đầu, ta cái kia vô sĩ ca ca chính là Sa Thạch trấn lớn nhất điều dân.
Kỵ sĩ nghe vậy sững sờ, ý của ngài là
hai người các ngươi ngồi chung đi.
Lô Dịch nói ra.
Lô Dịch đại nhân, Lô Rồng đại nhân lại là trộm tinh linh trùng lại là trộm miệng, ngài cứ như vậy buông tha hắn.
Chẳng lẽ ta còn muốn bởi vì một con ngựa đánh cho hắn một trận?
Yên tâm đi, hiện tại mượn đi ra, hắn sớm tối đến còn.
Xuất phát, đừng lãng phí thời gian.
Đúng.
Lô Rồng tâm tình mười phần vui vẻ.
Không nghĩ tới Lô Dịch chuyển tới, không chỉ có không có cướp đoạt tinh linh trùng, còn đưa cho hắn một thất ngựa.
Nó so với Sa Thạch trấn ngựa mập không chỉ một vòng.
Tuyết phủ, chúng ta cũng nên cả một chiếc xe ngựa, qua mấy ngày liền nên đi tham gia tỷ tỷ ngươi sinh nhật tiến đi.
Ừm, ngươi dự định cùng đi sao?
Đương nhiên, miễn cho nàng khi dễ ngươi.
Tuyết phủ cười lắc đầu, nàng nhiều nhất chào phúng hai ta câu, cũng không phải cái đại sự gì.
E lẻm có thể chào phúng, đơn giản là tình cảnh của nàng.
Nhưng là Tuyết phủ cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt.
Lộ Rồng đã không giống như trước như vậy không chịu nổi, thậm chí luôn có thể cho nàng mang đến kinh hỉ.
Sa Thạch trấn cũng đang phát triển, không giống như trước như vậy âm u đầy tử khí.
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Tuyết phủ quyết định đi trước huấn luyện một hồi.
Lộ Rồng thì là về đến phòng, chiếu cố mấy cái tinh linh trùng.
Hắn mở hộp ngọc ra đặt lên bàn, vung xuống ma ngọc bột phấn.
Ba con tinh linh trùng bề ngoài không giống nhau.
Lúa mì đen tinh linh trùng trên đầu mọc ra hai cái chấm đen nhỏ.
Lúa mạch tinh linh trùng toàn thân hiện ra màu tím nhạt.
Thứ du tinh linh trùng trên đầu mọc ra hai cây gai nhọn.
Bọn chúng chậm rãi nhấm nháp ma ngọc, cuối cùng kém chút đánh nhau.
Tinh linh trùng linh trí không cao, Lô Rồng quyết định chờ chúng nó tiến hóa làm tiểu tinh linh về sau lại cho chúng nó đặt tên.
Nói đến tiến hóa,
Lô Rồng trong lòng có một ý tưởng.
Bồi dưỡng càng nhiều loại hơn loại cây, có thể gia tăng tinh linh trùng tiến hóa xác suất.
Mà vu sư trong pháp thuật có một hạng tên là thực vật sinh trưởng, có thể cấp tốc nhường thực vật thành thụ.
Lợi dụng loại thủ đoạn này, nói không chừng có thể nhanh chóng dựng dục ra cây tạp giao hậu đại, tăng lên tinh linh trùng tiến hóa xác suất.
Thế nhưng là thực vật sinh trưởng là chính thức vu sư mới có thể sử dụng tam hoàn pháp thuật.
Lô Rồng hiện tại liền cái cấp một vu sư học đồ cũng không bằng.
Vu sư sổ tay bên trên ghi chép rất nhiều không vòng ảo thuật.
So với như hỏa diễm tiễn, ánh sáng thuật, ma lực hộ thuẫn, đóng băng tiếp xúc, thứ cấp nguyên ảnh các loại.
Thi triển ảo thuật, pháp thuật yêu cầu tạo dựng vu thuật mô hình, những này ảo thuật mô hình rất đơn giản.
Lô Rồng hiện tại mới nhập môn, còn không có học được những này ảo thuật.
Hắn nhiều nhất chỉ có thể dùng ma lực làm lạnh, làm nóng, chiếu sáng.
Trên thực tế, Lô Rồng vu sư thiên phú đã coi như là siêu quần bản tụy.
Đại đa số người tinh thần lực căn bản không đạt được thực tập vu sư cánh cửa.
Trong đó có được siêu phàm thiên phú, đã ít lại càng ít.
Chỉ bất quá tại thiếu khuyết so sánh tình huống dưới, Lô Rồng không biết trở thành vu sư xác suất có bao nhiêu thấp.
Sau buổi cơm tối, Lô Rồng cơ hồ tất cả thời gian đều dùng tại vu sư huấn luyện bên trên.
So với nguyên tố loại ảo thuật, hắn phát hiện mình am hiểu hơn huyền thuật loại kỹ năng.
Thì như thứ cấp huyền ảnh,
hắn chỉ dùng nửa canh giờ liền tạo dựng ra thứ cấp huyền ảnh vu thuật mô hình.
Lô Rồng mở ra tay, trên bàn tay hiện ra Tuyết phủ đứng im hình ảnh.
Thứ cấp huyền ảnh sáng tạo ra huyền tượng hoặc là một đoạn thanh âm, hoặc là đứng im hình ảnh.
Huyền tượng nội dung do người thi pháp tưởng tượng quyết định.
Kỹ năng này nhìn qua có chút gần gà a.
Đấu chương xong, chương 16, quà sinh nhật chương 16, quà sinh nhật 2 ngày sau, trên trấn công tượng hỗ trợ chế tạo ra xe ngựa.
Rất nhiều ngày trước kia, Lô Rồng liền có chế tác xe ngựa ý nghĩ. Hắn đã sớm xin nhờ Tuyết phủ bắt đầu định chế.
Vừa vặn, Lô Dịch đưa tới một thất ngựa tốt.
Xe ngựa thuận lợi hoàn thành.
Chiếc xe ngựa này không tính là xa hoa, nhưng là đón khách xuất hành hoàn toàn không thành vấn đề.
Hôm nay tình báo đã canh tân tình báo 1, ruộng lúa mạch thành thục, trên trấn nông hộ đắm chìm trong bội thu vui sướng ở trong.
Tình báo 2, đồng ruộng bên trong cà chua sắp thành thục.
Tình báo 3, trong thành bảo người hầu đối ngươi ấn tượng dần dần đổi mới.
Tình báo 4, Tuyết phủ quyết định tại ẻ lẹm sinh nhật trên yến hội, hướng mẫu thân hỏi ý phu thê chi sự yếu lĩnh.
Tình báo 5, mân tôi bảo địa khu hương thơm trong vườn hoa, 3 ngày sau sẽ dựng dục ra một cái hoa hồng tinh linh trùng.
Thời gian qua đi vài ngày, Lô Rồng rốt cục thu hoạch được hữu hiệu tình báo.
Hoa hồng tinh linh trùng.
Trước mấy ngày cũng có quan hệ với tinh linh trùng tình báo, thế nhưng là tinh linh trùng nơi sinh ra điểm thực sự quá xa, thu hoạch độ khó quá cao.
Mân tôi bảo địa khu cũng không tính gần.
Nhưng là Lô Rồng và Tuyết phủ đang chuẩn bị tham gia ẻ lẹm sinh nhật yến.
Sinh nhật tiến cử hành địa điểm ngay tại Mân Tôi Bảo.
Cơm trưa thời gian, Lô Rồng vấn đạo, Tuyết phủ, 5 ngày sau đó chính là chị gái ngươi sinh nhật tiến hội a.
Đúng thế.
Vậy chúng ta xế chiều hôm nay liền xuất phát tiến về Mân Tôi Bảo, thế nào?
Hôm nay sao?
Có thể hay không sớm điểm?
Từ Sa Thạch trấn tiến về Mân Tôi Bảo cần đi qua Thiết Linh trấn, Hắc Lâm trấn, Quán Đầu trấn ba cái lãnh địa.
Thường ngồi xe ngựa dự tính yêu cầu 2 ngày thời gian.
Ẻ lẹm sinh nhật tiến hội tại 5 ngày sau đó, hiện trước khi đến Mân Tôi Bảo xác thực sớm điểm.
Liền hôm nay, chúng ta vừa vặn đi Mân Tôi Bảo chơi một chút.
Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể phát hiện một cái tinh linh trùng. Tuyết phù bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy, khó trách muốn sớm xuất phát. Tốt, vậy ta chuẩn bị một chút, cần phải mang theo người hầu không?
Không cần, nhường Lịch cùng chúng ta đi là được. Rất nhiều quý tộc xuất hành đều sẽ nhường người hầu theo bên người hầu hạ.
Lộ Rồng không nghĩ phiền toái như vậy.
Tuyết phù an bài tốt mấy ngày sắp tới sự tình, mang theo mấy bộ quần áo trèo lên xe ngựa. Lần này xuất hành liền bọn hắn tăng thêm Lịch 3 người. Còn lại kỵ sĩ yêu cầu lưu thủ xa thạch trấn.
Lịch phụ trách điều khiển xe ngựa, Lộ Rồng và Tuyết phù ngồi ở trong xe. Ngoại trừ bọn hắn, trong xe còn có một cái tật phong báo con non.
Lịch đã cùng nó ký kết khế ước, mỗi ngày đều như hình với bóng.
Nàng xác thực rất ưa thích cái này tật phong báo.
Tật phong báo nằm sấp trên ghế ngồi nằm ngáy o o, hoàn toàn không có bởi vì cỗ xe sóc này mà chịu ảnh hưởng.
Nó nhìn qua rất ngoan ngoãn, một chút cũng không giống ma thú, phản ngược lại càng giống một con mèo nhỏ.
Trong xe chỉ có hai người, Lộ Rồng nhàn đến phát chán.
Hắn vô vô bên cạnh chỗ ngồi, Tuyết phù, tới, ngồi ta bên cạnh.
Tuyết phù chừng Lộ Rồng một chút, không muốn, ngươi khẳng định hội động thủ động cước.
Đó còn cần phải nói.
Lộ Rồng chủ động xuất kích, ngồi vào Tuyết phù bên cạnh.
Cái kia không an phận tay thuần thục luồn vào Tuyết phù y phục.
Tuyết phù rên lên một tiếng, không dám phát ra quá động tĩnh lớn.
Nàng xô đẩy đạo, Lịch còn ở phía trước đâu.
Nàng đang điều khiển xe ngựa, nghe không được.
Làm sao có thể nghe không được, nàng thế nhưng là trung giai kỵ sĩ.
Tuyết phù chỉ là sơ giai kỵ sĩ, thính lực liền đã viễn siêu thường nhân, huống chi là Lịch.
Lộ Rồng không tin, Lịch, ngươi có thể nghe thấy sao?
Điều khiển xe ngựa Lịch trả lời, lãnh chúa đại nhân, Lịch cái gì đều nghe không được.
Ngươi nhìn, ta nói nàng nghe không được đi, xe ngựa này cách âm rất tốt.
Tuyết phù không nói gì, chỉ có thể mặc cho Lộ Rồng tùy ý làm vậy.
Về sau nàng thực sự chịu không được, Lộ Rồng, thể năng của ngươi không sai biệt lắm đã hợp cách, nếu không ta hiện tại liền dạy ngươi hô hấp pháp đi.
Hiện tại,
Lộ Rồng dừng lại động tác.
Ừm, trước tiên có thể từ cơ sở nhất ngồi xuống hô hấp bắt đầu luyện tập.
Tuyết phù lấy giáo sư hô hấp pháp làm lý do, ngăn lại Lộ Rồng phong túng hành vi.
Ngồi xuống hô hấp trọng điểm chỉ có một cái,
tìm đúng hô hấp tiết tấu, dần dần gia tăng hơi thở cùng lúc hít vào thời gian.
Tuyết phù không nghĩ tới Lộ Rồng nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái.
Tại lắc lư trên xe ngựa tu luyện hô hấp pháp nhưng không dễ dàng như vậy.
Rất rõ ràng, Lộ Rồng kỵ sĩ thiên phú tương đối xuất sắc.
Ngân Nguyệt gia tộc quả nhiên đều là thiên tài.
Lộ Rồng như là từ nhỏ bắt đầu chăm chú tu luyện.
Hắn hơn phân nửa cũng có thể giống muội muội của hắn như thế, trở thành một tên tuổi trẻ kỵ sĩ cấp cao.
Tuyết phù âm thầm cảm thán.
Không được bao lâu, Lộ Rồng thực lực nhất định sẽ vượt qua nàng.
Hai ngày sau buổi chiều, Lộ Rồng đến Mân Tôi Bảo địa khu.
Đại nhân, cần ta đi bẩm báo một tiếng sao?
Lý hỏi.
Không cần, chúng ta tìm lữ điếm ở lại là được.
Lộ Rồng ngay tại chỗ lữ điếm thuê tốt gian phòng.
Lịch sắp xếp cẩn thận xe ngựa, cùng đi hai người cùng một chỗ tại Mân Tôi Bảo địa khu đi dạo.
Bởi vì là điệu thấp xuất hành, cửa thành kỵ sĩ không có nhận ra Lộ Rồng và Tuyết phù thân phận.
Tuyết phù, ngươi định cho tỷ tỷ ngươi chọn lựa lễ vật gì?
Tuyết phù nghĩ nghĩ, còn chưa nghĩ ra, dù sao tiện nghi một chút là được.
Sa thạch trấn sinh hoạt đường nàng biến thành một cái tiết kiệm nữ nhân.
Lộ Rồng nhẹ gật đầu, chúng ta đi trước chọn lựa một bộ lễ phục đi.
Hai người đi vào một nhà tiệm bán quần áo.
Bởi vì trong tiệm không cho đeo vũ khí, cho nên Lịch chỉ có thể ở cổng chờ lấy.
Tuyết phù phát hiện trong tiệm quần áo đắt đến dọa người, tùy tiện một kiện đều là hơn mấy trăm kim tệ, có thậm chí hơn ngàn.
Mắc như vậy quần áo, đến cùng là ai tại mua a?
Quên đi thôi, không cần thiết như thế lãng phí.
Tùy tiện một bộ y phục chính là Sa Thạch Thành bảo 2 tháng chi tiêu, Tuyết phù không nỡ.
Lộ Rồng nói ra, khó được tới một lần Mân Tôi Bảo, chọn một kiện ngươi ưa thích à, chúng ta tiền khẳng định đủ.
Từ lộ dịch bên kia mượn tới 1000 kim, bán cho Lịch ma thú con non 1000 kim.
Không đến nổi ngay cả một kiện lễ phục cũng mua không nổi.
Không cần đâu, những y phục này đã không thích hợp huấn luyện, cũng không thích hợp xuống đất.
Hơn nữa ta không nghĩ tại trên yến hội cướp đi tỷ tỷ danh tiếng, dẫn tới quá quan tâm kỹ càng.
Tuyết phù dài rất khá nhìn, chính nàng cũng biết, nếu là mặc vào xinh đẹp lễ phục, sắc thực hội dẫn tới phần đông ánh mắt.
Đổi lại trước kia, Tuyết phù có lẽ thật hội khoe khoang một phen.
Nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy không cần thiết giằng co.
E lẻm ưa thích tương đối liền để nàng đi so với, nàng qua tốt cuộc sống của mình là được.
Thấy Tuyết phù kiên trì, Lộ Rồng cũng không miễn cưỡng.
Hai người đi ra tiệm bán quần áo, tại góc rẽ trong tiểu điếm mua một cái tiểu xảo tinh xảo hộp âm nhạc.
3 mai kim tệ.
Tuyết phù đối hộp âm nhạc giá cả coi như hài lòng, vừa vặn đưa cho tỷ tỷ làm lễ vật.
Sau lưng Lịch muốn nói lại thôi.
Người ta chuyên đến Sa Thạch trấn mời các ngươi tham gia yến hội, kết quả là đưa một cái hộp âm nhạc, có phải hay không có chút không quá phù hợp.
Lộ Rồng cũng cho rằng như vậy.
Chúng ta về sau còn muốn cử hành hôn lễ, ngươi bây giờ đưa cái hộp âm nhạc, về sau người ta nói không chừng liền đưa ngươi một cái bút bê bài.
Có ý tứ gì?
Ngươi là xem thường hộp âm nhạc vẫn là xem thường bút bê bài?
Lộ Rồng không nói thêm lời.
Tuyết phù ưa thích liền tốt.
Ngươi đem cái kia hộp âm nhạc cho ta xem một chút.
Lộ Rồng mở ra hộp âm nhạc, bên trong truyền ra nhẹ nhàng du dương âm nhạc.
Nếu có thể ở phía trên kèm theo thứ cấp huyễn ảnh vu thuật mô hình, lại tồn nhập số lượng vừa phải ma lực.
Mở ra hộp âm nhạc về sau, có phải hay không liền có thể hiện ra huyễn tượng đâu?
Thấu chương xong, chương 17, Hoa Hồng Tinh Linh Trùng.
Chương 17, Hoa Hồng Tinh Linh Trùng.
Lộ Rồng tiếp tục mang theo Tuyết phù tại nội thành dạo phố.
Có thể ở tại nội thành cơ bản đều là kẻ có tiền, trong thành tiêu phí trình độ rất cao.
Ngoại trừ vừa rồi tiệm bán quần áo,
trong thành còn có nhà hàng, trang sức cửa hàng, ma dược cửa hàng, tiệm hoa rất nhiều cửa hàng.
Hơi nghe ngóng một chút, Lộ Rồng biết được hương thơm vườn hoa vị trí.
Liền trong thành,
vườn hoa chủ nhân là một tên nữ nhân trẻ tuổi.
Lộ Rồng nhìn xem đầy đất hoa tươi, ánh mắt dừng lại tại hoa hồng của trung. Hắn tiến lên hỏi thăm vườn hoa chủ nhân, "Tiểu thư xinh đẹp ngươi tốt, ta muốn từ trong vườn hoa của ngươi chọn lựa một bó hoa hồng đưa cái thế tử." "Thật có lỗi, hương thơm trong vườn hoa hoa tươi chuyên vì trong thành hương thơm tiệm hoa cung cấp, khái không bán ra." "Bao nhiêu tiền đều không bán sao?" "Đúng thế." Nữ tử ngữ khí 10 phần kiên định. "10 mai kim tệ." Dù là tại nội thành, 10 mai kim tệ cũng là tương đối không hợp thói thường giá cả. Một cái tinh xảo hộp âm nhạc mới 3 mai kim tệ, một chùm phổ thông hoa hồng khẳng định không đáng cái giá này. Nữ tử tiếp tục lắc đầu. "50 mai." "Tiên sinh." "100 mai." "300 mai kim tệ, không thể nhiều hơn nữa." "Tiên sinh, ngài từ từ tuyển, chỉ có thể chọn một buộc, không nên thương tổn trong vườn hoa cái khác đóa hoa." "Hoa hồng tinh linh trùng sinh ra thời gian liền vào ngày mai, Lộ Rồng nhất định phải nhanh tìm ra cái kia bó hoa hồng." Sa Thạch trấn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái hoa hồng tinh linh trùng, bởi vì trong thành bảo còn trồng lấy 3 bó hoa hồng phẩm loại ma dược. Lộ Rồng đi vào vườn hoa, kiên nhẫn chọn lựa. Trở thành thực tập vu sư về sau, Lộ Rồng không cần tinh linh trùng hiệp trợ cũng có thể cảm giác được ma lực khí tức. Cũng không lâu lắm, Lộ Rồng thuận lợi tìm tới cái kia buộc lưu động ma lực khí tức hoa hồng. "Liên cái này buộc đi, phiền phức ngài giúp ta cất vào vườn hoa, ta muốn mang về để thê tử hào hào thưởng thức." "Được rồi tiên sinh." Nữ tử hỗ trợ đem hoa hồng tẩy ghép đến vườn hoa. Nàng không biết Lộ Rồng là từ đâu tới phú gia công tử, thế mà nguyện ý vì một bó hoa hồng ra giá 300 kim tệ. Nàng chỉ biết mình vườn hoa một tháng đều kiếm không được nhiều tiền như vậy. Nữ tử hoàn toàn không hướng tinh linh trùng trên phương hướng nghĩ. Tinh linh trùng sinh ra xác suất cực thấp. Trong nhiều năm như vậy hoa, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào đóa hoa bên trên thai nghén qua tinh linh trùng. Thu hoạch được bốn hoa, một bên Lịch và Tuyết Phù lập tức nhẹ nhàng thở ra. Các nàng đã đoán được Lộ Rồng mua xuống cái này bó hoa hồng lý do. Tuyết Phù tâm tình kích động, "Lộ Rồng, chúng ta là không phải có thể đại quy mô bồi dưỡng màu đen hoa hồng rồi?" "Đúng vậy, nếu như tinh linh trùng thuận lợi đản sinh lời nói, ma dược nuôi thực nhất định phải có tinh linh trùng. Nếu không ma dược cây hội dần dần thoái hóa vì phổ thông cây." Lộ Rồng mang theo hoa hồng trở lại lữ điếm, sau đó chỉ cần chờ đợi hoa hồng tinh linh trùng sinh ra. Trở lại lữ điếm về sau, Lộ Rồng bắt đầu nghiên cứu vu sư ảo thuật. Thứ cấp huyền ảnh vu thuật mô hình rất đơn giản, nhưng là như thế nào mới có thể đem vu thuật mô hình phục chế đến hộp âm nhạc bên trên đâu? Lộ Rồng thử ngưng tụ tinh thần lực, tại khối gỗ, trang giấy các loại vật phẩm bên trên khắc vẽ vu thuật mô hình. Đều không ngoại lệ đều thất bại. Phóng ra ảo thuật hai điều kiện, ma lực và vu thuật mô hình rõ ràng đều đã đạt thành, nhưng như cũng không cách nào thi triển ảo thuật. Hắn suy đoán là tài liệu vấn đề. Vật phẩm bình thường không cách nào phát huy ra vu thuật mô hình hiệu quả. Nó nguyên nhân căn bản có lẽ là bởi vì những vật này không có cách nào truyền lại ma lực. Nếu như đổi lại có ma lực tính chất vật phẩm đâu? Thì như ma ngọc hoặc là ma thực. Lộ Rồng móc ra một viên ma ngọc, ở phía trên khắc họa ra thứ cấp tàn ảnh mô hình. Ngoài dự liệu chính là, lần này khắc họa độ khó cực cao. Rõ ràng là đơn giản nhất ảo thuật mô hình, Lộ Rồng chọn vẹn khắc họa nửa canh giờ. Khắc họa hoàn thành trong nháy mắt, ma ngọc trên không hiện ra sinh nhật vui vẻ 4 chữ. Thành công. Ảo thuật chính đang tiêu hao ma ngọc bên trong ma lực. Đợi đến ma lực hao hết, ảo thuật hiệu quả sẽ biến mất. Nói cách khác, hắn chỉ cần đem có khắc tàn ảnh ảo thuật ma ngọc khảm vào hộp âm nhạc, mở ra hộp âm nhạc liền có thể hiện ra huyết tượng. Không đúng, còn cần một cái chốt mở. Ma ngọc sẽ kéo dài hướng phía ảo thuật mô hình đưa vào ma lực, thẳng đến ma lực của nó hao hết mới thôi. Mà Lộ Rồng hy vọng đạt tới hiệu quả là mở ra hộp âm nhạc lúc chuyển vận ma lực, quan bế trong thời gian đoạn chuyển vận. Lộ Rồng rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Đã tiêu hao ma lực chính là hoàn chỉnh ảo thuật mô hình, như vậy đem ảo thuật mô hình ngăn cách không là có thể sao? Hắn đem có khắc ảo thuật mô hình ma ngọc cắt phân vì làm hai nửa, khép lại ma ngọc, huyễn tượng xuất hiện lần nữa. Nếu như ở trong đó cắm vào miếng sắt loại hình vật phẩm, huyễn tượng liền sẽ biến mất. Miếng sắt tựa như là hai viên tin ở giữa nhựa tơ lạt phiến, đã cách trở dòng ma lực động. Cứ như vậy, giản dị chốt mở hình thành. Hắn có thể sử dụng loại phương pháp này thi triển ra thứ cấp tàn ảnh, tự nhiên cũng có thể thi triển làm lệnh thuật, làm nóng thuật. Nói cách khác, khoảng cách các loại đồ điện thiết bị xuất hiện lại tới gần một bước. Hiện tại vấn đề là, ma ngọc bên trong ma lực một khi hao hết liền không cách nào tiến hành bổ sung. Nó không thể dùng đến cất giữ ma lực. Lộ Rồng, ngươi làm sao một mực tại chơi đùa cái kia hộp âm nhạc, không ngủ được sao? Tuyết Phù hô hấp huấn luyện đã kết thúc, lại phát hiện Lộ Rồng còn tại chơi hộp âm nhạc. Món đồ kia có chơi vui như vậy sao? Ngươi trước tiên ngủ đi, ta lại nghiên cứu một hồi. Lộ Rồng một khi trầm mê ở chuyện nào đó, liền muốn nhất cổ tác khí hoàn thành. Huyễn tượng hộp âm nhạc mắt thấy sắp chế tác hoàn thành, hắn không vội mà đi ngủ. Lại qua nửa canh giờ, Lộ Rồng cuối cùng hoàn thành kiệt tác của mình. Cái này hộp âm nhạc, miễn cưỡng xem như một kiện luyện kim đạo cụ a. 3 kim tệ hộp âm nhạc tăng thêm ngũ kim tệ ma ngọc, chi phí cũng liền 8 mai kim tệ. Nếu như cầm lấy đi bán, ít nhất phải bán cái 80 kim a, hoặc là cao hơn. Trong thành không thiếu kẻ có tiền. Ngày thứ hai, Lộ Rồng thuận lợi thu hoạch hoa hồng tinh linh trùng. Đây là hắn con thứ từ tinh linh trùng. Ngay sau đó là đẹp sinh nhật tiến hội. Trận này đến hội mời cơ hồ đều là đẹp khuê trùng mật hữu. Trừ cái đó ra chính là nàng thân thuộc. Muội muội Tuyết Phủ, mẫu thân sẽ Lìn phu nhân, ca ca Phạ Dẻo Nam Tước. Trên yến hội nữ tử chiếm đa số, chỉ có một số nhỏ nữ tính và Tuyết Phủ một dạng mang theo bạn trai có mặt. Hoa hồng tòa thành trước cửa, đẹp ngay tại tự mình đón khách. Lộ Rồng và Tuyết Phủ tiến lên đưa ra chúc phúc. "Tỷ tỷ, sinh nhật vui vẻ." Đẹp biểu lộ hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Tuyết Phủ sẽ đem Lộ Rồng mang đến. Nàng rất không thích Lộ Rồng. Nhất là lần trước Lộ Rồng nói nàng mặc một khối vải rách về sau, càng là chán ghét đến cực điểm. Lần này nàng liền nói móc Tuyết Phủ tâm tư đều không có rồi, chỉ là lạnh lùng trừng Lộ Rồng một chút. Tiến vào yến hội sảnh, yến hội còn chưa bắt đầu. Tuyết Phù mang theo Lộ Rồng tìm tới ca ca và mẫu thân, Pha Dẻo Nam Tước thê tử cũng tại. "Sẽ Lìn phu nhân, Pha Dẻo Nam Tước, Lìn tiểu thư." Lộ Rồng lễ phép tân cần thăm hỏi. Lâm Lâm hướng phía Lộ Rồng khẽ gật đầu, lấy đó đáp lại. Sẽ Lìn lạnh lùng lườm Lộ Rồng một chút, không nói gì. Pha Dẻo Nam Tước lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Tuyết Phù lúc mới lộ ra nụ cười, "Thân yêu muội muội, đã lâu không gặp." Tuyết Phù lặng lẽ kéo lại Lộ Rồng cánh tay, mỉm cười đáp lại, "Mẫu thân đại nhân, ca ca, Lâm Lâm tỷ, đã lâu không gặp." Tấu chương xong, chương 18, ẻ rèm sinh nhật tiến hội chương 18. Hệ rèm sinh nhật tiến hội phát giác được Tuyết Phù động tác, Pha Dẻo hơi kinh ngạc. Nhận thức Lộ Rồng đều biết hắn phong bình có bao nhiêu chênh lệch. Tuyết Phù không phải ghét nhất Lộ Rồng sao? Bọn hắn lúc nào tình cảm tốt như vậy? Sẽ Lìn cũng có ý tưởng giống nhau. Đến một lúc, Tuyết Phù thậm chí còn khóc qua một trận. Nghe nói nàng tại Sa Thạch trấn trôi qua cũng không thế nào tốt. Hiện tại làm sao lại chủ động biểu hiện ra thân mật hành vi? Mẫu thân đại nhân, ta có chút vấn đề nghĩ tự mình hỏi ngươi, hiện tại có được hay không? Tuyết Phù nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên. Tuyết Phù nhìn về phía Lộ Rồng, ngươi trước cùng ca ca trò chuyện một ít ngày. Ta chờ một lúc trở về. Ừm. Dĩ nhẹ gật đầu. Tuyết Phủ và Sẽ Lìn phu nhân rời đi. Pha Dẻo Nam Tước nghi ngờ nhìn về phía Lộ Rồng, xem ra ngươi cùng Tuyết Phủ gần nhất tình cảm cũng không tệ lắm. Đúng vậy, Tuyết Phủ đối với ta rất tốt. Ta nghe nói qua rất nhiều quan tin đồn về ngươi. Pha Dẻo Nam Tước lộ ra xem kỹ ánh mắt. Nghe đồn không tin được. Tốt nhất như thế. Pha Dẻo dừng một chút, tiếp tục đặt câu hỏi, Sa Thạch trấn hiện tại là tình huống như thế nào, phát triển được như thế nào? Nam Tước đại nhân có thời gian, có thể tự mình đến Sa Thạch trấn nhìn xem. Sa Thạch trấn vẫn như cũng là hậu. Thu hoạch lúa mì đen tinh linh trùng cùng lúa mạch tinh linh trùng chỉ có thể bảo hộ cư dân lương thực vấn đề. Nghĩ để bọn hắn thoát ly nghèo khó, đi hướng giàu có, còn cần thời gian nhất định. Lộ Rồng tin tưởng không được bao lâu, Sa Thạch trấn nhất định có thể bày biện ra hoàn toàn khác biệt diện mạo. Một lát sau, Tuyết Phủ trở lại Lộ Rồng bên người, nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, vụ trộm chừng Lộ Rồng một chút, xem ra là học được không ít tri thức. Theo tân khách dần dần đến đông đủ, tiến hội chính thức bắt đầu. Các tân khách dựa theo thân phận và địa vị lần lượt nhập tọa. Với tư cách chủ nhân, E Dẻm và Mân Côi tự tức ngồi tại cao bàn. Tiếp theo là Sẽ Lìn phu nhân, Pha Dẻo, Tuyết Phủ. Cuối cùng là E Dẻm những bằng hữu khác. E Dẻm đứng dậy đọc lời chào mừng, hoan nghênh các vị trước tới tham gia ta 20 tuổi sinh nhật yến hội, hy vọng chư vị tại trên yến hội chơi đến vui vẻ. Nói xong, người hầu bắt đầu mang thức ăn lên. Món ăn bao quát món ăn khai vị, món chính và món điểm tâm ngọt. Trong đó có loại thịt, loại cá, bánh mì, hoa quả, cùng với mân tôi bảo đặc sắc bánh ngọt, hoa hồng bánh ngọt. Đồ uống là rượu nho hoặc là mật ong rượu. Dùng cơm lúc, một bên còn có người ngâm thơ dòng và nhạc sĩ biểu diễn trợ hứng. Lộ Rồng lặng lẽ ghi lại những này câu. Đến lúc đó cử hành hôn lễ hoặc là cái khác yến hội, nói không chừng có thể dùng tới. Nếu như là Sa Thạch trấn yến hội, thức ăn trên bàn phẩm khẳng định phải càng thêm phong phú. Loại thịt cũng không thể chỉ có thịt nướng. Sau này trở về hắn đến làm cho đầu bếp hào hào học xào rau. Mặt khác còn phải cả bên trên các loại đặc sắc quả vặt. Đồ uống cũng không thể chỉ có rượu nho hoặc mật ong rượu. Ít nhất phải có các loại nước trái cây a. Nếu như có thể trồng ra dưa hấu liền tốt. Dùng cơm kết thúc, E Dẻm đưa ra đề nghị. Ăn uống no đủ, chúng ta chơi cái trò chơi nhỏ, cử hành một trận hữu hảo kỵ sĩ quyết đấu thế nào? Dưới đài tân khách nhao nhao biểu thị đồng ý tham dự biểu diễn đều là nam tử. Hữu hảo luật bàn, dùng chính là kiếm gỗ, tỷ thí song phương cũng ăn ý không có sử dụng đấu khí. E Dẻm nhìn về phía Lộ Rồng, hôm nay Lộ Rồng muội phu cũng tại, nghe nói ngân nguyệt gia tộc kỵ sĩ thiên phú vô cùng tốt, muội phu không lên cuộc tỷ thí một phen sao? Nàng đề nghị kỵ sĩ quyết đấu, chính là vì thừa cơ chế giễu Lộ Rồng. Ngân nguyệt gia tộc từng cái đều là thiên tài, hết lần này tới lần khác Lộ Rồng bất học vô thuật. Tuyết Phù nhìn ra E Dẻm tâm tư, đại mi cau lại. Không cần đấu khí, cũng chính là đơn thuần kiếm thuật tỷ thí. Lộ Rồng căn bản liền không học qua kiếm. Lúc trước hắn làm đều là huấn luyện thân thể và ngồi xuống hô hấp. Luận kiếm thuật, Lô Rồng ở đâu là đứng đắn kỵ sĩ đối thủ. Lô Rồng bất đắc dĩ mở ra tay, "Ệ gì ảm tiểu thư, ngươi đây nhưng tìm nhầm người, kỵ sĩ quyết đấu, ngươi hẳn là tìm muội muội ta mới đúng. Ngươi không dám lên trận, là sợ cho Ngân Nguyệt gia tộc mất mặt sao? Nếu là thật cho gia tộc mất mặt, bọn hắn tìm tới cửa làm sao bây giờ?" Đám người biến sắc. Ệ Lệm lấy lại tinh thần, không dám nói lời nào. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi quyết định đến cỡ nào ngu xuẩn. Mân Thôi Tử tức kịp thời giảng hòa, "Hôm nay quyết đấu chỉ là hữu hảo luật bàn, không thể coi là thật, mọi người thấy vui vẻ là được rồi. E Lẻm, ngươi còn chuẩn bị gì trò chơi, nhanh nhường ta kiến thức một chút." E Lẻm mượn sườn núi xuống lửa, không còn dám nhằm vào Lộ Rồng. Lộ Rồng dù sao cũng là lọ đồn bá tước nhi tử, hắn coi như dù không thành khí, cũng không phải do người ngoài trào phúng. Trò chơi kết thúc về sau, đám người lần lượt hướng E Lẻm dâng tặng lễ vật, có là chân quý châu báu, có là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tuyết Phù lạnh nhạt tự nhiên dâng ra hộp âm nhạc. E Lẻm ngây ngẩn cả người. Nàng biết Tuyết Phù đưa không ra vật gì tốt, thế nhưng là cái này bên đường khắp nơi có thể thấy được hộp âm nhạc, không khỏi cũng quá qua loa đi. Thật yêu muội muội, ngươi đã qua đến chán nản như vậy sao? Liên kiện ra dáng lễ vật đều không lấy ra được. Tuyết Phủ sớm biết E Dẻm hội trào phúng, nàng đối với cái này không thèm để ý chút nào. Dù sao mặc kệ đưa lễ vật gì, E Dẻm đều sẽ trêu chọc. Nàng không bằng đưa kiện rẻ nhất. Sẽ Lìn cũng không nghĩ tới Tuyết Phủ lễ vật qua loa như vậy. Tuyết Phủ, E Dẻm là tỷ tỷ của ngươi, ngươi sao có thể như thế qua loa đâu? Pha Dẻo Nam tức ngược lại là biết một số nội tình. E Dẻm và Tuyết Phủ ở giữa tình cảm đã kém đến loại trình độ này sao? Lộ Rồng hợp thời nói ra, "Ệ gì ảm tiểu thư, ngươi vì cái gì không mở ra trước hộp âm nhạc nhìn xem đâu?" Ệ Lệm trong lòng kinh thường. Một cái bình thường hộp âm nhạc, có thể chỉnh ra hoa dạng gì. Mở ra hộp âm nhạc, Du Dương nhẹ nhàng âm nhạc truyền ra. Cùng lúc đó, hộp âm nhạc trên không hiện lên ở sinh nhật vui vẻ bốn chữ lớn. Bởi vì là ma lực tạo thành huyễn tượng, cho nên vô luận từ phương hướng nào, nhìn thấy đều là giống nhau văn tự. Đám người một mặt chấn kinh. Đây là ma pháp đạo cụ. Ma pháp đạo cụ liền và ma pháp sư, vu sư một dạng hiếm thấy. Đám người nhao nhao nhìn về phía Tuyết Phủ. Pha Dẻo Nam Tước vấn đạo, Tuyết Phủ, cái này hộp âm nhạc ngươi là từ đâu mua được? Tuyết Phủ biểu lộ có chút cổ quái. Cái này không phải liền là bên đường khắp nơi có thể thấy được ba kim tệ hộp âm nhạc sao? Làm sao lại biến thành ma pháp đạo cụ rồi? Nàng đột nhiên nhớ lại hai ngày trước, Lô Rồng một mực tại thưởng thức cái này hộp âm nhạc. Chẳng lẽ hắn khi đó liền phát hiện hộp âm nhạc bí mật? Không đúng. Thần kỳ như vậy hộp âm nhạc, làm sao có thể chỉ bán 3 mai kim tệ? Phía trên huyễn tượng, chẳng lẽ là Lô Rồng chỉnh tới? Hắn làm sao làm được? Tuyết Phủ cấp tốc nghĩ cái cớ thật hay, đây là ta từ một vị thần bí thương nhân trong tay mua sắm, phía trên chúc phúc huyễn ảnh, vừa vặn thích hợp đưa cho tỷ tỷ làm quà sinh nhật. Xem ra là mẫu thân hiểu là ngươi, không nghĩ tới ngươi như thế dụng tâm. Sẽ liền phu người nói. Tuyết Phủ cũng không nghĩ tới chính mình như thế dụng tâm. Đưa xong lễ vật, đám người đứng dậy dâng ra chúc phúc, tại yến hội sau khi kết thúc nhau nhau lập trường. Trước khi rời đi, Sẽ liền phu nhân tìm tới Lộ Rồng. Không biết Tuyết Phủ nói thứ gì, Sẽ liền phu nhân nhìn nét mặt của hắn là lạ. Lộ Rồng, ngươi và Tuyết Phủ đánh tính lúc nào cử hành hôn lễ? Chờ Sa Thạch trấn phát triển, chúng ta nhất định sẽ đại xử lý một trận, đến lúc đó lại mời Sẽ liền phu nhân tham gia. Hy vọng đừng để ta đợi lâu. Tấu chương xong, chương 19, sẽ có bầu tiểu bảo bảo chương 19, sẽ có bầu tiểu bảo bảo yến hội kết thúc. Ẻ rèm trong lòng nghẹn muốn chết. Nàng vốn là muốn mượn lần này đến hội khoe khoang một phen, lại âm thầm châm chọc Tuyết Phủ hai câu. Nhưng Tuyết Phủ từ đầu tới đuôi đều không có phản ứng. Nàng chẳng lẽ không có chút nào hướng tới loại cuộc sống này sao? Tôn quý tử tước, làm sao cũng so với ngươi cái kia rách dưới chấn nhỏ lánh chúa mạnh hơn a. Nhưng mà nàng không có tại Tuyết Phủ trên mặt trông thấy mảy may hâm mộ. Nàng giải muội muội của mình. Tuyết Phủ không phải giả vờ giả vịt. Loại biểu hiện này chỉ có thể chứng minh nàng đối mình bây giờ sinh hoạt hết sức hài lòng. Dựa vào cái gì? Muội muội, thật không lưu lại đến ở một đêm sao? Ẻ rèm hỏi. Tuyết Phù gật đầu, không cần, tỷ tỷ về sau có cơ hội có thể nhiều đến Sa Thạch trấn làm khách. E lèm thói quen muốn trào phúng, lại chẳng biết tại sao không có thể nói ra. Cuối cùng chỉ là không mặn không nhạt từ một tiếng. Lô Rồng và Tuyết Phù hồi lữ điếm ở một đêm. Lô Rồng vốn còn muốn lưu lại một ngày, đi làm nông trường nhìn xem có hay không hiếm có thu hoạch. Đáng tiếc nông trường nhập khẩu có kỵ sĩ trông coi, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Lô Rồng đành phải thôi. Các lính đối nông trường coi trọng trình độ rất cao. Còn tốt hoa hồng tinh linh trùng đản sinh tại trong thành hương thơm vườn hoa. Nếu như tại nông trường, hắn vô luận như thế nào đều không cách nào thu hoạch. Rời đi mân tôi bảo trước đó, Lộ Rồng mua một nhóm hoa tươi hạt giống, Xuân Y Liệt Thảo, Mê Điệt Hương loại hình. Mê Điệt Hương là một loại hương thảo, còn có thể dùng cho nấu nướng tăng thêm mùi thơm. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lộ Rồng chuẩn bị lấy tổ chức một trận cỡ lớn hôn lễ làm mục tiêu phát triển Sa Thạch trấn. Mà cử hành hôn lễ ắt không thể thiếu một hạng chính là mỹ thực. Tinh Linh Vương quốc mỹ thực lấy thịt nướng, cá sông khói làm chủ, sau đó chính là bánh mì, quả cát, bánh ngọt. Chủng loại quá ít. Tại Lộ Rồng xem ra, thực cưới bên trên món ăn khai vị, ít nhất phải có 5 chủng thức nhắm. Thì như các loại món kho, rau trộn, sau đó là món trinh món ăn, nướng mấy con ma thú, lại đến điểm thịt kho tàu, giấm đường xương sườn, hấp thịt kho tàu hải sản, lại phối chút ít đồ ăn giải dính. Sau khi ăn xong có thể cả điểm quặng khoai tây, hoặc là thiên tầm thổ đậu. Đồ uống tốt nhất đến có nước trái cây, thuận tiện không thích uống rượu quý khách. Phải nghĩ biện pháp trùng điểm dưa hấu, Tinh Linh Vương quốc dưa hấu không ngọt, có thể tăng thêm một điểm mật ong. Thì tối cả mấy bàn nồi lẩu, khuẩn nấm, cà chua, mỡ bò. Nếu là có cay nổi thì tốt hơn. Nếu như tiệc cưới có thể đạt tới tiêu chuẩn này, chứng minh Sa Thạch trấn kiến thiết đã tương đối phồn vinh. Nghĩ đạt thành cái này một mục tiêu, Sa Thạch trấn còn thiếu khuyết rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Sa Thạch trấn hiện tại thu hoạch có lúa mạch, lúa mì đen, cà chua, củ cải, đậu phộng, cây nấm, đậu Hà Lan, đậu tằm, cây cải bắp, cây nho. Ngược lại là rất nhanh liền có thể ăn được quần nấm và cà chua nổi. Lập tức liền là trồng trọt đậu Hà Lan mùa vụ, đến lúc đó hẳn là có thể thu hoạch một nhóm lớn đậu Hà Lan nhọn. Đậu Hà Lan nhọn loại này làm thế nào đều ngon rau quả, Tinh Linh Vương quốc thế mà có rất ít người dùng ăn. Chẳng lẽ là bởi vì không biết dùng đũa? Hai ngày đi qua, lịch lái xe trở lại Sa Thạch thành bảo. Tuyết Phủ và Lộ Rồng đi lãnh địa các nơi dò xét một vòng. Rời đi mấy ngày nay, Sa Thạch trấn hết thời như thường. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, Tuyết Phủ hỏi ra đấy lòng nghi hoặc. Lộ Rồng, hộp âm nhạc bên trên huyễn tượng là ngươi làm ra sao? Ngươi làm sao làm được? Lộ Rồng cười thần bí, ta biết ma pháp. Thứ, ngươi không muốn nói coi như xong, chỉ toàn biết lừa gạt người. Lộ Rồng không biết Tuyết Phủ là thật không tin hay là giả không tin, hắn không có giải thích nhiều. Trên yến hội ngươi cùng Sẽ Lìn phu nhân nói cái gì? Tuyết Phủ sắc mặt hơi đỏ lên, mẫu thân nói với ta giữa phu thê căn bản sẽ không làm người nói những sự tình kia, ta coi như sơ cảm thấy không thích hợp. Cái kia nàng nói cho ngươi giữa phu thê phải làm gì? Tuyết Phủ lập tức không dám lên tiếng. Không trò chuyện những này, đi ngủ. Lộ Rồng chỗ nào có thể tùy tiện buông tha nàng, phu nhân nói như thế nào? Tuyết Phủ, ngươi tranh thủ thời gian dạy một chút ta. Thấy Lộ Rồng lại bắt đầu động thủ động cước, Tuyết Phủ đội vàng ngăn lại. Đừng, sẽ có bầu tiểu bà bảo. Cái kia không rất tốt sao? Thế nhưng là chúng ta còn chưa kết hôn, sẽ ảnh hưởng người thanh danh. Lộ Rồng nhận vì thanh danh của mình đã rất khó lại kém. Tuyết Phủ tượng trưng giấy rùa rất nhanh liền trở nên bất lực. Nàng nhìn qua rất sợ hãi, nhưng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cái này là giữa phu thê bình thường hành vi, ngược lại so với Lộ Rồng dạy nàng những cái kia lại càng dễ tiếp nhận. Hai người cuối cùng là đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tuyết Phù mỗi ngày đều kiên trì huấn luyện, thân thể của nàng tố chất rất tốt, không có nửa điểm khó chịu. Thân hình của nàng rất tốt, thân thể đường con có thể xưng hoàn mỹ. Mặc dù là lần đầu tiên, lại là một trận mỹ diệu tuyệt luân thể nghiệm. Đã sớm nói ngươi sẽ thích được nó. Ai? Ai thích? Tuyết Phù còn tại mạnh miệng. Lộ Rồng không có đâm thủng lời nói dối của nàng. Một ngày mới, Lộ Rồng kỵ sĩ huấn luyện tiến vào dưới một giai đoạn. Giơ kiếm. Vì tăng cường thân thể ký ức, Tuyết Phù nhường hắn cầm kiếm mà đứng tiếp tục một cái buổi chiều. Huấn luyện quá trình buồn tẻ lại gian nan. Nếu như không có giai đoạn trước huấn luyện thân thể, chỉ là nâng đến chưa kiếm đều rất khó làm đến. Một mực bảo trì cùng một cái tư thế thì càng thêm khó khăn. Cái này so với tư thế hành quân thống khổ nhiều. Huấn luyện như thế lại để cho tiếp tục một tuần lễ. Khó trách nhiều người như vậy lựa chọn từ bỏ. Kỵ sĩ con đường quả nhiên không dễ đi. Lệnh Tuyết Phù không có nghĩ tới là ban ngày huấn luyện khổ cực như vậy, Lộ Rồng ban đêm thế mà còn có sức lực khi dễ nàng. Nghiện như thế lại sao? Cùng lúc đó, Sa Thạch trấn lúa mì đen cùng lúa mạch thu hoạch hoàn thành. Tuyết Phù triệu tập nhân thủ đối đồng ruộng tiến hành bón phân. Thu bón phân thuế, tự nhiên đến trợ giúp nông dân. Có tinh linh đông trùng hạ thảo tại, đồng ruộng cần đại lượng phân bón, nông dân một nhà khả năng bận không qua nổi. Màu đen hoa hồng cũng bắt đầu đại quy mô trồng trọt. Lộ Rồng lấy ra hoa hồng tinh linh trùng, để nó bò lên trên màu đen hoa hồng. Tinh linh trùng cảm nhận được mới hoa hồng chủng loại, biểu lộ tâm tình kích động. Nó ghé vào hoa hồng bên trên, ghi chép màu đen hoa hồng tín tức tố. Có nó trợ giúp, màu đen hoa hồng rốt cục có thể bắt đầu bồi dưỡng. Hoa hồng bồi dưỡng có thể thông qua trồng phương pháp, đem hoa hồng nhánh cắm vào thổ nhưỡng hoặc là trong nước mọc rễ, liền có thể bồi dưỡng ra mới cây. Ba bó màu đen hoa hồng ước chừng có 50 căn cảnh. Bình thường hoa hồng trồng tỷ lệ sống sót tại 60 tả hữu. Có tinh linh trùng trợ giúp, màu đen hoa hồng trồng tỷ lệ sống sót sẽ tăng lên trên diện rộng. Ba bó màu đen hoa hồng, dự tính có thể bồi dưỡng ra 40 buộc mới cây. Lộ Rồng tìm đến hai vị kỹ thuật đáng tin thợ tiểu hoa, để các nàng chiếu cố màu đen hoa hồng, cùng với hoa hồng tinh linh trùng đông trùng hạ thảo. Nhiệm vụ này rất là trọng yếu, Lộ Rồng phái ra một tên kỵ sĩ mỗi ngày giám sát. Đông trùng hạ thảo có thể tăng tốc hoa hồng nở hoa tốc độ, bất quá chí ít cũng cần 3 tháng trở lên. Nghĩ bồi dưỡng ra đại lượng màu đen hoa hồng, đoán chừng phải sang năm. Hôm nay, Lộ Rồng thu hoạch mới tình báo. Cận Hải trấn cà chua sẽ tại 3 ngày sau dựng dục ra một cái mới tinh linh trùng. Lộ Rồng không rõ, Lộ Dịch vận khí vì cái gì tốt như vậy? Ngắn ngủi 1 tháng thời gian, lãnh địa của nàng lại có 3 con tinh linh trùng sinh ra. Lần này khẳng định không thể lại ngang ngạnh. Hắn viết một phong thư, an bài kỵ sĩ đưa qua. Thân yêu muội muội, mấy ngày gần đây nhất, ngươi có thể sẽ thu hoạch một cái cà chua tinh linh trùng. Ta muốn dùng cái tin này đổi lấy ngươi 3 bình nước nho, lại thêm 3 túi dưa leo hạt giống, không quá phận à? Ngươi yêu nhất ca ca, Lộ Rồng. Tấu chương xong, chương 20, nồi lẩu chương 20, nồi lẩu tháng 7 hạ tuần. Lộ Rồng thông qua mỗi ngày tình báo bắt rất nhiều ma thú. Trong thành bảo cơ hồ mỗi ngày đều có thịt ma thú ăn. Hắn kỵ sĩ huấn luyện từ giơ kiếm, hô hấp giơ kiếm, hiện tại rốt cục có thể bắt đầu thực chiến huấn luyện. Phối hợp kiếm kỹ sử dụng hô hấp pháp, trong thực chiến lĩnh ngộ đấu khí. Thức tỉnh đấu khí mới có thể đại biểu hắn trở thành một tên sơ giai kỵ sĩ. Lộ Rồng lại một lần tại kỵ sĩ trong khi huấn luyện thể hiện ra thiên phú kinh người. Hắn học được hô hấp pháp vẹn vẹn qua 3 ngày, liền trong thực chiến thức tỉnh đấu khí. Về sau ngươi chỉ cần tu luyện hô hấp pháp, tiến hành thực chiến huấn luyện, liền có thể đề cao đấu khí đẳng cấp. Tuyết Phù nói. Lộ Rồng mới tu luyện 1 tháng, liền có thể trở thành một tên sơ giai kỵ sĩ. Ngân Nguyệt gia tộc kỵ sĩ thiên phú thực sự cao minh. Mặt khác, Lộ Rồng an bài xong xuôi nồi lẩu 4 cung cách, chén gỗ, đua gỗ đã chế tác hoàn thành. Hôm nay rốt cục có thể ăn được nồi lẩu. Hắn từ nông dân trên tay mua được một nhóm nguyên liệu nấu ăn. Nấm hương, cà chua, cây cải bắp, củ cải trắng, cà rốt, thịt gà, thịt heo. Tăng thêm trong thành bảo chứa được ướp gia vị loại thịt và gần nhất thu hoạch thịt ma thú. Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị thỏa đáng. Còn lại chính là dạy đầu bếp chế tác canh ngon nguồn. Mạ Dĩ là năm nay đã nhanh 40 tuổi, nàng làm hơn nửa đời người đầu bếp, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào cái quý tộc dạy đầu bếp nấu cơm. Lãnh chúa đại nhân, ý của ngài là dùng những này xương cốt, thịt phối hợp quần ấm, cà chua nấu thành canh phải không? Không sai, lại thích hợp gia nhập các loại hương liệu gia vị, ngươi bí mật nhiều nghiên cứu một chút, tận lực nhường canh ngọn nguồn hương vị càng thêm nồng đậm mỹ vị. Mạ Dĩ nhẹ gật đầu. Những này cũng không khó lý giải. Đơn giản chính là chế tác canh thịt, nàng trước kia cũng đã làm. Thế nhưng là, những này thịt và rau quả, thật chỉ cần cắt gọn đưa lên bàn ăn là có thể sao? Không đun sôi liền ăn rất dễ dàng sinh bệnh. Đúng, cắt gọn nguyên liệu nấu ăn về sau, dùng cơm xe đưa đến tòa thành cổng là được. Lộ Rồng nghĩ thầm tại trên bàn cơm ăn lẩu khả năng không tiện lắm. Nhất là hắn bây giờ còn chưa có chế tạo ra ma lực làm nóng thiết bị, cần dùng phát hỏa củi lửa than, cho nên đạt được ngoài trời ăn. Ngoài ra còn có ướp lạnh nước trái cây, ta vì ngươi chuẩn bị một thùng khối băng, những này khối băng chẳng mấy chốc sẽ hòa tan, không cần tỉnh. Điều phối nước nho thời điểm tăng thêm mấy khối, lại hơi chút thêm điểm mật ong. Mạ Dĩ nhìn xem Lộ Rồng đem tới khối băng giật nảy cả mình. Hiện tại là mùa hè, chỉ có những cái kia thượng đẳng quý tộc mới có thể sử dụng bên trên khối băng. Lãnh chúa đại nhân là từ đâu làm tới? Nguyên liệu nấu ăn phương diện chuẩn bị hoàn tất, tiếp theo là thiết bị. Lộ Rồng nhường người hầu đem đặc chế bàn gỗ an trí tại tòa thành tiền viện. Một trong bàn có một cái hình vuông lô lớn, dùng để đặt 4 cung cách. 4 cung cách phía dưới là hỏa lô, thông qua đưa lên tuổi tiến hành làm nóng. Tới gần giữa trưa, Lộ Rồng kêu lên Tuyết Phù, thuận tiện còn gọi tới Lis. Tuyết Phù hiếu kỳ, đây chính là ngươi những ngày đều ở nhắc tới nồi lẩu. Không sai. Thừa cơ hội này, thuận tiện dạy các ngươi sử dụng đũa gỗ, thuận tiện về sau ăn vào càng thật đẹp hơn ăn. Thật vừa đúng lúc, ngay tại mang thức ăn lên trước đó, Lộ Dịch xe ngựa đến xa thành trấn. Tuyết Phủ và Lý nhao nhao đứng dậy nên đón. Lộ Dịch đi xuống xe ngựa, ngạc nhiên nhìn tiền viện cảnh tượng. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Lộ Rồng cười ha ha, thân yêu muội muội, ngươi tới ngược lại là ngay thẳng với bạn, sẽ không phải là kẹp lấy giờ cơm tới à? Lộ Dịch lạnh hừ một tiếng, ngươi không phải muốn nước nho và dưa leo hạt giống sao? Ta mang cho ngươi tới. Nàng thật đúng là kẹp lấy giờ cơm tới. Lần trước tới qua Sa Thạch trấn về sau, nàng đối cái kia ướp lạnh nước nho nhớ mãi không quên. Lộ Rồng lần trước nói nước nho không đủ, lần này nàng đưa tới mấy bình, lần này luôn có thể uống thật sảng khoái a. Nhưng nàng không nghĩ tới Lộ Rồng hội trong sân ăn cơm, hơn nữa ăn cái gì phương thức vẫn rất mới lạ. Đến đều tới, vậy liền tọa hạ cùng một chỗ ăn chứ sao? Lộ Rồng thuận miệng bắt chuyện một câu, thuận tiện nhường Tuyết Phủ và Lý ngồi xuống. Lộ Dịch trước khi đến đều không có thông báo một tiếng, không cần thiết để các nàng hành lễ. Lộ Dịch lên bàn, nhìn xem bốn cung cách bên trong dần dần sôi trào nước canh, thơm quá. Nàng tò mò vấn đạo, cái đồ chơi này làm sao ăn? Dùng đĩa ăn canh sao? Chờ xem, còn chưa lên đồ ăn. Chỉ chốc lát sau, người hầu đưa lên các gọt thịt, rau quả. Chờ đợi nước canh sôi trào, Lộ Rồng gia nhập món ăn. Một nửa của nấm, một nửa cà chua. Đây là cái gì phương pháp ăn? Lộ Dịch lần nữa đặt câu hỏi. Nồi lẩu, đây là canh nấm nổi, đây là cà chua nổi. Đây không phải bốn cái ngăn chứa sao? Mặt khác hai cái ngăn chứa là cái gì? Lộ Dịch hỏi. Một cái là nước dùng, một cái thiếu khuyết mấu chốt nguyên liệu nấu ăn, tạm thời ăn không được. Cái gì nguyên liệu nấu ăn? Lộ Dịch lại hỏi. Ngươi chỗ nào nhiều vấn đề như vậy, chờ lấy ăn không được sao? Lộ Dịch hung hăng chừng Lộ Rồng một chút, sau đó đem ánh mắt đặt ở nồi lẩu trong canh. Rất nhanh, vấn đề mới xuất hiện. Đồ ăn nhìn qua đã quen, thế nhưng là làm như thế nào ăn đâu? Lộ Rồng dùng đũa kẹp lên thịt, đưa vào Tuyết Phủ trong chén. Trong chén là sớm điều phối tốt tiểu liệu. Nguyên liệu nấu ăn có hạn, tiểu liệu không tính là phong phú, bên trong chỉ có dầu, muối, tỏi mạn. Nghĩ ăn lẩu, nhất định phải học sẽ sử dụng đũa, về sau ăn cái khác đồ ăn cũng thuận tiện. Lộ Rồng một bên giải thích, một bên gắp thức ăn. Cho Tuyết Phủ kẹp xong, lại cho Lịch kẹp mấy khối. Lộ Dịch khô cằn nhìn qua, thấy Lộ Rồng chậm chạp không cho nàng gắp thức ăn, nàng tức giận chất vấn, "Ta đây, muội muội, đây là Sa Thạch trấn đặc sắc mỹ thực, ngươi cũng không thể đem cái này bí phương trộm đi." "Hừ, ai mà thèm, nhanh kẹp cho ta thịt." Lộ Rồng cho nàng kẹp hai khối, "Các ngươi phải học sẽ tự mình gắp thức ăn, nếu không bắt đầu ăn khó chịu." Mặc dù là cuối cùng cho nàng kẹp, nhưng cái thứ nhất mở ăn xong là Lộ Dịch. Tuyết Phủ và Lịch quá để ý lễ tiết, một ngụm thịt nhập khẩu, Lộ Dịch hai mắt tỏa sáng, "Ngươi đây là cái gì địt?" "Thịt heo." "Thịt heo? Thịt heo làm sao có thể ăn ngon như vậy? Trước kia hầm, nấu, nướng nàng đều nếm qua, hương vị hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Là bởi vì trong nồi canh ngọn nguồn sao? Vẫn là bởi vì trong chén phối liệu?" Hai khối thịt tan xong, nàng cầm chén đưa cho Lộ Rồng, "Lại cho ta bớt điểm." Không hổ là quý tộc đại tiểu thư, luôn cảm thấy người khác hầu hạ nàng chuyện đương nhiên. "Nhưng chính ngươi dùng đũa kẹp, rất khó sao?" Lộ Rồng dùng đũa kẹp kẹp không khí, làm cái đơn giản làm mẫu. Với tư cách kỵ sĩ cấp cao, Lộ Dịch không đến nổi ngay cả cái đũa cũng sẽ không dùng. Nàng vẫn đúng là sẽ không. Không chỉ là nàng, Tuyết Phủ và Lịch cũng dùng không quen. Lộ Rồng sớm có đón trước. May mà ta sớm làm ra một nhóm bảo bảo bữa. Bảo bảo bữa? Chúng nữ quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Đúng vậy, tiểu bảo bảo đều sẽ dùng bữa. Bảo bảo đua đua đầu liền cùng một chỗ, dùng 10 phần đơn giản. Ngươi xem thường ai đây? Lộ Dịch một mặt khinh thường. Nàng đương đường cận hải trấn lãnh chúa, Ngân Nguyệt gia tộc thiên tài, tôn kính nam tước đại nhân, thực lực cường đại kỵ sĩ cấp cao, làm sao có thể liền song que gỗ cũng sẽ không dùng. Thấy Tuyết Phủ và Lịch dần dần thuần thục bắt đầu kẹp thịt, Lộ Dịch ho nhẹ một tiếng. Cho ta cũng cầm một đôi. Tấu chương xong, chương 21, Ma Long lưu lại bảo tàng chương 21, Ma Long lưu lại bảo tàng bữa cơm này ăn thật lâu. Tuyết Phủ rất ít nói chuyện, chỉ là một vị gắp thức ăn. Lộ Dịch và Lịch hiển nhiên cũng đối nổi lẩu khẩu vị tương đối hài lòng. Nhất là đằng sau gia nhập các loại thịt ma thu phiến, tại tươi hương nước canh bên trong tùy ý lan lộn. Thịt thú vật bản thân mỹ diệu cảm giác, quán chú nồng đậm nước canh, lại trùm lên một tầng dầu vừng. Mùi thơm cùng mỹ vị nhiều trùng kích thích, đối tinh linh vương quốc thường gặp nấu nướng món ăn thuần túy là hàng duy đặc kích. Khí thế ngất trời mỹ vị qua đi, lại đến thêm mấy chén băng uống. Ướp lạnh nước nho và bia ướp lạnh. Ở đây bốn người chỉ có Lịch một người uống rượu. Đầy ly lớn rượu bia ướp lạnh uống một hơi cạn sạch khoái cảm thật siêu tuyệt. Lãnh chúa đại nhân, đây tuyệt đối là ta nếm qua vị ngon nhất cơm trưa. Lịch từ đáy lòng phát ra cảm thán. Mỗi ngày buồn tẻ mà không thú vị tuần tra, Lịch nguyên cho là mình muốn nát tại cái này xa thạch trấn. Không nghĩ tới tháng gần nhất, Lộ Rồng không ngừng cho nàng mang đến kinh hỉ. Ma thú, tinh linh trùng, ma thực, không tầm thường mỹ vị. Xa thạch trấn trước mặt phảng phất xuất hiện một đầu thông thiên đại đạo. Lộ Rồng chính là trên đại đạo người dẫn đường, bọn hắn chỉ cần theo sát bước chân đi lên phía trước. Chờ một lúc cái bàn trước đường rút lui, nhường các kỵ sĩ cũng hưởng dùng một chút nồi lẩu mỹ vị. Lộ Rồng sở dĩ kêu lên Lịch, chính là cân nhắc đến điểm ấy. Đũa phương pháp sử dụng yêu cầu phổ cập, chí ít trong nhà kỵ sĩ và người hầu phải học sẽ. Hắn cùng Tuyết Phủ trong hôn lễ nhất định sẽ xuất hiện các loại tự điển món ăn. Có món ăn chỉ có thể dùng đũa kẹp, những quý tộc kia hiển nhiên không sẽ sử dụng đũa gỗ, đến lúc đó mỗi bàn đều phải an bài một vị người hầu. Thật yêu ca ca, ngươi là chuẩn bị đem Sa Thạch trấn chế tạo thành một tòa mỹ thực trấn nhỏ sao? Lộ Dịch tan uống no đủ sau hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ý nghĩ cũng không tệ lắm. Dù sao Sa Thạch trấn quá mức cằn cỗi, trong vài năm không có khả năng siêu việt cận hải trấn và thiết lĩnh trấn. Bằng vào những này đặc biệt mỹ thực, ngược lại là có thể dẫn tới rất nhiều du khách và thương nhân. Bất quá chỉ là nồi lẩu và băng uống khả năng còn chưa đủ, dù sao ngươi lựa này nồi nấu nướng phương thức xem xét liền có thể học được. Huynh trưởng đại nhân, ngươi còn có cái khác đặc biệt ý nghĩ sao? Nếu như ngươi chỉ là mỹ thực, vậy nhưng nhiều lắm. Lộ Rồng nói. Lộ Dịch hai mắt tỏa sáng, có lẽ chúng ta thật hẳn là tâm sự sửa đường vấn đề, ta quyết định về sau thường đến ngươi chỗ này làm khách. Trong miệng nàng làm khách, kỳ thật chính là ăn trực. Lộ Dịch tan lẩu thời điểm cũng nghĩ qua, trở về bắt chước làm theo, nhường đầu bếp nghiên cứu ra tương tự nấu nướng phương thức. Nhưng làm nàng uống đến nước lạnh nước nho lúc, liền đã mất đi loại kia ý nghĩ. Giống nồi lẩu loại này khí thế ngất trời phương pháp ăn, không có băng uống liền thiếu một nửa thoải mái cảm giác. Đương nhiên, tương đối rét lạnh thu mùa đông tiết khác nói. Nàng chi sở dĩ nói ra sửa đường, không có bất kỳ cái gì cấp độ sâu nguyên nhân, liền là đơn thuần thèm ăn. Nhất là nghe Lộ Rồng nói, hôm nay nồi lẩu còn ít đi một phần tinh túy. Nghĩ phẩm vị nồi lẩu chân chính tinh túy, còn thiếu khuyết một vị mấu chốt nguyên liệu nấu ăn. Lộ Dịch tương đối chờ mong. Bánh mì và thịt nướng, người nào thích ăn ai ăn đi. Nghe được Lộ Dịch chủ động đề cập sửa đường một chuyện, Lộ Rồng nhìn về phía Tuyết Phù. Tuyết Phù để đũa xuống nói ra, sửa đường tốn thời gian phí sức phí tiền, Sa Thạch trấn hiện tại rất thiếu tiền. Nhất là gần đoạn thời gian, tòa thành thường ngày chi tiêu tăng thêm không ít. Bất quá Sa Thạch trấn ngược lại là có thể cung cấp một số người tay và sửa đường vật liệu. Lộ Dịch nhíu nhíu mày, hợp lấy tiền đều muốn ta ra thôi. Lộ Rồng cười cười, muội muội cũng không chênh lệch tiền sửa đường a. Sa Thạch trấn và Cận Hải trấn thẳng tắp khoảng cách kỳ thật không bao xa, chủ yếu là đến lách qua Thiết Lĩnh. Nếu có thể ở Thiết Lĩnh bên trên tu một đầu thẳng tới đường núi, sẽ trên diện rộng rút ngắn hành trình. Điều khiển xe ngựa vốn là yêu cầu 2 canh giờ. Xây xong đường núi, đoán chừng hơn nửa canh giờ liền có thể đến tới. Muội muội nếu như muốn thường đến Sa Thạch trấn, tiết kiệm xuống rất nhiều thời gian. Lộ Dịch trước khi đến liền đã cân nhắc qua chuyện này. Lộ Rồng trước mấy ngày cho nàng đưa một phong thư, nàng thật tại cả chua trong đất thu hoạch một cái tinh linh trùng. Gia hỏa này thật sự có biện pháp biết được tinh linh trùng tin tức. Chỉ là bằng vào năng lực này, Sa Thạch trấn sớm muộn có thể kiến thiết đứng lên. Chỉ cần Sa Thạch trấn phát triển, sửa đường là chuyện sớm hay muộn. Lộ Dịch thở dài, có thể, tiền sửa đường ta bỏ ra, hy vọng huynh trưởng đại nhân phái thêm người đến Cận Hải trấn giao dịch. Mỗi cái lãnh địa đều có nó giá trị tồn tại. Sa Thạch trấn lưng tựa ma thú sơn mạch, tiềm lực không thấp, khẳng định có đáng giá kết giao dễ đồ vật. Mà trước mặt, Lộ Dịch coi trọng nhất chính là Lộ Rồng bản thân năng lực. Hắn có thể thông qua phương thức nào đó biết được nơi nào có tinh linh trùng sinh ra. Tinh linh trùng đối lãnh địa phát triển rất là trọng yếu, Lộ Dịch rất rõ ràng điểm ấy. Đương nhiên, phiền phức muội muội mau trong kế hoạch xong sửa đường phương án, tranh thủ trong vòng 1 tháng hoàn thành. Kế hoạch sửa đường một khi áp dụng, Sa Thạch trấn rất nhiều để đó không dùng nhân khẩu đều có thể dùng tới. Có làm việc liền có tiền cầm, liền tiền cầm mới có thể dần dần giàu có. Đoạn thời gian trước Lộ Rồng không có cách nào cho bọn hắn cung cấp quá nhiều làm việc, bởi vì trả không nổi tiền công. Hiện tại có Lộ Dịch, tiền công nàng tới đỡ, Lộ Rồng chỉ cần ra nhân lực, vật lực. Mà cư dân có thu nhập, tự nhiên có thể giao nổi thuế. Lộ Dịch sửa đường đề nghị, không chỉ có thể giải quyết Sa Thạch trấn làm việc vấn đề, còn có thể tiến một bước làm dịu Sa Thạch thành bảo kinh tế áp lực. Kaka, về sau nếu có mới mỹ thực, nhớ kỹ viết thư nói cho ta biết. Lộ Rồng cười, vậy ngươi còn không bằng trực tiếp ở tại Sa Thạch thành bảo. Lộ Dịch nghe vậy sững sờ, nàng tựa hồ thật đang suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cận Hải trấn nhiều chuyện như vậy, luôn không khả năng tất cả đều giao cho quản gia và kỵ sĩ. Nhất là xuất nhập Cận Hải trấn thương đội nhiều như vậy, nàng với tư cách lãnh chúa nhất định phải tự mình tiếp đãi. Có thể dành thời gian đến một chuyến Sa Thạch trấn đã tương đối không dễ, sao có thể mỗi ngày ở chỗ này? Lộ Rồng chỉ là thuận miệng nói câu lời khách sáo, hắn không có ý định thật giữ Lộ Dịch lại. Muội muội, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi có phái người thăm dò qua tinh linh hải vực sao? Đương nhiên, Cận Hải trấn lãnh địa bên trong hải vực trên cơ bản đều đã thăm dò qua, lần sau ta có thể mang một ít hải sản tới, nấu tiến vào nồi lẩu hẳn là ăn thật ngon. Lộ Rồng thêm chút suy tư, hải vực bên trên có cái gì đặc thù đảo nhỏ sao? Lộ Dịch lộ ra ánh mắt kinh ngạc, làm sao? Chẳng lẽ trên đảo nhỏ cũng có tinh linh trùng sinh ra? Nhìn Lộ Dịch phản ứng này, hiển nhiên là thật phát hiện qua nào đó hòn đảo nhỏ, nhưng hẳn không phải là trong tình báo đề cập không biết tên hòn đảo. Tháng này có một đầu ma long đi qua hòn đảo kia, lưu lại nó bảo tàng, không biết có hay không bị người phát hiện. Và Lộ Dịch thành lập giao dịch quan hệ về sau, hắn không thể tránh khỏi liên tưởng đến tinh linh hải vực tình báo. Nếu như có thể phát hiện tòa kia không biết tên hòn đảo, phải chăng liền có thể thu được ma long bảo tàng? Đối với tình báo này, hắn có hai loại lựa chọn. Một là cùng Lộ Dịch hợp tác, thăm dò hải vực, chưa chắc có khả năng lấy được bảo tàng. Hai là ẩn tàng tin tức, chờ thực lực cường đại đứng lên, lại tự mình dẫn người thăm dò. Hai loại lựa chọn này có lợi có hại. Lựa chọn thứ nhất cần muốn cân nhắc Lộ Dịch có đáng giá hay không tín nhiệm. Bạn nhất bảo tàng giá trị quá cao, nàng có thể hay không trở mặt không quen biết. Lựa chọn thứ hai cần muốn cân nhắc đến thời gian, tại hắn trưởng thành trước đó, bảo tàng có thể hay không bị những người khác phát hiện. Tấu chương xong, chương 22, tháng 8 tình báo đổi mới chương 22, tháng 8 tình báo đổi mới Lộ Rồng quyết định chờ một chút. Tháng 8 tình báo sắp đổi mới, chờ thu hoạch được mới tình báo lại làm lựa chọn cũng không muộn. Ăn cơm chưa xong, trò chuyện xong sửa đường một chuyện, Lộ Dịch lên đường trở về Cận Hải trấn. Nàng hôm nay tới, chủ yếu chính là vì hai chuyện này, xem như biến tướng lấy lòng. Sau này lại có tinh linh trùng đản sinh tin tức, Lộ Rồng mới sẽ không giấu giếm. Tinh linh trùng đản sinh xác suất thật không tính thấp, nhưng đại đa số thời điểm, vừa đản sinh tinh linh trùng tổng lại bởi vì các loại nguyên nhân chết mất. Tỷ như bị xem như côn trùng có hại diệt trừ, tỷ như bị nông hộ thu hoạch đông trùng hạ thảo, tỷ như bởi vì không người phát hiện chết yểu. Không phải tất cả mọi người đều có tìm kiếm tinh linh trùng ý thức. nhất là những cái kia nông hộ, bọn hắn cơ hồ chưa bao giờ thấy qua tinh linh trùng, càng không hiểu tinh linh trùng tương quan tri thức. Tăng thêm mùa thu hoạch một khi bận rộn, chỗ nào còn nhớ được sự tình khác. Nếu như không có Lộ Rộng, cận hải trấn ba con tinh linh trùng, cuối cùng khả năng một cái đều không thể sống sót được. Cây du tinh linh trùng không có khả năng bị phát hiện, nói không chừng ngày nào liền bị sơn lĩnh chim thú ăn hết. Lúa mạch và cà chua chính là thành thục mùa vụ, không có Lộ Rộng, bọn chúng đông trùng hạ thảo nói không chừng đã bị nông dân xem như phổ thông thu hoạch thu hoạch. Xuất hiện loại này xác suất tình huống cực cao. Dù là các lãnh chúa nhất định sẽ làm cho nông hộ chú ý trong ruộng phải chăng có tinh linh trùng sinh ra, bọn hắn cũng rất khó phát hiện. Trong ruộng nhiều như vậy thu hoạch, ai sẽ một viên tử quan sát kỹ đâu? Lộ Dịch trở thành cận hải trấn lãnh chúa đã có một năm, cái này nguyên một năm nàng chỉ lấy được hai cái tinh linh trùng. Trong đó một cái vẫn là Lộ Rồng nói cho nàng biết. Không quá phận phát lãnh địa lúc, Lò Đồn Ba tức đưa cho nàng 6 con tinh linh trùng. Bằng vào cái này 6 con tinh linh trùng, cận hải trấn phát triển liền không kém đi đâu. Lộ Dịch sau khi đi, Lộ Rồng và Tuyết Phù bắt đầu thường ngày kỵ sĩ huấn luyện. Lịch thì là mang theo các kỵ sĩ phẩm bị nổi lầu. Các kỵ sĩ ăn xong mới vòng về đến trong nhà người hầu. Lộ Rồng để bọn hắn ăn trước đó đổi mới canh ngon nguồn. Với tư cách người hầu, bọn hắn không kịp ăn mấy ngụm thịt. Thế nhưng là trong nồi canh thịt, nhường mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn đều mang theo mùi thịt. Cái này so với trước kia đồ ăn mỹ vị nhiều lắm. Tuyết Phù, ngươi cảm thấy hôm nay nổi lẩu như thế nào? Huấn luyện lúc, Lộ Rồng hỏi. Ăn thật ngon. Lộ Rồng có chút tiếc nuối, đáng tiếc thiếu khuyết rất nhiều nguyên liệu nấu ăn và gia vị. Hiện tại là mùa hè, trong kho hàng không có cái mới xuất hiện dê bò thịt. Không phải có rất nhiều so với dê bò thịt càng có ưu thế chất thịt thú vật sao? Không sai. Lộ Rồng ý tưởng đột phát, ngươi nói chúng ta là không phải nên phát triển một lần sa thạch trấn chăn nuôi nghiệp? Chăn nuôi nghiệp? Ngươi chỉ là dê bò. Sa thạch trấn không cái kia tài nguyên a. Nghĩ lại quy mô nuôi dưỡng dê bò, yêu cầu rất một khối to. Có tinh linh trùng tồn tại, chăn nuôi hiển nhiên không có gan đích lợi cao. Lộ Rồng lắc đầu, ngươi nhìn cái kia ma thú sơn mạch, giống hay không là chúng ta bãi chăn thả. Tuyết Phù nghe vậy sững sờ. Nàng dần dần trợn to hai mắt, ngươi nghĩ nuôi dưỡng ma thú? Nuôi dưỡng ma thú phong hiểm quá cao, liền kỵ sĩ cấp cao đều không cách nào cam đoan tự thân an toàn. Chúng ta cần muốn tìm tới thích hợp biện pháp, đến đại lượng bắt giữ trên núi ma thú. Lộ Rồng thu hoạch trong tình báo, cơ hồ mỗi ngày đều có ma thú thụ thương. Mặc dù hắn hiện tại mỗi ngày đều có thể ăn được thịt thú vật, có thể bắt lấy được ma thú còn chưa đủ lấy trở thành một hạng sản nghiệp. Tuyết Phù suy tư một lát. Chúng ta kỵ sĩ sức mạnh còn chưa đủ mạnh, nghĩ đại lượng bắt được ma thú, chí ít yêu cầu một vị kỵ sĩ cấp cao. Kỵ sĩ cấp cao địa vị bình thường đều rất cao, cơ hồ không người nào nguyện ý tự xuống giá mình làm loại công việc này. Không sai, hơn nữa bắt giữ đại lượng ma thú nhất định sẽ giảm bớt trên núi ma thú số lượng, bắt giữ trước đó phải nghĩ biện pháp để bọn chúng đại lượng sinh sôi. Nói tóm lại, đại lượng bắt giữ ma thú độ khó quá cao, tạm thời còn làm không được, nhưng là tương lai tuyệt đối có khả năng thực hiện. Bội thu một tháng kết thúc, tháng 8 đúng hạn mà tới. Tháng này tình báo đã canh tân tình báo 1, tháng này sẽ có càng nhiều thương đội đi qua Sa Thạch Trấn, bọn hắn vì Sa Thạch Trấn mang đến rất nhiều thương phẩm, trong đó bao quát cây mía, dưa hấu hạt giống. Tình báo 2, ngày 10 tháng 8, cận hải trấn sẽ xuất hiện một vị thần bí thương nhân, hắn đem mang đến một viên tiến hóa tinh thạch. Tình báo 3, cuối tháng 8, ở vào tinh linh hải vực bờ bên kia băng long lãnh chúa sẽ sinh hạ 3 viên trứng rồng. Tình báo 4, tinh linh hải vực bên trên không biết tên hòn đảo chưa bị phát hiện. Tình báo 5, tháng này tinh linh nữ vương sẽ công chiếm thú nhân bộ lạc một khối lãnh địa, một cái long tinh linh sẽ trên chiến trường hy sinh. Thật là khiến người bi thương tin tức. Tinh linh là một loại 10 phần mỹ hảo sinh vật. Hắn hiện tại chỉ có 4 cái tinh linh trùng, mà chiến trường thế mà lại có một cái long tinh linh bỏ mình. Nếu có thể đem cái kia long tinh linh mang đến Sa Thạch Trấn tốt biết bao nhiêu. Đương nhiên, loại sự tình này chỉ có thể tưởng tượng, long tinh linh thân phận 10 phần tôn quý, không thua gì một vị công tước. Nó bỏ mình đối tinh linh vương quốc mà nói là tổn thất khổng lồ. Ngoại trừ long tinh linh tử trận tình báo, còn lại tin tức cũng rất chân quý. Đầu tiên là thương đội mang tới cây mía và dưa hấu hạt giống. Có cây mía liền có thể chế tác đường mía, đường tại tinh linh vương quốc lúc xa xỉ phẩm, nếu như có thể đại quy mô trồng trọt cây mía, Sa Thạch Trấn liền không khả năng lại thiếu tiền. Vấn đề ở chỗ cây mía tại Sa Thạch Trấn trồng trọt độ khó rất cao. Dưa hấu cũng giống vậy. Tinh linh vương quốc cũng không phải là không có dưa hấu, chỉ là trồng trọt độ khó cao, số lượng thưa thớt, hơn nữa không ngọt. Tạo thành những vấn đề này nguyên nhân chủ yếu là khí hậu. Tinh linh vương quốc mùa hạ đoạn thời gian, chiếu sáng không đủ thời gian, cây mía và dưa hấu rất khó thành thục. Thu hoạch không cách nào thành thục, liền không có cách nào sinh ra tinh linh trùng. Không có tinh linh trùng, thu hoạch liền không cách nào thành thục. Mà Lộ Rồng trùng hợp có biện pháp giải quyết một vấn đề này. Vu thuật, chỉ cần có thể học được thực vật sinh trưởng. Không, hắn gần nhất đối vu thuật lại có hiểu mới. Thực vật sinh trưởng thuộc về tam hoàn pháp thuật, có thể làm cho thực vật nhanh chóng thành thục. Nếu như đơn giản hóa thực vật sinh trưởng vu thuật mô hình, nói không chừng có thể giảm xuống pháp thuật vòng cấp, không cần trở thành chính thức vu sư cũng có thể học được tương tự pháp thuật. Mặc dù pháp thuật hiệu quả hội trên diện rộng suy yếu, nhưng chỉ cần có thể tăng tốc thực vật sinh trưởng như vậy đủ rồi. Mùa hạ quá ngắn, chiếu sáng thời gian cũng đủ, vậy liền rút ngắn thu hoạch phát dục chu kỳ. Cây mía và dưa hấu hạt giống nhất định phải cầm xuống. Đầu thứ hai tình báo là liên quan tới tiến hóa tinh thạch tin tức. Tiến hóa tinh thạch có thể làm cho sinh trưởng tình huống tốt đẹp tiểu tinh linh nhanh chóng tiến hóa làm đại tinh linh, là một loại cực kỳ chân quý ma thạch. Tinh linh tiến hóa độ khó từng cấp tăng lên. Tinh linh trùng tiến hóa làm tiểu tinh linh sát suất vốn là rất thấp, tiến hóa làm đại tinh linh sát suất liền thấp hơn. Đại tinh linh chân quý cỡ nào? Bằng vào năng lực của nó, một tên phổ thông quý tộc thậm chí có khả năng tấn thăng làm bá tước. Nam tước phạm vi lãnh địa bình thường là một cái trấn nhỏ hoặc là mấy cái thôn trang. Tử Tước phạm vi lãnh địa khá lớn, khả năng bao hàm một cái thành phố và thị trấn và thành phố và thị trấn xung quanh không lớn thôn trang. Bá Tước phạm vi lãnh địa càng rộng, bình thường là một cái hoặc nhiều cái quận, bao quát rất nhiều thành phố và thị trấn. Bởi vậy có thể thấy được đại tinh linh chân quý trình độ. Mà viên kia tiến hóa tinh hạch, đại biểu có thể là một cái đại tinh linh. Lô Rồng hiện tại không có tiền mua sắm tinh hạch, hắn đến làm cho Lô Dịch mua xuống. Lô Dịch tinh linh trùng đều không có tiến hóa, tinh thạch nàng tạm thời không dùng được, về sau nói không chừng có giao dịch khả năng. Tấu chương xong, chương 23, con thứ 5 tinh linh trùng chương 23, con thứ 5 tinh linh trùng còn lại hai cái tin tức đều cùng Cự Long có quan hệ. Một cái là tinh linh hải vực bờ bên kia băng long lãnh chúa sắp sinh hạ trứng rồng. Tinh linh hải vực mênh mông, nghĩ vượt ngang hải vực tiến về bờ bên kia không quá hiện thực, hơn nữa muốn từ Cự Long trong tay thu hoạch trứng rồng thuần túy là vọng tưởng. Ngoại trừ tinh linh nữ vương, ai dám đối Cự Long sinh ra ý nghĩ? Bất quá ma long tại không biết hòn đảo bên trên lưu lại bảo tàng ngược lại là có thể tranh thủ một lần. Lô Rồng hiện tại chỉ là một tên sơ giai kỵ sĩ, nghĩ đối hải vực triển khai thăm dò, hoặc là mau chóng tăng thực lực lên, hoặc là tìm kiếm giúp đỡ. Lô Dịch là cái lựa chọn tốt. Nàng là một tên thực lực không tầm thường kỵ sĩ cấp cao. Xem ra đến bây giờ, cũng là một vị đồng minh tốt. Thông qua tháng 8 đổi mới tình báo, Lô Rồng lần nữa xác nhận, mỗi tháng tình báo giá trị tại phía xa mỗi ngày trên tình báo. Dựa theo cái này một logic, sang năm đầu năm sẽ hay không có càng có giá trị hàng năm tình báo. Lô Rồng khắc chế nội tâm kích động tâm tình. Hiện tại khẩn yếu nhất là tăng thực lực lên, miễn cho thu hoạch tình báo lúc cái gì đều không làm được. Tăng thực lực lên đường tắt có 3 đầu, kỵ sĩ huấn luyện, vu thuật luyện tập, tinh linh trùng tiến hóa. Nếu như nhanh chóng thu hoạch không biết hòn đảo bảo tàng, nói không chừng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Lô Rồng quyết định đối tinh linh hải vực triển khai thăm dò, cùng nó để cho người khác trước một bước phát hiện hải đảo, không bằng cùng Lô Dịch hợp tác, dựa chia phần bảo tàng. Đương nhiên, chuyện hợp tác đến trì hoãn. Trước lúc này, hắn không thể bỏ qua đến đây Sa Thạch trấn thương đội. Tháng 8, Sa Thạch trấn nông hộ nhóm hoàn thành thu hoạch, bọn hắn dựa theo Tuyết Phù chỉ thị bắt đầu áp dụng mới bón phân phương án. Bón phân về sau, lúa mì đen và lúa mì hội để đó không dùng một tháng, tháng sau gieo hạt mới mạch trùng. Cà chua thì hội trồng trọt đậu Hà Lan, qua một thời gian ngắn liền có thể thu hoạch đậu Hà Lan nhọn. Lô Dịch phái người đưa tới sửa đường phương án. Sa Thạch trấn và Cận Hải trấn đồng thời bắt đầu sửa đường, có thể trên diện rộng rút ngắn kỳ hạn công trình, tận lực trong vòng một tháng hoàn thành thi công. Sa Thạch trấn phát triển đối Lô Dịch cũng có trợ giúp, cho nên nàng tại tiếp đại thương đội lúc, điều gì cũng sẽ đề nghị thương đội từ Sa Thạch trấn đi qua. Đây chính là tháng 8 thương đội biến nhiều nguyên nhân. Đầu tháng, Dạ Lan thương đội đi ngang qua Sa Thạch trấn, vì Sa Thạch trấn mang đến 5 cái cây mía. Lãnh chúa đại nhân, cái này 5 cái cây mía 200 kim tệ, một phần cũng không thể thiếu. So với Long Diễm thương đội chín, e sợ cả nữ sĩ liền không dễ nói chuyện như vậy. Ngươi cái này hoàn toàn là công phu sư tử mà a. Lô Rồng bị cái này đắt đỏ giá cả giật nảy mình. E sợ cả nữ sĩ mặt mỉm cười, lãnh chúa đại nhân, ngài hẳn phải biết đường nghĩa tại Tinh Linh Vương quốc chân quý cỡ nào. Cái này 5 cái cây mía nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, mang tới giá trị xa không chỉ 200 mai kim tệ. Nếu như mua sắm cây mía, ta còn có thể vì ngài cung cấp trồng trọt cây mía phương pháp. Lô Rồng cười lạnh, ngươi làm ta không biết cây mía trồng trọt độ khó cao bao nhiêu sao? E sợ cả có chút ngoài ý muốn. Quý tộc trên cơ bản cũng đều không hiểu làm ruộng, nàng coi là Lô Rồng cũng là như thế. Nhưng ta vẫn như cũ sẽ không hạ giá. Luôn có người nguyện ý dùng nhiều tiền nếm thử, bọn hắn cũng không giống như lãnh chúa đại nhân như vậy thông minh. E sở ca biểu lộ rất kiên quyết, hoàn toàn không cho người ta trả giá chỗ trống. Nàng nói không sai, không phải tất cả mọi người biết cây mía thành thục điều kiện. Chắc chắn sẽ có ngu xuẩn quý tộc vì bồi dưỡng cây mía dùng tiền mua sắm, nhất là tại E sở ca cung cấp phương pháp trồng trọt tình huống dưới. Nếu như ta mua xuống cây mía, ngươi có thể ngoài định mức đưa tặng ta một số thương phẩm sao? So với như thông thường thực vật hạt giống. Lô Rồng đã sớm chú ý tới trong xe ngựa dưa hấu hạt giống. E sở ca nghi hoặc đánh giá Lô Rồng. Nàng tử quan sát kỹ lấy trong xe ngựa thương phẩm. Lô Rồng có chút chán ghét tên gian thương này. Giá hỏa này khiếu giác quá nhạy cảm. Thật có lỗi, lãnh chúa đại nhân, những này hạt giống giá cả đều không thấp, ngài nếu là có yêu cầu có thể trực tiếp nói cho ta biết, giá cả khác nói. Lô Rồng theo ngón tay chỉ trong xe cà chua hạt giống, cái này một túi bao nhiêu tiền? E sở ca thêm chút suy tư, 100 kim tệ. Lô Rồng không lời nào để nói. Giá trị không đến 1 kim tệ cà chua hạt giống, có thể khai ra 100 kim tệ giá cao. Giá hỏa này thuần túy tại vô não cố tình nâng giá. Lô Rồng không nhịn được chửi bậy, Dạ Lan gia tộc thương đội cũng giống như ngươi như vậy khôn khéo sao? E sở cả nghe ra Lô Rồng nói bóng gió, đại nhân, Dạ Lan gia tộc không có ý nghĩa, gia tộc danh dự cũng không trọng yếu. Huống chi ta chỉ là ra giá cao chút, nhưng tuyệt đối giảng thành tín. Xem ra muốn dùng giá thấp tại trong tay nàng mua đi hạt giống gần như không có khả năng. Một phen có kẻ mặc cả, Lô Rồng cuối cùng lấy 280 mai kim tệ mua xuống 5 căn cây mía và một túi dưa hấu hạt giống. Nếu như có thể đại quy mô trồng trọt, khẳng định thua thiệt không được. Vô luận cây mía vẫn là dưa hấu, đều là tương đối chân quý thu hoạch. Vấn đề ở chỗ Lô Rồng bao lâu có thể nghiên cứu ra bồi dưỡng thực vật vu thuật. Nếu như nghiên cứu không ra kết quả, vậy hắn số tiền kia thì tương đương với hoa trắng. E sở cả nữ sĩ trên mặt chất đầy đủ cười, đại nhân, chờ mong ngươi có thể trồng trọt ra hai loại thu hoạch. Mặt khác, ngài bên này có cần bán ra thương phẩm sao? Sa Thạch trấn mới vừa mới bắt đầu phát triển. Cây khoai tây, màu đen hoa hồng, tử sát lúa mạch, cất rượu lúa mì đen chờ sản phẩm mới thu hoạch đều tại bồi dưỡng giai đoạn. Lô Rồng đương nhiên sẽ không lấy ra bán. E sở cả cũng không thất vọng. Nàng đối Sa Thạch trấn rất có chờ mong. Lô Rồng biết rõ cây mía rất khó bồi dưỡng, lại như cũng nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm. Điều này nói rõ Lô Rồng tại nếm thử, thậm chí có khả năng đã tìm được bồi dưỡng cây nghĩa phương pháp. Một khi bồi dưỡng ra cây nghĩa, Sa Thạch Trấn nhất định có thể lên như diều gặp gió. Hôm nay tình báo đã canh tân tình báo 1, ngươi tại Tuyết Phủ chỉ đạo dưới trở thành một tên sơ giai kỵ sĩ, nàng hiện tại đối ngươi tràn ngập hảo cảm, 10 phần tin cậy. Tình báo 2, ngươi đã học được thứ cấp huyễn ảnh, đóng băng tiếp xúc, hỏa diễm tiễn, trở thành một tên thực tập vũ sư. Tình báo 3, thông qua kiên trì không ngừng huấn luyện, Tuyết Phủ sắp đột phá trở thành một tên trung giai kỵ sĩ. Tình báo 4, xế chiều hôm nay, thứ du đông trùng hạ thảo sẽ bắt được một cái cuồng bạo châu rừng. Tình báo 5, 3 ngày sau, Sa Thạch Trấn đồng ruộng bên trong sẽ dựng dục ra một cái cây cải bắp tinh linh trùng. Mới tình báo đổi mới, thời gian qua đi 1 tháng, Sa Thạch Trấn lần nữa dựng dục ra một cái mới tinh linh trùng. Thổ địa bón phân dần dần có hiệu quả. Sau này thu hoạch tinh linh trùng sẽ càng ngày càng nhiều. Còn lại tình báo cơ hồ đều là tổng kết hiện trạng, giá trị không cao. Tuyết Phủ tấn thăng cũng hợp tình hợp lý. Nàng mỗi ngày đều kiên trì huấn luyện, gần nhất lại thường xuyên cùng Lộ Rộng tiến hành thực chiến luyện tập, đấu khí đẳng cấp một cách tự nhiên thu hoạch được tăng lên. Thứ du đông trùng hạ thảo bắt được cuồng bạo châu rừng ngược lại là lệnh Lộ Rộng cảm thấy vui mừng. Hắn bản muốn lợi dụng thứ du cây ngăn cản ma thú xâm lấn, không nghĩ tới bọn chúng không chỉ có thể ngăn cản, còn có cơ hội đem nó bắt được. Nếu như thứ du tinh linh trùng tiến hóa làm tiểu tinh linh, nói không chừng có thể trở thành bắt được ma thú chủ lực. 3 ngày sau, Lộ Rộng thu hoạch cây cải bắp tinh linh trùng. Đây là hắn con thứ 5 tinh linh trùng. Có cái này 5 con tinh linh trùng, Sa Thạch Trấn có thể nói là triệt để thoát ly khốn cảnh. Hắn sau đó phải làm chính là phát triển thêm một bước Sa Thạch Trấn. Thời gian đi vào ngày 10 tháng 8, Lộ Rộng sang sớm tiến về Cận Hải Trấn. Lộ Rộng đã sớm biết thư nói cho Lộ Dịch, nhưng nàng sớm chuẩn bị lượng thật là lớn kim tệ, không biết nàng chuẩn bị đến như thế nào. Tiến hóa tinh thạch nhưng không có dễ dàng như vậy. Đấu chương xong, chương 24, thần bí thương nhân chương 24, thần bí thương nhân có lập tức xe, Lộ Rộng ra tạo thuận lợi rất nhiều. Lái xe vẫn như cũng là Lịch. Lần này tiến về Cận Hải Trấn chỉ có Lộ Rộng và Lịch hai người. Tuyết Phù muốn lưu tại Sa Thạch Trấn xử lý làm việc. Ven đường có thật nhiều thi công Sa Thạch Trấn cư dân. Bọn hắn trông thấy xe ngựa lúc nhao nhao dừng lại động tác hành lễ. Chính như Lộ Rộng hy vọng như vậy, trong trấn cư dân đối Tuyết Phù tràn ngập tôn kính, đối Lộ Rộng thì là e ngại chiếm đa số. Sửa đường đối mã xe xuất hành ảnh hưởng không lớn, chỉ cần quấn dựa vào thi công đường xá là được. Vào lúc giữa trưa, Lộ Rộng đuổi tới Cận Hải Trấn. Lộ Dịch vừa mới chuẩn bị tốt cơm trưa, phòng theo Lộ Rộng chế tác nồi lẩu. Kaka, ngươi hôm nay tới cũng ngay thẳng vừa vặn. Và Lộ Rộng một dạng, để cho tiện người hầu ra hỏa, Lộ Dịch cơm trưa địa điểm tại tòa thành bên ngoài đình viện. Lộ Rộng không hề cố kỵ ngồi xuống, phát hiện lửa này nổi cái bàn sát thực rất giống có chuyện như vậy. Lộ Dịch trên tay giơ đũa gỗ, xem ra đã học được thuần thục sử dụng. Sa Thạch Trấn chỉ có ngần ấy đồ vật, tất cả nhường ngươi trồng đi. Lộ Rộng nói ra. Lộ Dịch xem thường, nàng liếc qua Lộ Rộng xe ngựa, con ngựa này chính là ngươi lần trước từ ta kỵ sĩ chỗ ấy trộm à? Hai huynh muội liếc nhau, an ý ngậm miệng không nói. Nói đi, ca ca, ngươi hôm nay tại sao tới tìm ta? Còn nhớ rõ ta đầu tháng cho ngươi gửi tin sao? Lộ Rộng hỏi. Lộ Dịch biểu lộ nghiêm túc lên, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi tốt nhất không có gạt ta. Lộ Rộng tại trong phong thư đề cập tới tiến hóa tinh thạch. Đây chính là ghê gớm đại sự. Tiến hóa tinh thạch quá quý giá, Lộ Dịch không cùng bất luận kẻ nào đề cập qua tin tức này. Nàng phân biệt hướng phụ thân Lọ Đồn, ca ca luôn, Lọ Lẹn, tỷ tỷ Lọ Ly Nạ cho mượn một số tiền lớn. Vay tiền lúc chỉ nói là vì làm ăn, cũng không nói đến nội dung cụ thể. Hai người không có tại trên bàn cơm tiếp tục trò chuyện chuyện này. Cơm chưa kết thúc về sau, Lộ Rộng đi theo Lộ Dịch tiến vào văn phòng. Ngươi hết thể tiến đến bao nhiêu tiền? Phụ thân cho ta mượn 5 vạn kim tệ, đại ca cho ta mượn 2 vạn, nhị ca và tỷ tỷ phân biệt cho ta mượn 5 ngàn, hết thể 8 vạn. Lộ Dịch mặt mũi đáng cái giá này. Nếu như đổi lại Lộ Rộng, đỉnh tiên mượn cái 1 ngàn kim tệ. Những huynh đệ tỷ muội này vay tiền cũng không phải là bởi vì quan hệ máu mủ, chỉ vì Lộ Dịch là toàn bộ Ngân Nguyệt gia tộc, thậm chí toàn bộ Tinh Linh Vương quốc trẻ tuổi nhất kỵ sĩ cấp cao. Bọn hắn nguyện ý bán nhân tình này. Lọ Đồn thì lại khác, hắn yêu thương chính mình tiểu nữ nhi. Nhưng nếu như cho hắn biết Lộ Dịch muốn mua chính là tiến hóa tinh thạch, kết cục liền không đồng dạng. Lọ Đồn đại khái tỷ lệ sẽ đích thân đến Cận Hải Trấn, giá cao mua xuống tinh thạch. 8 vạn a, không biết có đủ hay không. Lộ Dịch trong lòng cũng không có yên lòng, 8 vạn kim tệ đã là cực hạn của ta, ta hiện tại không bỏ ra nổi càng nhiều hơn kim tệ. Vì tiến hóa tinh thạch, những cái kia thượng đẳng quý tộc nhất định có thể cho ra giá tiền cao hơn. Nếu như đối phương chào giá quá cao, ngươi dự định tới cứng sao? Lộ Dịch lắc đầu, sẽ không, ta càng quan tâm Cận Hải Trấn thanh danh. Lộ Rộng như có điều suy nghĩ. Kaka, ngươi hôm nay cố ý chạy đến, là bởi vì thương đội hội và hôm nay mang đến tiến hóa tinh thạch sao? Lộ Rộng không có dấu giếm, đúng thế. Hắn không có ý định tại Lộ Dịch trước mặt che giấu mình thu hoạch tình báo năng lực, bởi vì cái này năng lực không tiện ẩn tàng, không bằng thoải mái biểu diễn ra. Hiện ra thực lực là vì tăng thêm hắn tại Lộ Dịch trong lòng phất lượng, để tại khai triển tiếp xuống kế hoạch hợp tác. Hai người trong phòng làm việc nói chuyện phiếm hồi lâu, tới gần trạm vào tối, ngoài cửa kỵ sĩ cầu kiến. Nam tước đại nhân, tòa thành ngoài có một vị cổ quái người áo đen bái phỏng, nàng công bố chính mình là một vị thương nhân. Lộ Dịch hai mắt tỏa sáng. Đến rồi. Nàng đội vàng đi ra ngoài nên đón, Lộ Rộng theo sát phía sau. Áo bào đen thương nhân liền tại cửa ra vào, nàng toàn thân cao thấp đều bị đen kịt trường bào bao khỏa, trên đầu mang theo mũ trùm, trên mặt mang theo sâu mặt nạ màu xanh lam. Lộ Rộng vốn cho rằng đối phương là có kỵ sĩ hộ tống thương đội thương nhân, kết quả chỉ là lẻ loi trơ trọi một người. Lộ Dịch mở miệng hoan nghênh, tôn kính thương nhân, hoan nghênh đi vào Cận Hải thành bảo, chúng ta vào nhà tọa hạ chuyện văn đi. Áo bào đen thương nhân lắc đầu, không cần, ta hôm nay đến chỉ là vì bán ra một kiện thương phẩm. nữ tử mỹ diệu thanh âm truyền đến. Thanh âm của nàng mười phần êm tai, nghe tới rất trẻ trung. Không biết ngài nghĩ bán ra thương phẩm là vật gì? Lộ Dịch hỏi. Áo bào đen thương nhân giống như đang do dự. Lộ Dịch bắt chuyện các kỵ sĩ lui ra, chỉ lưu Lộ Rồng một người. Hắn ta tin được, ngươi trực tiếp biểu hiện ra thương phẩm đi. Áo bào đen nữ tử từ trong túi áo lấy ra một viên huyễn thải chói mắt tinh thạch. Tiến hóa tinh thạch. Lộ Dịch hô hấp trì trệ. Thật là tiến hóa tinh thạch. Không biết Lộ Rồng là từ chỗ nào lấy được tin tức, hắn lần nữa đã chứng minh chính mình dự báo năng lực. Lấp lóe quang mang chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, áo bào đen nữ tử cấp tốc đem tinh thạch che đậy giấu đi. Lộ Dịch vấn đạo, ngươi định bán bao nhiêu tiền? 10 vạn kim tệ. Lộ Dịch trong lòng một lộ bộ. Nàng gặp qua rất nhiều thương nhân, các thương nhân báo giá bình thường nói 102, rất khó có trả giá chỗ trống. Bởi vì bọn họ hộ khách không chỉ một, luôn có quý tộc nguyện ý cho ra đắt đỏ giá cả. 10 vạn kim tệ mua sắm tiến hóa tinh thạch đáng giá sao? Đương nhiên giá trị. Tinh linh trùng tuổi thọ chỉ có 10 năm, nhưng đại tinh linh tuổi thọ có trên 100 năm thậm chí mấy trăm năm. Nó có thể quyết định toàn cả gia tộc hương suy. Nhưng vấn đề là, Lộ Dịch cho không ra giá tiền cao hơn. Trên tay nàng chỉ có 8 vạn, coi như tăng thêm cận hải trấn tích xúc, đỉnh thiên cũng liền kiếm đủ 8 vạn năm. Lộ Rồng nghèo đến trung lục lạc bang, tự nhiên cũng không bỏ ra nổi 2 vạn kim tệ. Lộ Dịch dự định kiên trì trả giá, lại nghe thấy Lộ Rồng chém đinh chặt sắt cho ra giá cả 5 vạn kim tệ. Áo bào đen thiếu nữ quay đầu nhìn về phía Lộ Rồng, cảm giác nàng có chút sinh khí. Lộ Rồng thanh âm nhường Lộ Dịch tỉnh táo lại. Có lẽ sự tình cũng không có nàng trong tưởng tượng bi quan. Áo bào đen thương nhân cũng không phải là trong thương đội thương nhân, thân phận của nàng vốn là có vấn đề. Tinh linh vương quốc thương nhân, có cần phải che lấp dung mạo sao? Nàng đem chính mình che như thế nghiêm thực, tuột cùng là vì cái gì? Lộ Dịch tẩn ẩn sinh ra một tia suy đoán. Tôn kính thương tiểu tỷ, ta cũng là đồng dạng cái nhìn, 5 vạn kim tệ đầy đủ mua xuống biên này tiến hóa tinh thạch. Áo bào đen thiếu nữ cực kỳ không vui, các ngươi hẳn là rõ ràng tiến hóa tinh thạch giá trị. Nó tuyệt đối không chỉ cái giá này. Trong thành quý tộc khẳng định nguyện ý cho ra giá tiền cao hơn. Ngươi nói không sai, nhưng là ngài thật dám vào thành sao? Áo bào đen thiếu nữ á khẩu không trả lời được. Nàng biết được Lộ Dịch đã đoán được thân phận của nàng. Thế nhưng là 5 vạn kim tệ cũng quá thấp, ta không tiếp thụ được. Thiếu nữ thanh âm có chút nóng nảy. Ngươi cũng đã đi qua cái khác thành thị duyên hải hoặc thành phố và thị trấn, đông hải bờ và cửa biển địa khu lãnh chúa có thể ra bao nhiêu tiền vậy? Lộ Dịch lại hỏi. Áo bào đen thiếu nữ nói không ra lời. Bọn hắn ra giá thấp hơn. Bởi vì bờ biển lãnh chúa rất khó duy nhất một lần xuất ra 5 vạn kim tệ. Nếu như không phải Lộ Rồng nhắc nhở, Lộ Dịch dẫn đầu chủ tiền, nàng cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Mà áo bào đen thiếu nữ ngại tại thân phận của mình, không dám ở đại lục lưu lại. Lộ Dịch thở dài, đừng nói ta khi dễ ngươi, 5 vạn 5.000 kim tệ. Ngươi hẳn phải biết, ta còn có thể tiếp tục ép giá, nhưng là ta muốn theo ngươi kết giao bằng hữu, về sau lại có đồ tốt, ngươi trước tiên có thể đến cận hải trấn giao dịch. Đấu chương xong, chương 25, tiến hóa tinh thạch chương 25, tiến hóa tinh thạch áo bào đen thiếu nữ lâm vào trầm mặc. Nàng chợt ngẩng đầu, ta muốn trước nhìn thấy kim tệ. Lộ Dịch không đáp ứng, trước giao hàng. Ngươi bạn nhất không có tiền làm sao bây giờ? Áo bào đen thiếu nữ chất vấn. Ta là cận hải trấn lãnh chúa, chạy không được. Nhưng ngươi khác biệt, phía sau ngươi là một vùng biển, ta không nghĩ đánh cược. Áo bào đen thiếu nữ chần chờ hồi lâu, cuối cùng giao ra tiến hóa tinh thạch. Lộ Dịch hô hấp có chút gấp rút. Viên này tiến hóa tinh thạch rất có thể mang ý nghĩa một cái đại tinh linh. Nàng có 6 con ban đầu tinh linh trùng, trong đó một cái đầu phộng trùng sắp tiến hóa. Tiến hóa sau tiểu tinh linh chăm chú bồi dưỡng, không ra 5 năm, nàng liền có thể thu được một cái đầu phộng đại tinh linh. Lộ Dịch không có nuốt lời. Thu hoạch được tiến hóa tinh thạch về sau, nàng phái người kiểm kê ra một dương long tệ. 550 mai long tệ, ngươi đến một rưỡi. Long tệ cơ hồ chỉ ở quý tộc ở giữa lưu thông, một viên long tệ tương đương 100 mai kim tệ. Áo bào đen thiếu nữ cẩn thận kiểm lại một cái. Nàng vung tay lên, một dương long tệ hư không tiêu thất. Lộ Rồng và Lộ Dịch liếc nhau, xác nhận trong lòng suy đoán. Lộ Dịch nói ra, chúng ta có lẽ có thể nhận thức một chút, ngươi tên là gì? Theo lạ. Nói xong, thiếu nữ cũng không quay đầu lại rời đi. Lộ Rồng đi theo Lộ Dịch trở lại lãnh chúa văn phòng. Chúng ta hẳn không có đoán sai, nàng là hải tê trùng. Lộ Rồng nói ra. 89/10. Lộ Dịch đồng ý Lộ Rồng phỏng đoán, cho nên nàng mới không dám xâm nhập đại lục. Tinh linh hải vực sinh hoạt các loại sinh vật biển, trong đó có cá, tôm, cua chờ hải sản, cũng có linh trí hải dương sinh linh. Bọn chúng thì tương đương với trong biển ma thú, giống được xưng hải yêu trùng, giống cái được xưng hải tê trùng. Khéo lạ từ đầu tới đuôi không có lộ mặt, không biết nàng phải chăng cố có nhân loại đặc thù. Cố có nhân loại đặc thù nhân ngư hoặc là ngư nhân, đã coi như là khá cao cấp hải dương sinh linh. Bọn chúng thì tương đương với trong nhân loại đại địa kỵ sĩ và thiên không kỵ sĩ, thực lực cường đại, ngẫu nhiên cũng được xưng làm hải dương kỵ sĩ. Nghe nói tinh linh hải vực dưới biển sâu có một vùng biển chi đô, là cao cấp hải dương sinh linh chỗ ở tinh linh vương quốc cùng hải dương sinh linh ở giữa ký kết qua một hạng hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Tinh linh vương quốc cư dân không phải chủ động sát hại, bắt giữ hải dương sinh linh. Hải dương sinh linh cũng không cho phép xâm lấn đại lục. Lục địa cùng hải dương vốn là không xâm phạm lẫn nhau, cho nên song phương rất ít buộc phát tranh đấu. Mà cái này điều ước trung minh sắc quy định, như hải dương sinh linh tiến vào đại lục khu vực, hoặc đại lục cư dân tiến vào biển sâu khu vực, đối phương sẽ có quyền sát hại, bắt được người xâm nhập. Đơn giản tới nói chính là, dưới tình huống bình thường, song phương không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng là giống hẻo la loại này chủ động leo lên đại lục mới có quyền bắt được nàng. Nàng có thể tự vệ, nhưng không thể chủ động tổn thương đại lục cư dân. Tới đối đầu, đại lục phương tiến nhập tinh linh hải vực biển sâu khu vực lúc, cũng phải tuân thủ cái này một quy định. mà Lộ Rồng sau đó phải nói chuyện cũng cùng việc này có quan hệ. Lộ Dịch một mặt không thể tin. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi biển sâu khu vực thăm dò?
Không sai, cái này cần trợ giúp của ngươi.
Gần biển khu bên ngoài chính là biển sâu khu vực. Biển sâu khu vực hải đảo phân chia không rõ, thuộc về trung lập khu vực. Đại lục cư dân và hải dương sinh linh đều có tư cách thăm dò. Vấn đề ở chỗ một khi tiến vào biển sâu khu vực, hải dương sinh linh liền có tư cách bắt nhà thám hiểm. Biển sâu khu vực mặt biển thì tương đương với ma thú sơn mạch bên ngoài, có thật nhiều cấp thấp hải dương sinh linh ẩn hiện. Chỉ có giống Lộ Dịch như vậy cao dài kỵ sĩ mới có năng lực tiến hành thăm dò. Lộ Dịch gắt gao nhìn chằm chằm Lộ Rồng, ta dựa vào cái gì muốn vì ngươi mạo hiểm?
Bởi vì ta có mới tình báo.
Cự Long lưu lại bảo tàng. Biển sâu khu vực nhà thám hiểm rất ít, nhưng không có nghĩa là không có nhà thám hiểm. Khát vọng phất nhanh sơ trung giai kỵ sĩ, hung ác tàn bạo hải tặc, quý tộc phái ra thăm dò đội, những người này cho tới nay đều là thăm dò biển sâu khu chủ lực. Cho tới bây giờ, vô danh hòn đảo còn không có bị phát hiện. Lộ Rồng nghĩ thử tìm xem nhìn. Bằng vào mỗi ngày đổi mới tình báo, hắn nói không chừng rất nhanh liền có thể tìm tới tòa kia không biết hòn đảo. Điều kiện tiên quyết là ra biển về sau, tình báo có thể đưa ra tương ứng tin tức. Cái này cần thử qua mới biết được. Lộ Dịch trầm tư suy nghĩ nửa ngày, nàng hỏi lần nữa, tình báo này giá trị tột cùng cao bao nhiêu, đáng giá ngươi chó cùng rất dậu. Có ngươi tại, phong hiểm không lớn. Lộ Dịch xem thường. Phong hiểm lại tiểu cũng là phong hiểm. Có nàng đi theo, xảy ra vấn đề sát suất khả năng chỉ có một. Nhưng là Lộ Rồng với tư cách xa thạch trấn lãnh chúa, cần gì phải gánh chịu cái này một phong hiểm đâu. Lý do chỉ có một cái. Trên biển tồn tại giá trị cực cao bảo vật. Chẳng lẽ là một cái tiểu tinh linh?
Không đúng.
Nói không chừng là một cái đại tinh linh. Lộ Dịch gõ nhẹ mặt bàn, "Kaka, ngươi hẳn phải biết tình cảnh của chúng ta. Ta mua xuống viên này tiến hóa tinh thạch, ngoại trừ ngươi không người biết. Bởi vì cái này tin tức một khi truyền đến phụ thân bên kia, hắn nhất định sẽ cướp đi tinh thạch. Đồng dạng, liền coi như chúng ta thăm dò thật sự có hiệu quả, đại khái tỷ lệ cũng sẽ bị phụ thân biết.
Đúng vậy, cho nên thăm dò trước đó, chúng ta còn phải làm điểm chuẩn bị. Giấu giếm được Ngân Nguyệt gia tộc chuẩn bị. Nếu quả như thật phát hiện không biết hòn đảo, trên đảo bảo tàng nên phân chia như thế nào?"
Lộ Rồng và Lộ Dịch tán ý không có đề cập vấn đề này. Hai người đi qua thương nghị, đại xảo một khung. Lộ Rồng mặt đen lên rời đi cận hải trấn. Về thành trên đường, Lịch không hiểu, lãnh chúa đại nhân, ngài cùng Lộ Dịch đại nhân quan hệ không phải hòa hoãn rất nhiều sao?
Vì cái gì đột nhiên cãi vã?
Lộ Rồng qua loa giải thích, bởi vì nàng không cho mượn ta tiền. Lịch nghĩ thầm, xa thạch trấn hiện tại cũng không thiếu tiền a.
Thật lại bởi vì loại chuyện này cãi nhau sao?
Lộ Rồng biết Lịch không tin. Hắn suy tư hồi lâu, vấn đạo, Lịch, nếu như ta và phụ thân ta, ngươi chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái người hiệu chung, ngươi sẽ chọn ai?
Đổi lại trước kia, Lịch trả lời nhất định không chút do dự.
Nhưng bây giờ, nàng chần chờ. Ta hiện tại hiệu chung chính là lãnh chúa đại nhân.
Lại là một trận trầm mặc.
Lịch, ta có thể tin ngươi sao?
Có thể.
Lộ Rồng không nói thêm gì nữa. Hắn và Lộ Dịch kế hoạch rất đơn giản.
Ám độ trần thương.
Vô luận có thể hay không phát hiện hòn đảo, vô luận ở trên đảo có cái gì, bọn hắn đều muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Muốn đem trên đảo đồ vật một mực nắm ở trong tay chính mình, nhất định phải tránh đi lò đồn nhãn tuyến. Cũng chính là cận hải trấn và xa thạch trấn bên trên kỵ sĩ. Mà Lịch là rất khó tránh đi một vòng. Vô luận loại nào phương án, đều sẽ nhường nàng nhìn ra mánh khỏe. Cho nên còn không bằng tin nàng một thanh. Chỉ cần Lịch thông qua lần thi này nghiệm, Lộ Rồng thậm chí có thể đem nàng xem như thân tín bồi dưỡng. Hắn vừa vặn yêu cầu một vị đáng tin cậy kỵ sĩ. Ngày mai chúng ta cải trang một phen lại đến cận hải trấn, chuyện này đừng cho thủ hạ ngươi kỵ sĩ biết.
Đúng.
Lịch mơ hồ đoán được Lộ Rồng ý nghĩ. Nàng ý thức được lần này Lộ Rồng nghĩ làm một đại sự, chuyện này thậm chí yêu cầu giấu giếm được lò đồn bát tước. Mà nàng đã làm ra quyết định. Lúc trước suy nghĩ cũng không phải là giả vờ giả vịt. Nàng tin tưởng Lộ Rồng sau này thành liền có thể siêu việt lò đồn bát tước. Từ hiệu trung lò đồn bát tước cải thành hiệu trung Lộ Rồng, cũng không phải là phản bội. Nàng vẫn như cũng là Ngân Nguyệt gia tộc kỵ sĩ. Chỉ cần Lộ Rồng hành vi không làm thương hại Ngân Nguyệt gia tộc những người khác, nàng liền nguyện ý đi theo đến cùng. Tấu chương xong, chương 26, tham dò tinh linh hải vực chương 26, tham dò tinh linh hải vực Lộ Rồng cáo chi Tuyết Phù hành trình và Lịch tiến về cận hải trấn. Cùng lúc đó, Lộ Dịch chuẩn bị ra biển. Nàng bắt đầu triệu tập ra biển nhân viên. Thuyền trưởng, tay trái, thủy thủ các loại. Lộ Rồng mang theo Lịch ngụy trang thành thủy thủ đi vào cận hải trấn, leo lên thuyền biển. Hắn đối thứ cấp huyền ảnh vận dụng đã tương đối thành thục, các kỵ sĩ không có chút nào phát giác.
Lộ Dịch đại nhân, lần này xuất hành thật không cần kỵ sĩ cùng đi sao?
Cận hải trấn kỵ sĩ đội trưởng hỏi.
Lộ Dịch gật đầu, các ngươi lưu lại thủ hộ cận hải trấn, đốc thúc công nhân mau chóng xây xong đường núi, không muốn đến trễ kỳ hạn công trình.
Đúng. Nhân thủ triệu đủ, thuyền biển lên đường. Trên đường đi biển sâu khu vực cần thời gian, Lộ Rồng vừa bận đợi trong phòng nghiên cứu vu thuật. Tam giác minh tưởng tu hành tiến triển chậm chạp, chiếu cái này tiến độ, hắn không biết bao lâu mới có thể tấn thăng cấp 2 thực tập vu sư. Một cấp thực tập vu sư chỉ có thể sử dụng không vòng ảo thuật. Lộ Rồng hiện tại miễn cưỡng có thể tạo dựng ra hỏa diễm tiễn, đóng băng tiếp xúc, thứ cấp huyễn ảnh vu thuật mô hình. Trong đó, chỉ có thứ cấp huyễn ảnh coi như thuần thục. Mặt khác hai cái kỹ năng miễn cưỡng có thể sử dụng. Hỏa diễm tiễn hiệu quả là bắn ra một chi hỏa diễm trường tiễn, uy lực còn không bằng sơ giai kỵ sĩ chẳng kích. Đóng băng tiếp xúc thì là phát xạ băng xương xạ tuyến, uy lực cũng rất bình thường. Bởi vì ma lực quá ít, lại thêm Lộ Rồng băng xương hệ hỏa thiên phú tầm thường, cho nên kỹ năng hiệu quả không được để ý bất quá, vu thuật chưa hẳn chỉ có thể dùng để chiến đấu. Học được đóng băng tiếp xúc và hỏa diễm tiễn, chỉ là vì đối bọn chúng vu thuật mô hình tiến hành đơn giản hóa. Lô Rồng dự định nghiên cứu ra mấy bộ đơn giản hơn vu thuật mô hình. Đóng băng tiếp xúc, đơn giản hóa là sơ cấp làm lạnh thuật, trung cấp làm lạnh thuật, băng đóng thuật. Hỏa diễm tiễn, đơn giản hóa vì một cấp làm nóng, cấp 2 làm nóng, cấp 3 làm nóng, cấp 4 làm nóng, cấp 5 làm nóng. Biết vu thuật mô hình nguyên lý về sau, đơn giản hóa ảo thuật cũng không khó khăn. Đóng băng tiếp xúc và hỏa diễm tiễn làm là không vòng pháp thuật, bình thường được xưng ảo thuật. Mà uy lực so với yếu hơn làm lạnh thuật và làm nóng thuật, liền ảo thuật đều không được xưng. Loại này cải tiến đối vu sư mà nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là đối Lộ Rồng nghiên cứu rất có ích lợi. Những này kỹ năng là làm lạnh trang bị và làm nóng trang bị mấu chốt. Có làm lạnh trang bị, có thể tốt hơn chứa đựng đồ ăn. Có làm nóng trang bị, ăn lẩu liền không cần lại châm củi thêm lửa. Hiện tại vấn đề là, hắn còn thiếu khuyết một loại chứa đựng, phóng thích ma lực đạo cụ. Không thể dùng ma ngọc. Ma ngọc thuộc về tiêu hao phẩm, quá đốt tiền. Mặt khác, Lộ Rồng còn thử đem kỵ sĩ tu luyện cùng vu thuật kết hợp với nhau. Đi qua Tuyết Phù chỉ đạo, Lộ Rồng nắm giữ các loại cơ sở kiếm kỹ. Thuần thục sử dụng cơ sở kiếm kỹ về sau, liền có thể thi triển ra kiếm vũ. Không ngừng vung vẩy mang theo đấu khí kỵ sĩ trường kiếm, cho đối thủ thực hiện liên tục không ngừng áp lực. Lộ Rồng đang thi triển kiếm vũ lúc, phối hợp thêm thứ cấp huyễn ảnh, thi triển ra huyễn ảnh kiếm vũ. Thứ thực kết hợp, trên diện rộng tăng cường kiếm vũ kỹ năng uy lực. Không vòng ảo thuật phối hợp sơ giai đấu kỹ, vậy mà phát huy ra trung giai đấu kỹ hiệu quả. Nếu như có thể thuần thục nắm giữ đóng băng tiếp xúc và hỏa diễm tiễn, có lẽ còn có thể khai phá ra càng nhiều đấu kỹ. 3 ngày sau, thuyền biển dừng sát ở gần biển đảo nhỏ. Nơi này là cận hải trấn lãnh địa bên trong hòn đảo. Từ nửa năm trước bắt đầu, Lộ Dịch liền an bài nhân thủ ở chỗ này trồng trọt mới thu hoạch. Gần nhất đi qua đảo nhỏ thương thuyền cũng tăng lên không ít. Lộ Dịch tìm tới Lộ Rồng, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền muốn bắt đầu thăm dò biển sâu khu vực, thuyền trưởng chỉ có thể dựa theo bản đồ hàng hải tại dọc theo quen thuộc đường thuyền chạy, ngươi nếu là có tình báo, nhớ kỹ sớm nói cho ta biết. Đương nhiên, mấy ngày nay, Lộ Rồng hoàn toàn chính xác thu hoạch mấy đầu ra biển tình báo. Ngươi cưỡi thuyền biển tiến vào tinh linh hải vực, chính đang đến gần không biết hòn đảo, ngươi cưỡi thuyền biển ngay tại lái về phía gần biển đảo nhỏ. Chính đang đến gần không biết hòn đảo, ngươi cưỡi thuyền biển dừng sắt ở gần biển đảo nhỏ. Mấy ngày gần đây thời tiết rất tốt, sẽ không ảnh hưởng xuất hành, ngươi cưỡi thuyền biển dọc theo đường thuyền chạy. Chính đang đến gần không biết hòn đảo đợi tại Sa Thạch Trấn, hắn mỗi ngày thu hoạch tình báo cơ hồ đều cùng Sa Thạch Trấn có quan hệ. Tuyết phủ, kỵ sĩ, trong nhà người hầu, trên trấn cư dân, trên núi ma thú, đồng ruộng tình huống các loại. Hiện tại, hắn thu hoạch tình báo cơ hồ đều là trên tàu biển tin tức. Tỷ như trên thuyền một vị nào đó thủy thủ tâm tình không tốt, so với như hải dương bên trong sắp dựng dục ra rong biển tinh linh trùng. So với hôm nay thiên hạ buổi trưa có một cái sơ giai hải yêu khởi sướng tập kích. Trong hải dương tinh linh trùng bắt được độ khó quá cao, Lộ Rồng chỉ có thể từ bỏ. Hắn hiện tại đối với không biết hòn đảo tin tức cảm thấy hứng thú. Thuyền biển chính đang đến gần không biết hòn đảo, chứng minh trước mắt đường thuyền không có vấn đề. Mỗi ngày tình báo ước chừng có thể cung cấp 3 ngày trong vòng tin tức. Bằng vào tình báo cùng với lộ dịch cường đại chiến lực, tham dò quá trình phá lệ thuận lợi. Liên tiếp tốt mấy ngày trôi qua, tình báo tin hơi thở rốt cục phát sinh biến hóa. Hôm nay tình báo đã canh tân tình báo 1, ngươi cưỡi thuyền biển chính dọc theo đường thuyền chạy, ngay tại rời xa không biết hòn đảo. Tình báo 2, lịch say sóng, một mực nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tình báo 3, hôm nay, trên tàu biển đem sẽ xuất hiện một vị quen thuộc khách đến thăm, nàng đối với các ngươi không có ác ý. Tình báo 4, tinh linh trong hải vực sắp dựng dục ra một cái biển thảo tinh linh trùng. Tình báo 5, 3 ngày sau, không biết hòn đảo bên trên sắp dựng dục ra một cái ma diễm thảo tinh linh trùng. Tinh linh hải vực mỗi ngày đều có tinh linh trùng sinh ra, đáng tiếc không có cách nào biết bọn chúng vị trí cụ thể. Mà không biết hòn đảo bên trên ma diễm thảo tinh linh trùng càng làm cho Lộ Rồng tâm động. Ma diễm thảo, nghe tôi giống là một loại ma thực. Từ ma thực trung đản sinh tinh linh trùng, tiềm lực so với bình thường tinh linh trùng cao hơn, bọn chúng lại càng dễ phát sinh tiến hóa. Hiện tại, thuyền biển ngay tại rời xa không biết hòn đảo. Lộ Rồng trước tiên tìm tới Lộ Dịch. Lộ Dịch mang tới bản đồ hàng hải, vạch ra thuyền biển gần 2 ngày chạy lộ tuyến. Nghe thuyền trưởng ý tứ, chúng ta nhất định phải lách qua phía trước trên biển nầm mụ, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trên biển nầm mụ, đó là cái gì? Lộ Rồng hỏi. Nghe nói là một loại nào đó hải yêu năng lực, nó hội phóng xuất ra đại lượng mê vụ, che lấp ánh mắt. Lái vào nầm mụ thuyền, rất dễ dàng mất phương hướng. Lộ Rồng nhíu mày, cái này rất phiền phức. Không biết hòn đảo hơn phân nửa ở vào nồng vụ khu vực, mạng muội tiến vào có thể sẽ mất phương hướng. Khó trách hòn đảo kia một mực không ai phát hiện. Nó hơn phân nửa ở vào mê vụ khu vực, không người nào dám đi vào. Trước hết để cho thuyền biển dừng lại đi, ta đại khái có thể xác định hòn đảo kia vị trí. Lộ Dịch vấn đạo, tại nồng vụ khu vực sao? Đúng thế. Cái kia thì khó rồi, thuyền biển không thể mất phương hướng. Lộ Rồng cũng rõ ràng điểm ấy. Trên biển rộng mất phương hướng là một kiện tương đối chuyện nguy hiểm. Nếu như không có cách nào xua tan mê vụ, thuyền biển không có khả năng lái vào trong đó. Coi như Lộ Rồng nguyện ý, Lộ Dịch cũng sẽ không đồng ý, dù là biết do không biết hòn đảo liền tại phụ cận, bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Trên đại dương bao la bảo tàng không dễ dàng như vậy tìm kiếm. Hiện tại duy nhất khả năng mang đến chuyển cơ, chỉ có vị kia tức sẽ xuất hiện tại trên tàu biển khách đến thăm. Thấu chương xong, chương 27, không biết hòn đảo bảo tàng. Chương 27, không biết hòn đảo bảo tàng. Thuyền biển trở về địa điểm xuất phát, Lộ Rồng đứng tại thuyền bên cạnh nhìn ra xa mặt biển. Xa xa thật có một phiến khu vực bị nồng vụ bao khỏa. Lộ Dịch đi vào Lộ Rồng bên người, không có cách, mê vụ khu vực quá nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể từ bỏ thăm dò. Lộ Rồng nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, trong biển hiện ra một đạo màu xanh đậm của nước. Cột nước đáp xuống trên thuyền, hình thành một bóng người. Đối phương mặc trường bào màu đen, trên đầu nghiêng mang theo một trương sâu mặt nạ màu xanh lam. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, hai mắt sâu thẳm mà thần bí, khóe mắt phía dưới mọc ra thật nhỏ vài cá, lóe ra màu sắc quang mang. Thuyền viên đoàn giật nảy mình, nhao nhao căng tới ánh mắt tò mò. Lộ Dịch và Lộ Rồng nhận ra nàng. Thần bí thương nhân, Hẹo Lạ. Xem ra các ngươi gặp phiền phức. Ở vào tinh linh hải vực, Hẹo Lạ rõ ràng lớn mật rất nhiều. Lộ Dịch một mặt cảnh giác, Hẹo Lạ tiểu thư, ngươi vì sao lại xuất hiện nơi này? Ta một mực tại đi theo các ngươi. Đi theo chúng ta? Đúng vậy, ta nghĩ đến các ngươi nếu có thu hoạch, nói không chừng có thể làm khoản giao dịch. Lộ Dịch có chút nhíu mày, xem ra ngươi đã ngửi được cơ hội buôn bán. Hẹo Lạ đưa tay chỉ hướng mặt biển mê vụ, mục đích của các ngươi hơn là mê vụ khu được sao? Ta có thể vì các ngươi dẫn đường. Lộ Dịch thêm chút suy tư, điều kiện đâu? Ta muốn 1 vạn mai kim tệ. 1 vạn kim tệ? Lộ Dịch cảm thấy Hẹo Lạ điên rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng kim tệ đều là gió lớn thổi tới? Các ngươi tại viên kia tiến hóa tinh thạch bên trên kiếm nhưng không chỉ chừng này. Một mã thì một mã, với tư cách một tên thương nhân, ngươi hẳn là giảng thành tín. Đã hoàn thành giao dịch không nên ảnh hưởng đến mối đàm phán. Hẹo Lạ suy tư một lát, lộ ra tin tức, tháng trước có một cái ma diễm hỏa long từng tiến vào mê vụ khu vực, các ngươi ra 1 vạn kim tệ tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Lộ Rồng hơi kinh ngạc. Hẹo Lạ thế mà biết tin tức này. Lộ Dịch không thể tin chừng lớn hai mắt, ma diễm hỏa long. Ngươi xác định? Ngươi không biết. Hẹo Lạ nghi ngờ nhìn về phía Lộ Dịch, vậy các ngươi tại sao muốn đi vào? Lộ Dịch nhìn về phía Lộ Rồng. Lộ Rồng gia nhập chủ đề, Hẹo Lạ tiểu thư, đã ngươi biết tin tức này, nói rõ ngươi đã thăm dò qua mê vụ khu vực đi. Hẹo Lạ lắc đầu, đối hải tê trùng mà nói, ma long hỏa diễm chân lấy chí mệnh, nó đợi qua địa phương, sinh vật biển cơ hồ không dám tới gần. Lộ Dịch lâm vào trầm tư. Nếu như mê vụ khu vực có ma long đợi qua, đáng giá được tốn hao 1 vạn kim tệ thăm dò. Hiện tại vấn đề ở chỗ, cái này tên là Hẹo Lạ hải tê trùng là có thể tin hay không? Hẹo Lạ minh bạch Lộ Dịch lo lắng. Ta chỉ là một vị trên biển thương nhân, với tư cách hải tê trùng, giữa chúng ta hầu như không tồn tại bất luận cái gì xung đột lợi ích, ta không cần thiết tổn thương các ngươi. Trước ngươi nói rất đúng, chúng ta xác thực hẳn là kết giao bằng hữu, về sau nói không chừng còn có thêm cơ hội nữa giao dịch. Lộ Dịch có chút do dự. Đối phương là hải tê trùng, nàng tự nhiên sẽ cẩn thận rất nhiều, tựa như Hẹo Lạ tại đại lục lúc như thế. Lộ Rồng đề nghị, thêm một cái trên biển bằng hữu cũng tốt, về sau nói không chừng có thể cùng Hải Dương Chi Đô thành lập giao dịch quan hệ. Hẹo Lạ lạnh lùng nhìn về phía Lộ Rồng, ta không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Lúc đó đều do gia hỏa này, 10 vạn tiến hóa tinh thạch trực tiếp trả giá một nửa. Nếu như không phải hắn, tiến hóa tinh thạch tuyệt đối có thể bán ra giá cao hơn tiền. Lộ Dịch cười một tiếng, Hẹo Lạ tiểu thư, ta rất hiếu kỳ, các ngươi hải tê trùng cũng cần dùng tiền sao? Đương nhiên yêu cầu. Đại lục ở bên trên tiền tệ tại Hải Dương Chi Đô cũng có thể lưu thông, chỉ là một đạo hải vận khí tức liền phải hết mấy bạc kim. Hải vận khí tức? Đó là cái gì? Theo vào hóa tinh thạch hiệu quả cùng loại. Hẹo Lạ thở dài, hải tê trùng nếu là cũng có thể dùng tinh thạch tiến hóa tốt biết bao nhiêu. Đi qua ngắn gọn nói chuyện với nhau, Lộ Dịch quyết định tin tưởng Hẹo Lạ. Hẹo Lạ nguyện ý bước lên phong hiểm đến đại lục bán tinh thạch, nói rõ nàng xác thực rất cần tiền. Kim tệ tại cận hải trấn, sau này trở về mới có thể cho ngươi. Hẹo Lạ gật đầu, giao dịch địa điểm liền định tại trước các ngươi đối hòn đảo nhỏ kia. Gần biển đảo nhỏ ở vào tinh linh hải vực, thuộc về cận hải trấn lãnh địa. Ở trên đảo giao dịch, đối với song phương đều an toàn. Lộ Dịch tin tưởng Hẹo Lạ đồng thời, Hẹo Lạ cũng tin tưởng Lộ Dịch sẽ không nuốt lời. Lộ Rồng lại càng không có lo lắng. Trong tình báo đã sớm đề cập tới Hẹo Lạ đối bọn hắn không có ác ý có dẫn đường, Lộ Dịch mệnh lệnh thuyền trưởng sửa đổi đường thuyền. Nàng biết chuyến này có phong hiểm, nhưng là phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại. Lộ Dịch là cận hải trấn lãnh chúa, càng là ngân nguyệt gia tộc kỵ sĩ. Tinh linh vương quốc tất cả kỵ sĩ cơ hồ đều có cùng một cái ảo tưởng, chinh phục cự long, trở thành long kỵ sĩ. Lộ Dịch trong lòng mơ hồ mang theo vẻ mong đợi. Vạn nhất cái kia ma long cố ý dừng lại, là vì ở trên đảo sinh thêm một viên tiếp theo trứng rồng đâu? Nếu như thu hoạch được trứng rồng, nàng chẳng phải là có thể trở thành tinh linh vương quốc một vị duy nhất long kỵ sĩ? Thuyền biển lái vào mê vụ, cầm lái thuyền trưởng đã hoàn toàn thấy không rõ phương hướng. Hắn chỉ có thể dựa theo Hẹo Lạ chỉ dẫn tiến lên. Trên thuyền viên cũng rất khẩn trương. Bọn hắn đều là người bình thường. Một khi ở trên biển mất phương hướng, cùng mất mạng có cái gì khác biệt? Nhưng nếu như có thể còn sống trở về, đoạn trải qua này, giá trị đến bọn hắn nói quát nhiều năm. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, thuyền biển rốt cục đẩy ra mê vụ, thuyền trưởng mơ hồ nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Hẹo Lạ trở lại Lộ Dịch bên người. Hòn đảo kia bên trên tràn ngập ma diễm khí tức, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Nàng không muốn dựa vào gần hòn đảo kia. Lộ Dịch nhìn về phía hòn đảo kia, trong mắt tràn đầy kích động. Lộ Rồng cũng là như thế, hiện tại là ra biển sau ngày thứ 10, hắn rốt cục gặp được hòn đảo nhỏ này. Ở trên đảo có ma long lưu lại bảo tàng. Thuyền biển cập bờ. Lộ Rồng đánh thức say sóng Lịch. Lịch, cập bờ, ngươi trước xuống tới hít thở không khí. Lịch chóng mặt đứng dậy. Xuống thuyền về sau, nàng tại bờ cái trước kình nôn mửa. Nàng thề, về sau tuyệt đối không thể có thể lại lên thuyền. Lịch, ngươi trước ở chỗ này trông coi, ta và Lộ Dịch đi ở trên đảo thăm dò. Là. Lịch trả lời hữu khí vô lực. Lộ Rồng thực sự không nghĩ tới, trung giai kỵ sĩ thế mà cũng sẽ say sóng. Hắn và Lộ Dịch bắt đầu thăm dò đảo nhỏ. Đảo nhỏ không tính lớn, ở trên đảo một mảnh hoang vu, trong không khí lan tràn nóng rực khí tức. Đây là ma rồng đi qua chứng minh. Ma diễm hỏa long tới qua về sau, trên đảo hết thời cơ hồ đều bị đốt làm cho tàn. Lộ Rồng, mau nhìn. Lộ Dịch hét lên kinh ngạc. Trống trải trên mặt đất là vô số khối hỏa hồng sắc tinh thạch. Ma diễm thạch. Lộ Rồng trừng lớn hai mắt. Đúng vậy, ma diễm thạch. Hơn nữa số lượng vậy mà như thế khổng lồ. Cái này khắp nơi trên đất ma diễm thạch, nói ít cũng có hơn ngàn mai. Đồng dạng lớn nhỏ ma diễm thạch, giá trị ít nhất là ma ngọc gấp 20 lần. Một viên ma ngọc 5 kim tệ, một viên ma diễm thạch chí ít 100 kim. Những này ma diễm trong đá năng lượng càng tinh thuần, là ma diễm trong đá tinh phẩm. Lô Dịch cảm thụ được trong tinh thạch hỏa diễm năng lượng, tâm tình phấn chấn. Ma lực tinh thạch có thể làm tinh linh chung đồ ăn, cũng có thể cường hóa kỵ sĩ đấu khí, trợ giúp kỵ sĩ tấn giai. Có những này ma diễm thạch, Lô Dịch rất nhanh liền có thể tấn thăng làm đại địa kỵ sĩ. Trở về tìm cái dương, đem những này ma diễm thạch tất cả đều chứa vào. Lô Dịch lập tức bắt đầu hành động. Lô Rồng tiếp tục ở trên đảo tìm kiếm, tại một đống lớn ma diễm sau đá phương, còn sinh trưởng lấy một mảng lớn hỏa hồng sắc lá cây to bệ thảo. Ma diễm thảo. Trong đó có một gốc lá tức sẽ sinh ra ra ma diễm thảo tinh linh trùng đông trùng hạ thảo. Tấu chương xong, chương 28, thu hoạch tương đối khá chương 28, thu hoạch tương đối khá Lô Dịch mang đến cái dương, chú ý tới những này cũng có dại tầm thường ma thực. Nàng tiến tới góc mặt, những cỏ dại này thế mà có thể tại ma long hỏa diễm bên trong còn sống sót, hơn nữa còn phát sinh biến dị. Lô Rồng ngồi xổm người xuống, xác nhận trước mặt ma diễm thảo không phải đông trùng hạ thảo, lấy xuống một mảnh cây cỏ. Hắn ngả vào chóp mũi hít hà, trên lá cây chuyển đến sang tị kích thích khí tức. Lô Rồng cố nén hắt xì xúc động, sắc mặt đỏ lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Lô Dịch, kích động nói ra, thơm quá hương vị. Người cũng tới nghe. Lô Dịch nửa tin nửa ngờ đi vào Lô Rồng trước mặt. Nàng rất nguyện ý tin tưởng Lô Rồng. Thế nhưng là Lô Rồng cái kia một đỏ mặt lên bộ dáng, rõ ràng không thích hợp a. Thật dễ ngửi, ta không lừa ngươi. Nói xong, Lô Rồng đem cây cỏ đưa cho Lô Dịch. Lô Dịch thử thăm dò đem hỏa hồng sắc cây cỏ ngả vào chóp mũi. Nhẹ hít một hơi. A đế. Gây mũi vị tay chuyển đến. Lô Dịch không bị khống chế hắt hơi một cái. Lô Rồng rốt cục không cần chịu đựng, hắt xỉ không thôi. Lô Dịch cả người đều tê dại. Trong lỗ mũi phảng phất có cây kim tại đâm, trong mắt của nàng chảy xuống nước mắt. Cái này ma diễm thảo uy lực so với mù tạc lợi hại gấp trăm lần. Kinh người nhất là, cái mùi này tựa hồ có thể xuyên thấu đấu khí phòng ngự. Lô Rồng, ta giết ngươi. Lô Dịch trong mắt phát ra lệ quang. Lô Rồng tên, cái, đáng chết nọ, chính mình gặp tội, còn cố nén thống khổ kéo nàng xuống nước. Nàng đã đoán được cái này phá thảo có vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới ma diễm thảo lực sát thương kinh người như thế. Lô Rồng thong thả lại sức, ngừng hắt xì. Nói đến ngươi khả năng không tin, cái này ma diễm thảo chính là nồi lẩu cuối cùng một đạo vật liệu. Cay. So với ma quỷ cay còn muốn biến thái cay độ. Nếu như đưa nó nghiên cứu chế tạo thành bụi phấn, lại thích hợp trung hòa một lần cay độ, tuyệt đối có thể trở thành một hạng hợp cách gia vị. Lô Dịch che cái mũi, rời xa ma diễm thảo. Ngươi đừng phát bệnh, cái đồ chơi này chó đều không ăn. Lô Rồng giơ lên khóe miệng, đã ngươi không muốn, những này ma thực liền thuộc về ta. Ma diễm thảo tốt xấu là một loại cây trồng mới, hơn nữa còn là ma thực. Dù là coi nó là thành quả ớt bồi dưỡng cũng không lỗ. Yêu thích ăn cay khẳng định sẽ rất ưa thích. Lô Dịch đối với ma diễm thạch cảm thấy hứng thú. Lô Rồng tử quan sát kỹ trên mặt đất ma diễm thảo, rốt cục tìm ra gốc kia khả năng đản sinh ra tinh linh trùng đông trùng hạ thảo. Tinh linh trùng sẽ tại 3 ngày sau sinh ra. Đông trùng hạ thảo nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại mang về đi, cái khác ma diễm thảo có thể mang nhiều ít là bao nhiêu. Ma diễm thảo sát thực không bằng ma diễm thạch chân quý. Hai người hao tốn dòng dã một ngày thời gian. Tới gần trạm vào tối, bọn hắn rốt cục đem ma diễm thạch thùng đựng hàng vận thượng hải thuyền. Tràn đầy 32 dương. Những này ma diễm thạch lớn nhỏ không đều, nếu như theo ma ngọc đại tiểu kế tính, ước chừng có 8000 mai. Lô Dịch nói ra. Lô Rồng minh bạch, hiện tại chính là lúc đàm phán. Làm sao chia? Người đã cầm ma diễm thảo, những này ma diễm thạch, chín một phần. Lô Dịch công phu sư tử ngoạn. Lô Rồng một mặt kinh ngạc, như vậy sao được? Ngươi lại ra thuyền, lại xuất lực, làm sao mới cầm một thành? Chia 28 đi. Lô Dịch mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lô Rồng, ngươi có thể hay không coi là người? Là ngươi trước không là người. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ta nếu là giết ngươi, ngươi một khối ma diễm thạch đều lấy không được. Lô Dịch đàm phán lực lượng bắt nguồn từ thực lực của nàng. Lô Rồng không chút nào hoảng, chúng ta thế nhưng là thân huynh muội. Lô Dịch lạnh hừ một tiếng, ý vị thâm trường vấn đạo, phải không? Không đợi Lô Rồng nói tiếp, tiếp tục nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta cái kia không quan trọng quan hệ máu mủ không đáng giá nhắc tới. Lô Rồng thở dài, thiếu nói những lời nhảm nhí này, về sau ta ra tình báo ngươi xuất lực, ma diễm thạch cũng tốt, những vật khác cũng được, một người một nửa. Lô Dịch nhíu mày, hiển nhiên đối cái này chia phương thức không hài lòng lắm. Thuyền là nàng ra, lực là nàng ra. Sau này trở về còn phải thanh toán hẻo là 1 vạn kim tệ. Thấy thế nào đều là nàng thua thiệt. Nhưng nàng thực sự không thích, cũng không am hiểu có kẻ mặc cả. Được rồi, cứ như vậy đi. Lô Dịch tâm muốn tiếp tục tranh luận xuống dưới, Lô Rồng khẳng định hội kỳ bái bai nói không xong. Chia đôi mặc dù có chút thua thiệt, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lô Rồng nhắc nhở, sau đó mới là trọng điểm, những này ma diễm thạch còn không thuộc tại chúng ta. Ta biết. Lô Dịch ánh mắt ngưng tụ, đã an bài thỏa đáng. Nàng trước đó hướng trong nhà cho mượn một số tiền lớn, cận hải trấn gần nhất khẳng định lại nhận chú ý ma diễm thạch tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến lọ đồn bá tước trong hai. Trở lại trên thuyền, thuyền trưởng và thuyền viên đã ngủ một giấc. Lít nhìn tận mắt cái kia từng dương khoáng thạch lên thuyền, say sóng cảm giác bị kích động thay thế. Mặc dù không biết bên trong chứa là cái gì, nhưng nhất định là cực kỳ chân quý đồ vật. Thuyền biển lên đường, rời đi đảo nhỏ. Lô Rồng và Lô Dịch đã triệt để lục soát qua đảo nhỏ, ở trên đảo không có những vật khác. Cái kia 32 dương ma diễm thạch chính là ma diễm hỏa long lưu lại bảo tàng. Ma diễm thảo và tinh linh trùng chỉ có thể coi là niềm vui ngoài ý muốn. Thuyền lái vào mê vụ, kẹo lạ tới gần thuyền bên cạnh. Nàng cao mày vấn đạo, các ngươi mang theo trên thứ gì thuyền? Ta cảm giác thật là khó chịu. Kẹo lạ lần này liền thuyền cũng không dám bên trên. Nàng đối ma diễm trong đá năng lượng có cố không hiểu e ngại. Không có việc gì, ngươi dẫn chúng ta rời đi mê vụ là được. Lộ Dịt nói ra. Khéo là cố nén khó chịu dẫn đầu thuyền biển trở về đường thuyền. Sau đó rời xa thuyền. Trước khi rời đi, nàng hướng Lộ Dịt hô, nhớ kỹ đem kim tệ đưa đến hải đảo. Lộ Dịt đáp ứng. Nàng được thật tốt bảo hộ chính mình cùng Khéo là quan hệ trong đó. Khéo là sinh hoạt tại hải dương hải tê chủng, nàng lần này có thể mang đến tiến hóa tinh thạch, lần sau nói không chừng có thể mang đến chân quý hơn vật phẩm. Trở về cận hải trấn nước chừng dùng 8 ngày. Xuống thuyền lúc, Lộ Dịt an bài kỵ sĩ đem trên tàu biển mười mấy cái dương mang về tòa thành. Những này trong dương ngoại trừ ma diễm thạch, còn có từ ở trên đảo mang về cây quả. Không lâu sau đó, một cái khác chiếc tàu thủy cập bờ. Lộ Dịt và Lịch Ngụy trang thành thương đội, tìm người lái 6 cỗ xe ngựa. 6 cỗ xe ngựa, mỗi một chiếc đều chứa 4 dương ma diễm thạch. Xuất nhập cận hải trấn thương đội rất nhiều, phụ trách kiểm tra kỵ sĩ bị Lộ Dịt chi đi. Lộ Dịt và Lịch thuận lợi rời đi cận hải trấn. Đến xa thạch trấn trước đó, Lịch trước một bước trở về đẩy ra kỵ sĩ. Thuận tiện gọi tới Tuyết phủ, đem 24 dương ma diễm thạch mang về tòa thành. Mặc dù những kỵ sĩ này một mực nghe lệnh của Lịch, nhưng là liên quan tới ma diễm thạch tin tức, càng ít người biết càng tốt. Phiền phức mấy vị. Lộ Dịt thanh toán kim tệ, đuổi vận chuyển hàng hóa mã phu. Đây đều là từ gần biển đảo nhỏ thuê người tới. Bọn hắn thậm chí liền Lộ Dịt thân phận chân thật cũng không biết, chỉ cho là mình vận chuyển chính là một nhóm hàng bình thường vận. Đến tận đây, 24 dương ma diễm thạch an toàn đến xa thạch trấn. Lãnh chúa trong văn phòng, Tuyết phủ khó nén kích động. Vận chuyển lúc, nàng bụng trộm vượt qua cái dương. Lộ Dịt, tất cả trong dương trang đều là những vật kia sao? Đúng thế. Tuyết phủ sợ ngây người. Trời ạ, 24 dương ma diễm thạch, cái kia phải là bao nhiêu kim tệ? Đừng cao hứng quá sớm, có thể hay không giữ chúng lại mới là mấu chốt. Tuyết phủ trong nháy mắt lĩnh ngộ Lộ Dịt ý tứ. Lọ Đồn Bá tức biết tin tức này sao? Hắn nhất định biết Lộ Dịt tu được một nhóm ma diễm thạch, nhưng chúng ta những này, hắn chưa hẳn hiểu rõ tình hình. Lọ Đồn sẽ không tìm thuyền viên hoặc là mã phu tra hỏi. Hơn nữa tại hắn tới chơi lúc, Lộ Dịt sẽ đem những người kia mang đến gần biển đảo nhỏ. Có thể truyền đạt tin tức, chỉ có cận hải trấn kỵ sĩ. Bọn hắn chỉ biết là Lộ Dịt mang về 2000 mai ma diễm thạch, nhưng lại không biết Lộ Dịt trên tay còn có càng nhiều. Tại cận hải trấn kỵ sĩ thị giác, Lộ Dịt tổng cộng liền đi qua 2 lần cận hải trấn. Lần thứ nhất đi cho mượn ít tiền, lần thứ 2 lại đi vay tiền, sau đó cùng Lộ Dịt đại xảo một hung. Bất luận nhìn thế nào, ma diễm thạch đều cùng Lộ Dịt không có chút quan hệ nào. Thế nhưng là hết thảy đều kết thúc trước đó, Lộ Dịt không dám cao hứng quá sớm. Cuối cùng có thể hay không lưu lại ma diễm thạch, muốn chờ Lọ Đồn Bá Tước tới qua về sau mới biết được. Tấu chương xong, chương 29, Bá Tước tới chơi chương 29. Bá Tước tới chơi chờ đợi Bá Tước đến mấy ngày nay, Lộ Dịt tận khả năng gắng giữ lòng bình thường. Hắn như là thường ngày tầm thường huấn luyện, nghiên cứu vu thuật. Tháng 8 phần lớn thời gian đều ở trên biển vượt qua. 2 ngày sau, tháng 9 tình báo đổi mới. Mỗi tháng tình báo đã canh tân tình báo 1, người mang tới ma diễm thảo sẽ làm đồng ruộng bên trong phần đông thực vật phát sinh biến dị, bồi dưỡng được một nhóm lớn sản phẩm mới thu hoạch. Tình báo 2, ma diễm thảo làm phổ thông hoa hồng dị biến vì ma diễm hoa hồng, ghi chép 2 loại ma thực tín tức tố, hoa hồng tinh linh trùng có hy vọng tại tháng này tiến hóa. Tình báo 3, Khéo là chuẩn bị tiến về thú nhân bộ lạc. Nàng đem lọt vào thú nhân tập kích. Tình báo 4, ma diễm hỏa long cùng băng xương lãnh chúa buộc phát tranh đấu, băng xương lãnh chúa nguyên khí đại thường, hỏa long cướp đi một viên băng xương trứng rồng. Tình báo 5, tinh linh nữ vương quyết định từ tháng này lên tuần sát vương quốc các lĩnh, vì lãnh địa tinh linh mang đến chúc phúc. Tháng 9 tình báo trước 2 đầu đều cùng ma diễm thảo có quan hệ. Xem ra hắn đánh giá thấp ma diễm thảo giá trị. Lộ Dịt tiến về đồng ruộng. 2 ngày trước mang về ma diễm thảo về sau, hắn nhường đất bên trong nông hộ cẩn thận trồng trọt đứng lên. 2 ngày đi qua, trong đất một mảng lớn ma diễm thảo sinh trưởng đến càng tươi tốt. Không hổ là từ ma diễm trung còn sống sót cỏ dại, sinh mệnh lực kinh người. Trong tình báo nói những này ma diễm thảo có thể làm thực vật phát sinh biến dị, cũng không biết là thế nào cái biến dị pháp. Lộ Dịt trở lại tòa thành, nhắc nhở Tuyết phụ trọng điểm chú ý ma diễm thảo sinh trưởng tình huống. Căn cứ tình báo, ma diễm thảo có thể bồi dưỡng ra sản phẩm mới ma diễm hoa hồng. Hoa hồng tinh linh trùng có khả năng bởi vậy tiến hóa. Sa thạch trấn sắp nên đón một cái tiểu tinh linh. Lộ Dịt đi vào cận hải trấn 1 năm, nàng 6 con tinh linh trùng từ đầu đến cuối không có tiến hóa dấu hiệu. Hoa hồng tinh linh trùng vừa mới sinh ra hơn 1 tháng. Chỉ có thể nói cái này tinh linh trùng vận khí thật tốt. Vừa ra đời liền có thể gặp phải màu đen hoa hồng cùng ma diễm hoa hồng 2 loại ma thực. Sản phẩm mới thực vật có thể tăng lên tinh linh trùng tiến hóa xác suất, mà sản phẩm mới ma thực đối tinh linh trùng tăng lên càng to lớn. Hiện tại ma diễm thảo còn không có sinh sôi mở, nó cụ thể là như thế nào nhường thực vật biến dị cũng không biết, còn chờ quan sát. Trong tình báo ngoại trừ 2 cái này tin tức, còn nâng lên Khéo Lạ. Khéo Lạ tính cách không sai, rất thích hợp với tư cách giao dịch đối tượng. Nàng có khả năng mang đến trong hải dương thương phẩm, Lộ Dịt đương nhiên không hi vọng nàng xảy ra chuyện. Phải nghĩ biện pháp nhường Lộ Dịt nhắc nhở nàng chú ý an toàn. Mặc dù Lộ Dịt nhường hắn gần đoạn thời gian không muốn liên lạc với, thế nhưng là Khéo Lạ an nguy rất là trọng yếu. Lộ Dịt biết thư cáo chi Lộ Dịt, nhường nàng nhắc nhở Khéo Lạ, gần nhất nếu như muốn đi thú nhân bộ lạc, nhất định phải chú ý cẩn thận. Một tháng thời gian, cận hải trấn cùng Sa Thạch trấn ở giữa con đường đã xây xong. Hiện tại từ Sa Thạch trấn cưỡi ngựa xuất phát, chỉ dùng nửa canh giờ liền có thể đến cận hải trấn. Sa Thạch trấn nông hộ nhóm lần lượt bắt đầu mới một vòng trồng trọt, đậu Hà Lan, đậu tằm, quyển tâm thảo, nấm hương. Sau 5 ngày, Lộ Dịt Bá Tước đội xe rốt cuộc đã đến. Phát hiện đội xe về sau, Lịch trước tiên chạy tới sân huấn luyện. Lộ Dịt cùng Tuyết phủ đang tiến hành huấn luyện thường ngày. Lãnh chúa đại nhân, Tuyết phủ tiểu thư, Thiết Linh trấn phương hướng tới một chi cỡ lớn tương đội, rất có thể là Lọ Đồn Bá Tước đội ngũ. Lộ Dịt mừng rỡ. Lis, hy vọng ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, an tâm lưu tại Sa Thạch Trấn, ta nhất định sẽ đem ngươi bồi dưỡng làm một tên kỵ sĩ cấp cao, thậm chí đại địa kỵ sĩ. Lis minh bạch. Toàn bộ Sa Thạch Trấn, Ma Diễm Thạch tin tức chỉ có 3 người biết. Lộ Rồng, Tuyết Phủ, Lis. Lis không nói, Lò Đồn không có khả năng biết được cái này một tin tức. Lộ Rồng và Tuyết Phủ lập tức kết thúc huấn luyện, lên lầu rửa mặt thay quần áo. Quản gia và người hầu đứng tại tòa thành cổng hai bên. Lis mang theo Sa Thạch Trấn tất cả kỵ sĩ đi vào trước cửa chờ. Lộ Rồng và Tuyết Phủ thay xong quần áo, rồi ngựa trước đi nên đón đội xe. Thiết Linh Trấn phương hướng, một đoàn xe, 8 cỗ xe ngựa chậm chạp lái tới. Tại một đội kỵ sĩ hộ tống dưới, xe ngựa dừng ở tòa thành phía trước. Lộ Rồng đại nhân, Tuyết Phủ tiểu thư, cầm đầu kỵ sĩ xuống ngựa hành lễ. Hắn là Lò Đồn bá tước thân vệ, một tên tôn quý đại địa kỵ sĩ. Lộ Rồng cùng Tuyết Phủ xuống ngựa đáp lễ. Lôi Đức kỵ sĩ trưởng, xin hỏi là phụ thân đại nhân đến sao? Bá tước đại nhân, cùng với Lột Tử tước, Lọ Lẹn nam tước, Lọ Lina nam tước cùng nhau đến đây. Vừa dứt lời, xe ngựa cửa xe mở ra. 4 cỗ xe ngựa chung lần lượt xuất hiện mấy bóng người. Ngay phía trước là một tên tráng niên nam tử, Lộ Rồng phụ thân, Lò Đồn bá tước. Hắn đã tuổi gần 60, lại hết sức kiệt hàng. Bởi vì hắn cũng là một vị đại địa kỵ sĩ. Lò Đồn hậu phương còn có 4 người, theo thứ tự là Đại Ca Lột, Đại Tẩu Tây Á, Nhị Ca Lò Lẹn, Tỷ Tỷ Lò Lina. Ngân Nguyệt gia tộc ghen rất tốt, Lột, Lò Lẹn so với Lộ Rồng thành thục rất nhiều, lại là giống nhau như lúc tuấn lãng. Lò Lina dung mạo cùng Lộ Dịch cực kỳ giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là, Lộ Dịch thoạt nhìn hơi chút mềm mại một số, Lò Lina thì càng có khí khái hào hùng. Đại Tẩu Tây Á cũng rất xinh đẹp, hơn nữa rất trẻ trung. Nàng năm nay 19 tuổi, cùng Lộ Rồng và Tuyết Phủ không chênh lệch nhiều. Đệ đệ thân ái của ta, cái này Sa Thạch Trấn đường cũng quá phá, ngươi làm tới lãnh chúa lâu như vậy, vì cái gì còn không sửa một cái? Lọ Lý Nạ trước tiên mở miệng. Lộ Rồng cũng không xấu hổ, Sa Thạch Trấn điều kiện kinh tế không quá lạc quan, tỷ tỷ nếu như có thể giúp đỡ một điểm. Lọ Lý Nạ nhìn về phía Lộ Rồng, ồ, ngươi tấn thăng sơ giai kỵ sĩ rồi. Đúng vậy, may mắn mà có Tuyết Phủ chỉ đạo. Đại Ca Lột nghe vậy, mặt không thay đổi liếc nhìn Lộ Rồng một cái, cuối cùng có chút kỵ sĩ dạng. Lộ Rồng tựa như không nghe thấy. Phụ thân đại nhân, ngoài phòng báo cát lớn, chúng ta đi trước tòa thành ngồi xuống đi. Lò Đồn gật đầu, xem ra Sa Thạch Trấn lịch luyện nhường ngươi thành thục không ít, dẫn đường đi. Lộ Rồng mang theo trước mọi người hướng tòa thành. Cổng người hầu và kỵ sĩ nhao nhao hành lễ nên đón. Lộ Rồng phân phó quản gia chuẩn bị kỹ càng đồ uống và món kho quả vặt. Lọ Lina cảm thấy mới lạ, nàng tiến lên dùng cái đĩa xin bên trên một khối thịt kho. Ăn thịt kho, Lọ Lina hai mắt tỏa sáng. Hương vị coi như không tệ, lệ đệ, đây là các ngươi Sa Thạch Trấn đặc sắc mỹ thực sao? Lộ Rồng mặt mỉm cười, không sai, đây là ta cố ý nhường đầu bếp nghiên cứu ra được món kho. Nhị Ca Lọ Lẹn nếm thử một miếng, từ đáy lòng tán thưởng, quả thật không tệ. Tới chỗ này trước đó, ta còn tưởng rằng Sa Thạch Trấn tình huống rất tồi tệ. Lọ Lý Nạ vừa cười vừa nói, ta không đoán sai, hẳn là Tuyết Phủ tiểu thư quản lý có phương pháp à? Lộ Rồng không có giải thích, hắn không quan tâm người khác cái nhìn. Trên thực tế, như vậy cái nhìn đối với hắn ngược lại có chỗ tốt. Lộ Dịch như thế thiên tài thời khắc bị người chú ý mà Lộ Rồng bên này cơ hồ không người để ý đương nhiên, Lọ Đồn vẫn là hội chú ý con của mình. Lộ Rồng, nghe nói ngươi gần nhất thu hoạch mấy cái tinh linh trùng, là thật sao? Lọ Lẹn lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Lọ Lý Nạ hét lên kinh ngạc, mấy cái? Thật yêu đệ đệ, vật khí của ngươi lúc nào tốt như vậy? Lọ Lẹn trêu chọc, đây là ta cái kia một năm nuôi chết hai cái tinh linh trùng đệ đệ sao? Đúng là đụng đại vận. Nói đến đây, Lộ Rồng lời nói xoay chuyển, phụ thân đại nhân, không biết ngài lần này mang theo huynh trưởng, tỷ tỷ đến đây Sa Thạch Trấn cần làm chuyện gì? Tấu chương xong.